Chương 991, Phan Ngọc Lâm cùng Trương Tường Ngọc Định Phong Quỷ Vương bái thiên sư. Chương 991, Phan Ngọc Lâm cùng Trương Tường Ngọc Định Phong Quỷ Vương bái thiên sư. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, một thanh thức đã rơi xuống trên đỉnh đầu của hắn. "Ôi sư phụ, ngài lại đánh ta." Thời gian nhoáng một cái, liền đi tới ngày thứ hai ban đêm. Canh hai thiên tiếng chuông đã gõ vàng, Trương Huyền mang theo Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn đám người lần nữa tới đến Văn Thánh ven hồ. Trương Huyền đưa tay ném một cái, một mảnh liễu diệp trùng mới lọt vào trong hồ, trong nháy mắt hóa thành một chiếc thuyền con. "Đi thôi." Trương Huyền nói, một bước phóng ra liền rơi vào thuyền con phía trên. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người thấy thế cũng nhao nhao rơi xuống trên thuyền. Trương Huyền vung lên phất trần, kia thuyền nhỏ không mái chèo mà động, xẹt qua một đạo ngân nước, thẳng đến Văn Thánh đảo mà đi. Đi vào Văn Thánh đảo bên trên, đám người vừa mới đi tới cửa thành trước mặt, sau đó, Trương Huyền mỉm cười, sau người Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn tất cả mọi người chấn kinh đến mức há hốc mồm. Chỉ gặp chỗ cửa thành, đi đầu đứng đấy bảy vị quỷ vương. Cái này bảy vị quỷ vương từng cái đều mặc một bộ thanh sam, trên đầu kim tiêu giao khăn, trong tay cầm một thanh quả sếp, giờ phút này đều mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn về phía Trương Huyền sư đồ. Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, dẫn đầu phản ứng lại. "Sư phụ, bọn hắn đây là..." "Đi thôi, đi qua nhìn một chút." Trương Huyền vung lên phát trần, cười cất bước đi tới. "Văn Giáp, Văn Ất, Văn Bính, Văn Canh, bài kiến tiên sinh." Chỉ gặp bảy vị quỷ vương, đều hai tay ôm quyền, hướng về Trương Huyền không mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cung kính. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chư vị khách khí." Trương Huyền cười vung lên phát trần, đem bảy vị quỷ vương đều cho đỡ lên. Cầm đầu vị kia quỷ vương Văn Giáp cất bước tiến lên, lần nữa hướng về Trương Huyền sư đồ cung kính cúi người, nói: "Tiên sinh, gia sư đã tại nội thành sắp xếp hạ yến hội, cung hậu tiên sinh giáng lâm. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, quỷ vương đại nhân làm phiền." Trương Huyền vừa cười vừa nói: "Không dám, không dám, tiên sinh mời." Kia Văn Giáp liên tục nói không dám, vội vàng ở phía trước bắt đầu dẫn đường. "Ha ha." Trương Huyền cười ha ha một tiếng, cất bước liền đi theo. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người tự nhiên cũng theo sát tại sau lưng. Đám người đi theo bảy vị quỷ vương sau lưng, một đường tiến lên, liền đi tới nội thành. Nội thành muốn so ngoại thành yên tĩnh rất nhiều, nhưng nội thành văn khí lại càng thêm nồng nặc. Trên tường thành, bốn phía trên vách tường, thậm chí bao gồm trên sàn nhà đều là câu đối, thơ ca, từ phú, khúc, hoa trở. Quả nhiên không hổ văn thánh chi thành a. Lôi Dũng tán thưởng một tiếng. Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba nhỏ thì là mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, đối bốn phía đều tràn đầy hiếu kỳ. Đám người đi theo bảy vị quỷ vương, rất nhanh liền đi tới trong thành tư đường. Nói là tư đường, cửa đầu bảng hiệu bên trên viết lại là Văn Thánh Đường ba chữ to. Cất bước đi vào Văn Thánh Đường, liền thấy từng cái hồng y lìa lệ quỷ, trong tay bưng khay, trên khay thì là từng đạo phong phú đồ ăn. Có gà vịt thịt cá, cũng có sơn chân hải vị, đủ loại đồ ăn ăn, cái gì cần có đều có. Lại nói đây đều là người sống ăn cơm ăn, cái này coi như kỳ quái, thời khắc này văn trong thánh đường, chỉ có Trương Huyền sư đồ là người sống, cái khác đều là quỷ vật. "Tiên sinh, nơi này chính là Văn Thánh Đường, cũng là chúng ta Hỏa Gia sư chỗ tu hành." "Mời." Nói chuyện, Văn Giáp đã cất bước đi vào đại đường bên trong. Vừa tiến vào đại đường, Trương Huyền đám người liền thấy ở giữa cung cấp trên này, ở giữa trưng bày hai pho tượng bùn tượng thần. Hai tôn thần tượng đều là lão giả râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, mắt ngậm mỉm cười, đều làm ăn mặc tiểu văn sĩ ngồi ngay ngắn ở cung cấp trên này, trước người của bọn hắn trưng bày bút mực giấy nghiên chờ văn phòng tứ bảo. Mà tại kia bút mực giấy nghiên phía trước, còn trưng bày mấy tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng từng hàng văn tự lóe ra chói mắt kỳ quang, giấy trắng bên cạnh còn trưng bày hai cây bút lông, trên bút lông cũng lóe ra kỳ quang. Hai tôn thần tượng hai bên trái ba phải bốn đứng đấy bảy tôn thần tượng, cũng đều làm ăn mặc tiểu văn sĩ, khuôn mặt khí chất cùng Văn Giáp, Văn Ất, Văn Bính đẳng bảy vị quỷ vương không khác nhau chút nào. Giờ phút này đại đường bên trong, trưng bày một chương dài mảnh bàn vuông hai bên trưng bày hơn 20 cái ghế, trên bàn vuông thì trưng bày trên trăm đạo các món ăn ngon. Hiển nhiên mới những cái kia hồng y liễu lệ quỷ bưng đồ ăn đều đưa đến nơi đây. Bảy vị quỷ vương đi vào hai tôn thần tượng phía trước, hướng về tượng thần không người bái lễ, trong miệng đồng nói: "Đại sư, nhị sư, mấy vị quý khách đã mời đến, còn xin hai vị sư tôn nhận thân." Ha ha. Nương theo lấy một trận tiếng cười to, chỉ gặp hai tôn thần tượng một trận kim quang lấp lóe, đợi kim quang biến mất, hai vị lão giả đã tỏng thần giống bên trong bước ra ngoài. Khí chất của bọn hắn cùng hình tượng cùng kia hai tôn thần tượng giống nhau như lúc. Hai vị lão giả đi vào đường bên trong, cùng nhau hướng về Trương Huyền túi người hành lễ, miệng nói: "Lão hủ Phan Ngọc Lâm, Trương Tường Ngọc, gặp qua tiên sinh. Đều là chúng ta Phan hâm mộ thật to, Diêm La an bài, hắc hắc." Trương Huyền nhìn thấy hai vị lão giả, hơi sững sờ. Thiên dưới mắt, Trương Huyền thấy được rõ ràng, trước mắt hai vị này đỉnh phong quỷ vương khoảng cách quỷ đế chỉ có khoảng cách nửa bước, chỉ đợi cơ duyên vừa đến, liền có thể chớp mắt tiến vào quỷ đế chi cảnh. Mà cái này còn không là trọng yếu nhất chính là hai vị này đỉnh phong quỷ vương, toàn thân văn khí bốc hơi, nhân đạo công đức kim quang nồng đậm diệu nhân hai mắt, hai đạo nhân đạo khí vận càng là phóng lên tận trời, trừ cái đó ra, trên thân hai người còn có nồng đậm quan khí tiềm ẩn tại quỷ thể bên trong, hiển nhiên hai vị này tại khi còn sống đều từng trưởng kỳ thân cư cao vị, thậm chí là chấp tể thiên hạ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo đạo môn Trương Huyền mang theo chúng đệ tử, gặp qua hai vị đại nhân. Trương Huyền vung lên phát trần, cũng hướng về hai vị lão giả thi lễ một cái. Trương Huyền hành lễ, phía sau hắn Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người tự nhiên cũng không dám thất lễ, nhao nhao cũng không mình hành lễ. Hai vị đỉnh phong quỷ vương đội vàng như người, vị kia Phan Ngọc Lâm mở miệng cười nói: "Các vị, mau mau đứng dậy, lão hủ huynh đệ không dám nhận tiên sinh đại lễ." Đợi Trương Huyền đám người đứng dậy, Trương Tường Ngọc thì cười đưa tay dẫn đạo: "Chư vị, nhanh mời ngồi vào, chúng ta tọa hạ bàn lại." Trương Huyền cười cũng đưa tay nói: "Mời." Nói chuyện, đám người phân chủ khách ngồi xuống. Vị kia Phan Ngọc Lâm đưa tay hướng về sau lưng một chiều, chỉ gặp một cỗ lực lượng vô danh nâng kia mấy tờ giấy trắng rơi xuống trước mặt trên bàn. Kia mấy tờ giấy trắng chính là Trương Huyền viết kia đôi câu đối cùng bốn thủ thơ cổ. Xin hỏi tiên sinh đến từ phương nào? Phan Ngọc Lâm cười hướng Trương Huyền chắp tay hỏi. Trương Huyền cười đáp lễ, sau đó mở miệng nói, bần đạo từ Tĩnh Nam phủ phụ Bình huyện mà đến, lần này bắc hành, muốn đến kinh thành du lịch. Những này đều là đồ nhi của ta hoặc đồng tử. Nói chuyện, Trương Huyền đưa tay đem Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người đều giới thiệu một lần. Đợi Trương Huyền giới thiệu xong, Phan Ngọc Lâm cùng Trương Tường Ngọc liếc nhau, cùng nhau hướng về Trương Huyền chắp tay nói, nguyên lai là Tĩnh Nam phủ tới tiên sinh a. Nói xong, hai vị đỉnh phong quỷ vương hơi dừng một chút, Trương Tường Ngọc mở miệng nói, hôm qua tiên sinh đến ta Văn Thánh Thành, lưu lại cái này mấy phó thiên cổ danh tiên, chúng ta gặp chi, đơn giản phục sát đất. Nghĩ đến mấy vị tiên sinh hôm nay vẫn sẽ đến đây, vì vậy sớm đã ở ngoài thành chờ, quả nhiên mấy vị tiên sinh đúng giờ mà đến, làm ta Văn Thánh Thành trên dưới hết sức vinh hạnh. Chương 992, trăm quả linh cửu, duyên vọng một kỷ. Chương 992, trăm quả linh cửu, duyên vọng một kỷ. Văn Thánh Đường bên trong đại điện một chương hình chữ nhật trên bàn, hai vị đỉnh phong quỷ vương Phan Ngọc Lâm, Trương Tường Ngọc mang theo bảy vị sơ giai hoặc trung giai quỷ vương chính đang chiêu đãi Trương Huyền sư đồ. Trương Huyền tiên sinh, chư vị công tử, tiểu thư, mời đầy uống chén này. Đây là trăm quả linh cửu, chính là hái ta Văn Thánh Thành bên trong trăm loại hoa quả tươi đủ chế mà thành, tươi mà cam liệt, thuần mà hương thơm, uống chi có thể bổ âm dương chi khí, diên một kỷ chi thọ. Phan Ngọc Lâm nói chuyện, liền bưng lên chén rượu trong tay. Chén rượu kia bên trong thì là một loại diễm hồng sắc rượu dịch, một cỗ trăm quả lộn xộn hương khí tại đại điện ở trong phiêu đã ra, nghe ngóng làm cho người tâm thần thanh thản. Một kỷ chính là 12 năm, một kỷ chi thọ dĩ nhiên chính là 12 năm tuổi thọ. Cái này trăm quả linh cửu uống chi nhưng phải một kỷ chi thọ, chính là Trương Huyền nghe, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Phải biết vô luận là cái gì thế giới, duyên thọ chi vật đều là cực độ khan hiếm chi vật. Kiếp trước trong truyền thuyết, tương đối nổi tiếng có kia giao chỉ bản đạo, trấn nguyên tử đại tiên nhân sấm quả, thọ tinh giao lê cùng lửa táo các loại, những vật này bên nào là phàm vật. Cái này Văn Thánh Thành một chén thế gian trăm quả ủ chế linh cựu vậy mà có thể duyên thọ một kỷ, nói thế nào cũng có chút khó tin. Thế gian phổ thông hoa quả, chớ nói ngươi là trăm loại, chính là ngàn loại, vạn loại, ủ chế thành rượu, tối đa cũng chính là hương vị tốt một chút, muốn duyên thọ, vậy cũng là si tầm bọc tưởng. Trương Huyền trong lòng hơi động, chỉ sợ cái này trăm quả không đơn giản a. Một chén rượu cửa vào, một cỗ thanh lương chi khí trải qua hầu và bụng, lại hóa thành một đoàn ấm áp chi khí, ngay lập tức toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều có một cỗ ấm áp cảm giác. Duyên thọ cảm giác, Trương Huyền cũng không cảm nhận được. Cái này không kỳ quái, đã bước vào kim đan kỳ Trương Huyền, hắn đến tuột cùng dài bao nhiêu tuổi thọ, chính hắn cũng không biết. Nếu không liền sẽ không có câu nói kia, một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh không do trời. Đương nhiên này kim đan không phải kia kim đan, Trương Huyền kim đan càng gần sát thượng cổ luyện khí chi đạo, mà không phải về sau cái gọi là kim đan đại đạo. Hậu thế kim đan đại đạo, tu luyện tới thiên tiên đã là cực hạn, nếu muốn đột phá thiên tiên, đạt tới vạn thế bất ma kim tiên chi cảnh, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Cho nên, cái này trăm quả linh tiểu tuy tốt, đối Trương Huyền tới nói, cũng chỉ có thể thỏa mãn một chút ăn uống chi dục. Trương Huyền đem chén rượu buông xuống, quay đầu nhìn về phía hai vị đỉnh phong quỷ vương, cười lấy nói ra, rượu ngon, rượu ngon. Nhìn thấy Trương Huyền thần thái, hai vị đỉnh phong quỷ vương cùng với hắn bảy vị quỷ vương đều là một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Hai vị đỉnh phong quỷ vương quay đầu nhìn về phía Trương Huyền bên cạnh Tôn Ngộ Huyền đám người, nhìn thấy bọn hắn từng cái khép hở lấy hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ say mê, thật lâu không cách nào thức tỉnh. Hai vị đỉnh phong quỷ vương nháy nháy mắt, bọn hắn lúc này mới xác định lần này bưng lên trăm quả linh tiểu không phải tây bối hàng. Nhưng vị này Trương Huyền tiên sinh tại sao không có bất kỳ khác thường gì a? Phải biết tất cả uống qua bọn hắn trăm quả linh tiểu người, vô luận là người, yêu, quỷ, ma, đều muốn trầm mê một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, vừa lúc chính là trăm quả linh tiểu bên trong linh khí tẩm bổ thân thể của bọn hắn, kéo dài bọn hắn tuổi thọ thời gian. Nhưng vị này Trương Huyền tiên sinh phản ứng, phản phất chính là uống một chén phổ thông thông rượu a. Loại tình huống này, ở đây chín vị quỷ vương đều là lần đầu tiên gặp, không phải do bọn hắn không kinh hãi a. Trương Huyền tiên sinh, ngài có cái gì đặc thù cảm giác sao? Trương Tường Ngọc thận trọng hỏi. Trương Huyền lắc đầu, nói, mùi của rượu này không tệ, không tệ. Liên một cái mùi vị không tệ. Hiện trường chín vị quỷ vương lần nữa mắt trợn tròn, nhưng nhìn xem Trương Huyền biểu lộ hết sức chăm chú, chín vị quỷ vương trong lòng ngay cả thụ bạo kích. Ô rượu ngon, rượu ngon. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền cũng thanh tỉnh lại. Kỳ thật, Tôn Ngộ Huyền trầm mê thời gian, tối đa cũng liền mười mấy hơi thở. Nghe được động tĩnh, chín vị quỷ vương quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, liền thấy Tôn Ngộ Huyền một mặt vẻ say mê, còn theo bản năng chép miệng, tựa hồ tại dư vị rượu kia thư vị. Tôn thiếu gia, ngươi cảm giác thế nào? Ngồi tại Tôn Ngộ Huyền đối diện Văn Giáp tò mò hỏi. Ừm. Tôn Ngộ Huyền hơi dừng một chút, sau đó mở miệng liền khen, rượu ngon, sắc thực mùi vị không tệ. So nhị sư đệ nhà hắn mùi rượu đạo còn tốt. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền quay đầu liền nhìn về phía một bên Tiền Lập Văn. Lúc này, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người cũng tuần tự mở mắt. Rượu ngon, rượu ngon. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn đồng thời mở miệng tán thưởng. Sau đó, tiếp xuống Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Truyền Tình cũng lần lượt thanh tỉnh lại. Lại sau một lúc lâu, Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba tiểu cũng tỉnh lại. Trước sau sau, thời gian dài nhất Vô Duyên ba huynh đệ cũng liền trầm mê hơn 20 cái hô hấp thời gian. Chín vị quỷ vương trong nháy mắt đều hơi choáng trước kia uống qua trăm quả linh tiểu những người kia, yêu, quỷ, mà phổ biến đều muốn trầm mê thời gian một nén nhang trở lên, tu vi thấp một chút thậm chí muốn tới một canh giờ trở lên. Đến thời khắc này, chín vị quỷ vương nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt của mấy người tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu, tự xưng bần đạo, còn ca ngợi cửa, đến từ Tĩnh Nam phủ phủ Bình huyện. Những người này đến cùng là lai lịch gì đâu? Bọn hắn đến cùng là tu vi gì đâu? Lúc này, chín vị quỷ vương trong lòng như là rời sông lấp biển. Nguyên bản, hai vị đỉnh phong quỷ vương là bởi vì Trương Huyền Văn Thải mà kính yêu đám người, nhưng bây giờ, tựa hồ những người này càng thêm thần bí. Hắc hắc, hai vị đại nhân, hắc hắc, ngươi rượu kia còn gì nữa không? Lại cho chúng ta rót một ly đi. Vừa rồi uống quá mau, không có nếm đến tư vị. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, mở miệng phá vỡ hiện trường an bình. Nghe được Tôn Ngộ Huyền, Văn Giáp đẳng bảy vị quỷ vương đều nhìn về hai vị đỉnh phong quỷ vương. Phan Ngọc Lâm cười ha ha một tiếng, sau đó quay đầu ngồi đối diện ở hạng chót văn canh, nói: "Tiểu thất à, ngươi đi lấy một vỏ trăm quả linh tử đến, hôm nay chúng ta không say không về." "Đại sư, một vỏ?" Văn canh đứng thẳng lên, một mặt chấn kinh mà hỏi. "Đúng, một vỏ, nhanh đi." Phan Ngọc Lâm vừa trừng mắt, thúc giục nói: "Vâng, đại sư, ta cái này đi." Xác định mình không nghe lầm, Văn canh đáp ứng một tiếng, quay người lại liền rời đi. Trong chốc lát về sau, bưng lấy một cái đen nhánh cái bình đi đến. Cái kia cái bình cũng không lớn, ước chừng chỉ có thể giả cái 5 cân tả hữu rượu dịch. Tiếp xuống, tự nhiên là ăn uống linh đình, chín vị quỷ vương ngồi tiếp Trương Huyền sư đồ liền ăn uống. Đương nhiên, chín vị quỷ vương chỉ là uống rượu, những cơm kia đồ ăn lại là Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn bọn người ở tại ăn. Dù sao bọn hắn là quỷ vật, những thức ăn này, bọn hắn chính là muốn ăn, cũng ăn không được miệng bên trong a. Cái này cùng trăm quả linh tử là khác biệt. Trương Huyền nếm thử một miếng về sau, liền không ăn nữa, chỉ là ăn tính uống rượu. Trương Huyền tiên sinh, không biết ngài vừa mới nói đạo môn là lai lịch ra sao? Trương Tường Ngọc nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nghi ngờ trong lòng, hướng về Trương Huyền hỏi lên. Trương Huyền cười đặt chén rượu xuống, mở miệng nói ra, ta đạo môn chính là. Chương 993, chư thần quý vị, sinh tử luân hồi. Chương 993, chư thần quý vị, sinh tử luân hồi. Trương Huyền dứt lời đạo môn sự tình, hiện trường chín vị quỷ vương đều há to miệng, trợn mắt hốt hoồm. Chín vị quỷ vương trong lòng đã là rời sông lấp biển, bọn hắn đều nghe được cái gì? Liên cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo chi? Thái sơ có đạo, thần giữ đạo đồng. Có ý tứ gì? Có vật hôn thành, thiên thiên mà sinh. Đó là cái gì? Đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt tế huy. Nói đùa cái gì? Chỉ sợ võ hoàng, quỷ hoàng, yêu hoàng, ma hoàng đều không thể chân chính làm được trường sinh bất tử a. Ngươi một cái đạo môn có thể làm được? Còn cái gì chấp trưởng tiên địa quyền hành? Phong vũ lôi điện, lục đạo luân hồi. Trời có đạo trời, có địa đạo, nhân có nhân đạo. Nhưng ba đạo hỗn làm một đạo, đều là đại đạo. Nhân pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tự nhiên người, đạo vậy. Đạo giả, tự nhiên vậy. Vạn vật gốc dễ vậy. Đây đều là cái quái gì? Nói đùa đều muốn có độc, được không? Chúng ta đều là đã sống hàng trăm hàng ngàn năm nhiều năm lão quỷ, ngươi như thế lựa phỉnh chúng ta, thích hợp sao? Dù sao, Trương Huyền nói rất nhiều, nhưng phần lớn là nói sơ lược, căn bản không có giải thích cặn kẽ. Trương Huyền ngậm miệng, vung lên phất trần, cười không nói. Thật lâu, chín vị quỷ vương mới lần lượt lấy lại tinh thần. Ha ha. Phan Ngọc Lâm đầu tiên ha ha phá lên cười, hướng về Trương Huyền chắp tay nói, thủ giáo, nghe tiên sinh một lời nói, thắng đọc ngàn năm sách vậy. Trương Tường Ngọc đồng dạng hướng về Trương Huyền chắp tay, nói, tiên sinh quả nhiên đại tài, ta đám huynh đệ được ích lợi không nhỏ. Trương Huyền thấy thế, cười vung lên phất trần, mở miệng nói, vần đạo đột nhiên tới hào hứng, có thể hay không mượn bút mực dùng một lát. Nghe được Trương Huyền lời này, ở đây chín vị quỷ vương đồng thời đều là hai mắt tỏa sáng. Liên tại bọn hắn cái này bên trong đại điện bên kia còn bày biện Trương Huyền hôm qua lưu lại mấy tấm tác phẩm. Kia mấy tấm tác phẩm, bọn hắn là càng xem càng thích, càng xem càng chấn kinh. Mặc dù vừa rồi Trương Huyền một phen luôn luận theo bọn hắn nghị phi thường hoang đường, nhưng cái này cũng vô pháp xóa giết bọn hắn đối Trương Huyền văn học tố dưỡng kính nể. Cho nên, Trương Huyền lời này vừa nói ra, chín vị quỷ vương nào có không cho phép lý lẽ. Ha ha, tiên sinh có này hào hứng, ta văn thánh thành cầu còn không được. Tiểu thất, nhanh, nhanh, đem bút mực giấy nghiên mang tới. Trương Tường Ngọc cười lớn vội vàng liền phân phó. Vâng, nhị sư. Văn canh đáp ứng một tiếng, vội vàng liền đứng lên tới. Thân là văn thánh thành văn thánh đường đại điện, bên trong tòa đại điện này như thế nào không có bút mực giấy nghiên. Cho nên, chỉ gặp văn canh quay người liền đi tới bên cạnh một cái bàn trước, kéo ra ngăn kéo, liền từ bên trong lấy ra một bộ bút mực giấy nghiên. Đem bút mực giấy nghiên đưa đến Trương Huyền trước mặt, văn canh có chút không mình hành lễ, nói, tiên sinh, ngài nhìn xem bộ này bút mực giấy nghiên có thể dùng hay không. Trương Huyền túi đầu nhìn xem kia bút mực giấy nghiên, gật đầu cười, nói, có thể dùng, có thể dùng. Thật đừng nói, bộ này bút mực giấy nghiên đều là thượng thừa nhất mặt hàng, văn thánh thành không hổ là văn thánh thành. Sư phụ, ta tới cấp cho ngài mài mực. Bên cạnh Tôn Ngộ Huyền lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, đưa tay liền bắt lấy kia cục mực, đổ vào một chút thanh thủy, sau đó liền bắt đầu mài. Trong chốc lát về sau, mực nước nghiên mở, Trương Huyền cười nhấc bút lên đến, xoát xoát điểm điểm, tại trên tờ giấy trắng viết xuống 8 chữ to. Chư thần quý vị, sinh tử luân hồi. Viết xong cái này 8 chữ, Trương Huyền đem bút lông buông xuống, ngẩng đầu quan sát thiên, mở miệng nói, thiên giao canh năm, hai vị đại nhân, chư vị, bần đạo sư đồ cũng cần phải trở về. Cáo tử. Trương Huyền nói xong, cười ha ha một tiếng, vung lên phất trần, quay người cất bước liền ra đại điện. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, đứng trên ghế hướng hai vị đỉnh phong quỷ vương vừa chắp tay, nói, hai vị, bọn ta đi trước, ngày khác gặp lại, hắc hắc. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật ra, liền rơi xuống trong nội viện. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Bạch Chuyển Tỉnh, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ đồng thời đứng dậy, hướng về chín vị quỷ vương ôm quyền chắp tay, sau đó quay người lại cũng đều rời đi đại điện. Ra nội thành, trải qua ngoại thành, đám người rất nhanh liền đi tới Văn Thánh ven hồ, lá liêu hóa thành thuyền con, chờ được đám người, hướng về Văn Thánh tập mau chóng đuổi theo. Văn Thánh đường bên trong đại điện, chín vị quỷ vương cúi đầu nhìn xem trên bàn dài bức kia tác phẩm, đều xa vào đến trầm tư. Chư thần quý vị, sinh tử luân hồi. Phan huynh, ngươi có biết nó ý? Hắn vì sao đột nhiên lưu lại cái này tám chữ to? Trương Tường Ngọc nhíu chặt lông mày, cẩn thận trên dưới trái phải ngắm nghĩa này tấm văn tự. Phan Ngọc Lâm cất bước đi vào tác phẩm trước mặt, trước hơi hơi cong người, hướng về này tấm tác phẩm bái ba bái, sau đó thận trọng đưa tay đem kia tác phẩm nâng lên. Chỉ là, đương hai tay của hắn nâng này tấm tác phẩm lúc, kia tác phẩm tựa hồ đang lóe lên kim quang, Phan Ngọc Lâm quỷ thể thì đang hơi sôi trào, phản phất chương này vẹn vẹn dài ba thước giấy trắng có thiên quân nặng. Đây cũng là đêm qua, mấy vị quỷ vương phát hiện có thể nâng lên chương huyền mấy tấm tác phẩm phương pháp, cũng liền mấy vị quỷ vương có thể nâng lên kia mấy tấm tác phẩm, mà lại cũng mười phần miễn cưỡng. Văn Giáp đã đột phá cao giai quỷ vương, ngay tại tối hôm qua. Tối hôm qua Trương Huyền lưu lại mấy tấm tác phẩm, là Văn Canh mời 6 vị ca ca, phí hết sức chín châu hai hổ, cái này mới đem đưa đến Văn Thánh Đường đại điện tới. Lúc ấy, mấy tấm tác phẩm một đến đại điện, lập tức liền bạo phát ra chói mắt kỳ quang, tựa hồ muốn cả ngôi đại điện triệt để chiếu sáng. Lập tức liền triệt để kinh động đến Phan Ngọc Lâm, Trương Tường Ngọc hai vị đỉnh phong quỷ vương. Mà thân là 7 vị quỷ vương đứng đầu Văn Giáp, tối hôm qua ở trong đại điện này, bởi vì quan sát cái này mấy tấm tác phẩm, nhất là ngày đó trèo lên vọng giang lâu đột có cảm giác, trực tiếp đã đột phá trung giai quỷ vương, trở thành một vị cao giai quỷ vương. Phan Ngọc Lâm tướng hôm nay này tấm tác phẩm bỏ vào hôm qua mấy tấm tác phẩm bên cạnh, chúng quỷ vương lập tức đều vây quanh. Chư thần quý vị, sinh tử luân hồi. Phan Ngọc Lâm nam lẩm bẩm tự nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tường Ngọc chữ nhật giáp đẳng bảy huynh đệ, nói, chư thần quý vị, mấu chốt tại cái gì là thần? Cái kia quý vị lại là có ý gì? Mà cái này sinh tử luân hồi a? Sinh tử dễ lý giải, nhưng cái này luân hồi là ý gì đâu? Kia Trương Huyền mới vừa nói đến lục đạo luân hồi, không biết cùng cái này sinh tử luân hồi có phải hay không một cái ý tứ. Hắn còn giống như nhắc lên một cái từ, địa phủ. Địa phủ này đến tột cùng là ý gì? Chẳng lẽ là cái địa phương, hoặc là cái khác hàm nghĩa? Trương Tường Ngọc cau mày, cẩn thận nhớ lại vừa rồi Trương Huyền lời nói. Văn Giáp bảy huynh đệ đứng ở bên cạnh, cũng không dám chen vào nói, chỉ là lặng lặng nghe. Văn bên trong thánh hồ, thuyền con phía trên. Trương Huyền đứng ở đầu thuyền, ngẩng đầu nhìn trời, đứng yên không nói. Sư phụ, đêm nay chúng ta vì sao cứ như vậy rời đi rồi? Tôn Ngộ Huyền tràn đầy không hiểu. Đúng vậy a, sư phụ. Những này quỷ vương, lấy đồ nhi xem ra, đều có thể sắp phong làm địa phủ chư thần. Bây giờ chúng ta địa phủ thần vị thế nhưng là còn kém rất nhiều a. Tiên Lập Văn cũng là phi thường không hiểu. Trương Huyền vung lên phát trần, cười quay đầu trở lại nhìn bọn hắn một chút, nói, thời cơ chưa tới mà thôi, lại chờ xem. Chương 994, Hậu Thiên Linh Thực Hoàng Trung Lý. Chương 994, Hậu Thiên Linh Thực Hoàng Trung Lý. Đám người trở lại Văn Thánh Tập, tiếp xuống mấy ngày, Trương Huyền tại khách sạn ở trong nhắm mắt ngồi xuống, chúng đệ tử ban ngày ở giữa tại Văn Thánh Tập bên trên đi dạo xung quanh, ban đêm thì trở lại khách sạn nghỉ ngơi, cũng không lại đi Văn Thánh Đảo. Thẳng đến sau 5 ngày, màn đêm buông xuống, một đoàn âm khí theo Văn Thánh Đảo trên không bay ra, thẳng đến Văn Thánh Tập mà tới. Tiếp khách trong lầu, Trương Huyền lập tức mở mắt, quay đầu nhìn về phía Văn Thánh trên hồ không, gật đầu cười, lẩm bẩm, thời cơ tới, bất quá còn cần 3 mời ước hẹn phương mới thành thủ. Thiên hai, Thiên hai. Nói chuyện, Trương Huyền đối ngoài cửa, mở miệng nói ra, Ngộ Huyền, Văn Thánh Thành Quỷ Vương Giá Lâm, ngươi lại đi cản một chút. Vâng, sư phụ, đồ nhi tỉnh. Ngoài cửa Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, vội vàng cất bước đi ra tiếp khách lâu bên ngoài, chỉ thấy phía trước một trận quỷ vụ lan lộn, có 3 vị quỷ vương từ đó hiện ra thân hình. Đi đầu mà đi chính là vị kia đỉnh phong quỷ vương Trương Tường Ngọc, phía sau hắn đi theo thì là Văn Minh chữ Nhật Anh. Nhìn thấy 3 vị quỷ vương, Tôn Ngộ Huyền hơi sững sờ, cũng không phải bởi vì 3 vị quỷ vương lễ vật trong tay, mà là bởi vì 3 quỷ vương khí tức trên thân. Tấm kia liệm ngọc mặc dù vẫn là đỉnh phong quỷ vương, nhưng một thân quỷ khí vậy mà tinh khiết một chút, khí tức càng phát ra ngưng luyện, mà kia Văn Minh chữ Nhật Anh nguyên bản vẫn là sơ giai quỷ vương, giờ phút này đã biến thành trung giai quỷ vương. Trong chớp mắt, 3 vị quỷ vương đã đi tới tiếp khách cửa lầu trước. 3 vị quỷ vương nhìn đến đứng tại tiếp khách lâu bên ngoài cười ha hả nhìn lấy bọn hắn Tôn Ngộ Huyền, đều là lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên, 3 vị quỷ vương đã nhìn ra, vị này Tôn Ngộ Huyền là chuyên môn đang chờ đợi bọn hắn. Nhưng làm sao lại như vậy? Hắn làm sao lại biết nói chúng ta hôm nay sẽ tới đâu? Bất quá giờ phút này không phải lúc nghĩ những thứ này, 3 vị quỷ vương mấy bước ở giữa liền đã đi tới Tôn Ngộ Huyền trước mặt. Cầm đầu đỉnh phong quỷ vương Trương Tường Ngọc hướng về Tôn Ngộ Huyền có chút không lời, nói, "Trương Tường Ngọc, mang theo Văn Minh, Văn Canh, gặp qua Tôn thiếu gia." Tôn Ngộ Huyền có chút nghiêm thần, sau đó đáp lễ lại, nói, "Tôn Ngộ Huyền gặp qua 3 vị đại nhân. Không biết 3 vị này đến vì sao?" Trương Tường Ngọc mỉm cười, sờ tay vào ngực liền lấy ra một trương kim sắc viền rìa màu đỏ thì mời, sau đó liền cùng kính hai tay đưa tới. "Tôn thiếu gia, không biết tiên sinh có đó không?" Tôn Ngộ Huyền đưa tay tiếp nhận thì mời, mở ra xem. Nội dung bên trong vô cùng đơn giản, chủ quan chính là mời Trương Huyền sư đồ ngày mai đến Văn Thánh Thành làm khách. Tôn Ngộ Huyền khép lại thì mời, đối 3 vị quỷ vương nhẹ gật đầu, nói, "Nhà ta sư phụ đúng là khách sạn bên trong, chỉ sợ ngày mai không đi được Văn Thánh Thành." "Đây." 3 vị quỷ vương đều là sửng sở, đỉnh phong quỷ vương Trương Tường Ngọc trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng hướng Tôn Ngộ Huyền chắp tay hỏi, "Tôn thiếu gia, thế nhưng là ta Văn Thánh Thành chỗ nào làm được không ổn, chậm trễ tiên sinh." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, cười ha ha một tiếng, lắc đầu, giải thích nói, "Thế thì chưa từng, chỉ là nhà ta sư phụ đang lúc bế quan, chỉ sợ 2 ngày này đều không thể xuất quan, vì vậy ngày mai chỉ sợ không cách nào phó ước." "Thì ra là thế." Đỉnh Phong Quỷ Vương Trương Tường Ngọc lúc này mới hơi thở dài một hơi, sau đó hướng về đưa tay khoát tay chặn lại, văn mình chữ nhật canh riêng phần mình tiến lên hai bước. Tôn thiếu gia, kia, yeah. Lão hủ liền qua hai ngày lại đến nhà bái phỏng, cái này một vỏ trăm quả linh tiểu cùng một bản hoàng bên trong linh quả mong rằng tiên sinh vui vẻ nhận, tính làm ta văn thánh thành một mảnh nho nhỏ tâm ý. Văn mình trong tay bưng lấy chính là một cái màu đen vỏ rượu, cùng ngày đó tại văn thánh đường trong đại điện thấy qua cái kia vỏ rượu không khác nhau chút nào. Văn canh trong tay thì là bưng một cái ngọc thạch khay, trên khay thì dùng một khối màu đỏ vải tơ che đậy, cũng không biết vải đỏ hạ đến tuột cùng là cái gì linh quả. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, đem thiệp mời nhét vào trong ngực, sau đó khẽ vươn tay liền nhận lấy vỏ rượu cùng kia ngọc thạch khay. Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền nhận lấy lễ vật, Trương Tường đai lưng ngọc lấy văn mình, Văn canh hướng về Tôn Ngộ Huyền lần nữa vừa chắp tay, nhưng sau đó xoay người lái một đoàn quỷ vụ trực tiếp đằng không mà lên, trở về Văn Thánh Thành. Đường xa phía trên, Trương Tường Ngọc diện sắc bình tĩnh, mà văn mình, Văn canh thì là mặt có vẻ giận. Nhị sư, kia Trương Huyền kiêu ngạo thật lớn, chúng ta ngậm miệng. Trương Tường Ngọc đột nhiên sầm mặt lại, hung hăng trợn mắt nhìn Văn Canh một chút. Văn Canh bị giật nảy mình, vội vàng ngậm miệng, một bên Văn Mình lúc đầu cũng nghĩ nói chuyện, nhưng nhìn thấy Văn Canh bị trách cứ, cũng lập tức ngậm miệng lại. Ba quỷ vương hồi Văn Thánh Thành tạm thời không đề cập tới, chúng ta lại nói Tôn Ngộ Huyền vui vẻ ôm rượu kia đàn cùng ngọc thạch khay đi trở về khách sạn. Đi vào sư phụ Trương Huyền ngoài cửa vừa muốn gõ cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến Trương Huyền thanh âm. "Vào đi." "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, hướng về phía trước thổi một ngụm nguyên khí, nương theo lấy két. Một tiếng, cửa phòng liền hướng về bên trong mở ra. Tôn Ngộ Huyền cất bước đi vào, cười ha hả nói ra: "Sư phụ, ngài nhìn, bọn hắn đến liền tới đi, còn mang theo lễ vật. Một vỏ trăm quả linh tiểu cùng một bản rất kỳ quái quả, ta lão Tôn chưa thấy qua, bất quá nghe thơm quá. Kia quả mặc dù bị lụa đỏ vải che đậy, nhưng lại như thế nào giấu giếm được Hỏa Nhãn Kim Tinh Tôn Ngộ Huyền đâu?" Hỏa Nhãn Kim Tinh vừa mở ra, lập tức liền nhìn thấy lụa đỏ bày ra quả. "Úc." Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, Trương Huyền cũng lên lòng hiếu kỳ. Mới, hắn cũng không có mở thiên nhãn đi xem, như thế cũng quá không thú vị. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, Trương Huyền vung trong tay phất trần, chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền trái ngọc trong tay thạch khay liền bay đến trước mặt hắn. Lại vung lên phất trần, kia lụa đỏ vải liền bị một cỗ gió nhẹ thổi ra, lộ ra phía dưới quả. Kia quả hình dạng tựa như từng mai kim hoàng sắc quả mận, chỉ là tất cả trái cây bên trên đều sinh ra hoàng bên trong hai chữ: Hoàng Trung Lý. Mà lấy Trương Huyền định lực, cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô: "Cái gì Hoàng Trung Lý? Sư phụ, cái quả này gọi Hoàng Trung Lý sao?" "Đừng nói, vẫn rất chuẩn xác. Loại này mang chữ quả, ta lão Tôn thật đúng là lần đầu tiên gặp." Tôn Ngộ Huyền đem rượu đàn để lên bàn, cũng cất bước đi tới, cẩn thận ngắm nghĩa trên khay quả. Trương Huyền nhìn chỉ chốc lát, thất vọng lắc đầu, nói: "Vi sư cũng không nói được. Hoàng Trung Lý chính là cực phẩm tiên tiên linh căn, nhưng này trái cây mặc dù tương tự Hoàng Trung Lý, lại chỉ là hậu tiên linh thực, nhiều nhất xem như hậu tiên Hoàng Trung Lý." "Sư phụ, ngài nói." Tôn Ngộ Huyền hơi bất chợt dừng lại, sau đó liền tiến đến Trương Huyền bên người, cố ý thấp giọng nói ra: "Sư phụ, cái này hậu tiên linh thực có thể hay không nghịch phản tiên tiên đâu? Tựa như sư phụ linh tố cư bên trong gốc kia tiên tiên chu quả." Trương Huyền lắc đầu, nói: "Hoàng Trung Lý cùng chu quả khác biệt, chu quả chỉ có thể coi là làm phổ thông linh thực, nghịch phản tiên thiên độ khó không lớn, nhưng cái này Hoàng Trung Lý chính là cực phẩm linh thực, như nghĩ nghịch phản tiên thiên, nói nghe thì dễ. Cụ thể, còn cần nhìn thấy kia linh thực bản thể về sau mới có thể xác định." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nhẹ gật đầu, nói: "Sư phụ, ta giả Tôn Minh chậm nhìn. Ngày mai, ta lão Tôn liền đi một chuyến Văn Thánh Thành, hắc hắc. Ngươi cái này khỉ con, lại lên ý đồ xấu." Chương 995, Tôn Ngộ Huyền đưa rượu. Chương 995, Tôn Ngộ Huyền đưa rượu. Trong chớp mắt, đã đến ngày thứ hai buổi chiều. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc lần nữa tới đến Trương Huyền gian phòng. "Sư phụ, hắc hắc." Trương Huyền nghe tiếng mở mắt, bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi cái này còn khỉ ngang ngược, lại có gì sự tình, đến nhiều vi sư tu hành." Tôn Ngộ Huyền con mắt chuyển động, nói: "Sư phụ, ngài giấu kia rượu ngon, cho ta lão Tôn đến hai bỏ không?" Trương Huyền nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi muốn làm cái gì?" "Hắc hắc sư phụ, ta lão Tôn không phải hôm nay nghĩ đi một chuyến kia Văn Thánh Thành sao? Cũng nên mang vài thứ đi." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, sau đó mở miệng liền giải thích. Nghe xong Tôn Ngộ Huyền giải thích, Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó vung lên phất trần, hai cái ít rượu đàn liền xuất hiện ở trong phòng trên mặt bàn. Kia ít rượu đàn, mỗi cái có thể giả bộ hai cân rượu, một trong đó là lưu hà lộ, một cái khác là hoa đào nhưỡng, chính là thiên hương cư chiêu bài rượu. Tiền ra đưa không ít, đều bị Trương Huyền bỏ vào công đức phất trần không gian bên trong. Công đức phất trần thân có vô lượng tiên tiên huyền hoàng công đức, đồng dạng nội ẩn lấy vô lượng tiên tiên nguyên khí. Những rượu này dịch đặt ở phất trần không gian bên trong, ngày ngày bị huyền hoàng chi khí cùng tiên tiên nguyên khí bao khỏa, sớm đã không phải phàm tục chi rượu. "Hắc hắc kia, sư phụ, ta lão Tôn cái này đi vậy." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, tiến lên đưa tay liền đem hai vỏ linh tiểu ôm vào trong ngực, mở ra gian phòng cửa sổ, một cái bổ nhào liền lộn ra ngoài. Văn Thánh Đảo Văn Thánh Thành nội thành Văn Thánh Đường bên trong, Phan Ngọc Lâm cùng Trương Tường Ngọc ngồi đối diện nhau, Văn Mình, Văn Canh đứng hầu ở bên. "Hiền đệ, ngươi nói bị tiên sinh này đến tột cùng người thế nào?" Phan Ngọc Lâm mở miệng hỏi. Trương Tường Ngọc trầm ngâm không nói, thật lâu mới mở miệng nói: "Phan huynh, cái này Trương Huyền tiên sinh." "Ha ha, hai vị lão đại nhân, ta lão Tôn đến vậy." Trương Tường Ngọc lời còn chưa dứt, liền nghe đến đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười to. Hai vị đỉnh phong quỷ vương đội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một vệt kim quang rơi xuống, kim quang biến mất, từ đó hiện ra một cái thấp bé thân ảnh, chính là đạo môn đại đệ tử Tôn Ngộ Huyền. Thấy cảnh này, hai vị đỉnh phong quỷ vương đều lấy làm kinh hãi. Trương Tường Ngọc theo bản năng há to miệng, mở miệng nói, Tôn thiếu gia, ngươi là như thế nào tới? Hắc hắc. Ngoài cửa Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc một tiếng, nhảy cà tưng liền nhảy vào, đi vào hai vị đỉnh phong quỷ vương trước mặt, đem hai vỏ linh tiểu liền bỏ vào hai vị đỉnh phong quỷ vương trước mặt trên mặt bàn. Hai vị đỉnh phong quỷ vương thời khắc này ánh mắt đều bị trên bàn hai cái ít rượu đàn hấp dẫn lấy. Vỏ rượu này muốn so với bọn hắn đưa ra vỏ rượu ít hơn nhiều, vỏ rượu này một vỏ nhiều nhất lắp đặt 2 cân rượu, bọn hắn Văn Thánh Thành đưa ra ngoài vỏ rượu, không sai biệt lắm có thể giả bộ 5 cân. Bất quá, cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, theo hai cái vỏ rượu phóng tới trước mặt bọn hắn, hai vị đỉnh phong quỷ vương lập tức cảm thấy một cỗ phi thường kỳ diệu tin tức. Cố khí tức kia là huyền diệu như vậy, cảm nhận được cố khí tức kia, hai vị đỉnh phong quỷ vương chỉ cảm thấy quỷ thể sôi trào, thời gian qua đi hơn ngàn năm, để bọn hắn lần nữa có trái tim thẳng thắn nhảy cảm giác. Mặc dù bọn hắn sớm đã không có trái tim, nhưng cái loại cảm giác này lại là phi thường tương cận. Tôn thiếu gia, ngài đây là? Phan Ngọc Lâm nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, đưa tay chỉ trên bàn ít rượu đàn, mở miệng hỏi. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Đêm qua thu được các ngươi bái lễ, hôm nay ta lão Tôn phụng sư mệnh đưa về cái này hai vỏ linh rượu, tính là đáp lễ. Trương Tường Ngọc nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, ngay cả vội mở miệng nói, Tôn thiếu gia, hẳn là Tôn sư xuất oan. Không có, không có. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lắc đầu liên tục, sau đó cười hắc hắc, nói, ta sư phụ hắn dù chưa xuất quan, nhưng đã biết các ngươi đem qua bãi phòng sự tình, tại là để phân phó ta lão Tôn đến chuyến này. Đúng, hai vị, nhanh lên lại đến tốt hơn món ăn lên, chúng ta cùng một chỗ uống một chén, như thế nào? Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền hai mắt đều phát sáng lên. Phan Ngọc Lâm nghe vậy cười ha ha một tiếng, vội vàng hướng bên cạnh Văn Minh, Văn Canh khoát tay áo, nói, Tiểu Lục, Tiểu Thất, các ngươi phân phó, để phòng bếp chuẩn bị một chút thức ăn ngon, đi nhanh về nhanh. Vâng, đại sư. Văn Minh, Văn Canh đáp ứng một tiếng, quay người liền rời đi. Trong chốc lát, hơn 10 đạo món chính liền đã bưng lên. Phan Ngọc Lâm vẫy tay một cái, từ bên cạnh trên mặt bàn bay tới ba một ly rượu, phân biệt rơi vào ba người trước mặt. Tôn Ngộ Huyền thì một tay lấy hoa đảo nhượng cái kia ít rượu đàn bế lên, vành. Một tiếng, đem rượu kia nhét đổ xuống. Lập tức, một cỗ mùi hương thoang thoảng thanh nhã hoa đảo hương khí liền phiêu đang ra. Nghe được cỗ này hương khí, Phan Ngọc Lâm cùng Trương Tường Ngọc đồng thời ngồi thẳng thân thể, hai ánh mắt đều gắt gao tập trung vào Tôn Ngộ Huyền vò rượu trong tay, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Cái này là rượu gì? Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, giơ lên vò rượu liền hướng ba một ly rượu bên trong rót đầy rượu dịch. Theo rượu dịch rót vào chén rượu bên trong, kia cỗ mùi thơm ngát chi khí càng phát ra nồng nặc. Hai vị đỉnh phong quỷ vương nghe kia hoa đào hương khí, đều ngây dại, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trương Tường Ngọc ánh mắt sáng rực chằm chằm lên trước mắt rượu trong ly, tự lẩm bẩm, mặc dù chưa uống, nhưng thế giới vì sao lại có như thế linh hữu. Phan Ngọc Lâm cũng không có tốt hơn chỗ nào, cũng là ngơ ngác nhìn trước mắt chén rượu. Tôn Ngộ Huyền cười bưng lên trước mặt mình chén rượu, đối hai vị đỉnh phong quỷ vương nói ra, hai vị lão đại nhân, đến, đừng chỉ nhìn a, đến, nếm thử, đầy uống chén này. Hai vị đỉnh phong quỷ vương nghe vậy, cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng cũng cầm lên trước mặt mình chén rượu. Một chén hoa đào nhưỡng xuống bụng, hai vị đỉnh phong quỷ vương lập tức mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó vội vàng lại nhắm mắt lại. Chỉ gặp bọn họ quỷ thể kịch liệt lật vọt lên, một cỗ cực mạnh khí thế đột nhiên mà lên, phóng lên tận trời. Văn Thánh Thành trên không, trong chớp mắt phong vân đột biến, từng đoàn âm khí bắt đầu ở Văn Thánh Thành trên không ngưng tụ lan lộn, ẩn ẩn còn có ù thanh âm. Văn Thánh Đường bên trong đại điện, Văn Minh, Văn Canh hai vị này tần tấn trung giai quỷ vương thì đều bị kia cỗ cực mạnh khí thế trực tiếp áp bách lấy đẩy ra đại điện bên ngoài. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía bên trong đại điện. "Luca, đây là có chuyện gì?" Văn Canh há to miệng, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Nhưng Văn Minh lại làm sao biết nguyên nhân? Chỉ có Tôn Ngộ Huyền vẫn cười tủm tỉm lần nữa cầm rượu lên đàn đổ đầy một chén, chính tự mình thưởng thức kia hoa đào nhưỡng. "Ừm. Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Lần này hoa đào nhưỡng so với lần trước uống hương vị tốt hơn." Văn Thánh Thành bên trong, mọi người và quỷ nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, từng cái đều là mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Sắc trời làm sao biến hóa? Các ngươi mau nhìn. Trong lúc này trên thành không làm sao xuất hiện thất thải hào quang. Đây là có chuyện gì? Chương 996, đi xem Hoàng Trung Lý. Chương 996, đi xem Hoàng Trung Lý. Hô. Đột nhiên hai đầu luyện không phun ra, chừng dài hơn ba thước, hai vị đỉnh phong quỷ vương đồng thời mở mắt. Rượu ngon. Hai vị đỉnh phong quỷ vương ánh mắt đồng thời rơi vào kia hai cái nho nhỏ vào rượu bên trên, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chấn kinh chi sắc. Đột nhiên, hai vị đỉnh phong quỷ vương đồng thời đứng dậy, hướng về Tôn Ngộ Huyền không mình hành lễ. Một màn này đem Tôn Ngộ Huyền giật nảy mình. Vội vàng nhảy dựng lên, liên tục khoát tay, nói, hai vị, cái này là ý gì, không được. Hô. Phan Ngọc Lâm lần nữa thở phào một hơi, liền hướng về Tôn Ngộ Huyền mở miệng nói, Tôn thiếu gia, khiến cho, có thể. Tôn thiếu gia lúc này mới đáp lễ thật sự là quá quý giá. So sánh cùng nhau, ta Văn Thánh Thành trăm quả linh tiểu đơn giản chỉ có thể coi là nhất loại kém rượu trái cây. Đúng vậy a. Tôn thiếu gia, huynh đệ của ta hai người kẹt tại đỉnh phong quỷ vương cảnh đã không biết đã bao nhiêu năm. Mặc dù khoảng cách quỷ đế cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng là chỉ xích thiên ai, có thể hay không cuối cùng đột phá, huynh đệ của ta cũng không nửa phần nắm chắc. Thế gian này, như ta đám huynh đệ tình trạng như vậy đến cũng hết, chân chính có thể đột phá lại là không đủ bậc nhất. Bây giờ, Trương Tường Ngọc nói đến đây, lần nữa cúi đầu nhìn về phía trên bàn cái kia ít rượu đàn, thở dài, lần nữa mở miệng nói, bây giờ, vẹn vẹn một chiếc rượu dịch, lại để huynh đệ chúng ta thấy được con đường phía trước. Tiểu lão nhân có cái cảm giác, không ngoài 10 năm, huynh đệ của ta đều có thể phá vỡ mà vào quỷ đế chi cảnh. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy cũng là hơi sững sờ, sau đó lập tức liền nở nụ cười, nói, hẳn là quỷ đế cảnh, các ngươi liền hài lòng sao? A, ừm. Hai vị đỉnh phong quỷ vương nghe vậy đều là sững sờ, đều là khiếp sợ nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, không rõ hắn là có ý gì. Quỷ đế cảnh phía trên chính là quỷ hoàng cảnh, nhưng cảnh giới kia, bọn hắn lại là chỉ nghe tên, chưa từng nghe nói qua có ai đột phá đến cảnh giới kia. Tựa hồ mấy ngàn năm qua cũng không từng nghe nói có người đột phá đến cảnh giới kia. Tôn thiếu gia, ý của ngài là? Trương Tường Ngọc đột nhiên sắc mặt kích động nói. Ha ha, đến, hai vị lao đại nhân, uống rượu, chúng ta tiếp tục uống rượu. Tôn Ngộ Huyền thì là cười ha hả, giơ lên vò rượu, lần nữa vì hai người rót đầy rượu. Hai vị đỉnh phong quỷ vương liếc nhau, đành phải đè xuống đáy lòng nghi hoặc, giơ chén rượu lên. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tôn Ngộ Huyền đem chén rượu để xuống, hở rượu, liền mở miệng hỏi, hai vị lao đại nhân, nhà ta sư phụ đối gốc kia Hoàng Trung Lý cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết có thể để ta lão Tôn tiến về nhìn qua. Hoàng Trung Lý. Phan Ngọc Lâm cùng Trương Tường Ngọc đồng thời sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền vô hót một cái, nói, à, chính là đêm qua các ngươi đưa tới kia một bản linh quả, kia linh quả bên trên không phải có hoàng bên trong hai chữ sao? Cho nên ta sư phụ liền đem nó gọi là Hoàng Trung Lý. Thì ra là thế. Phan Ngọc Lâm cùng Trương Tường Ngọc lúc này mới chợt hiểu. Cái này đơn giản. Phan Ngọc Lâm mở miệng nói ra, nói chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía một bên ban canh. Tiểu thất, ngươi mang theo Tôn thiếu gia đi một chuyến trăm vườn trái cây, đi xem một cái kia. Kia Hoàng Trung Lý. Vâng, đại sư. Văn canh nghe vậy, lập tức không người tuân mệnh. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, lập tức liền đứng lên đến, nói, như thế, ta lão Tôn cũng sẽ không khách khí. Tôn thiếu gia, mời đi theo tiểu nhân. Trăm vườn trái cây ở vào Văn Thánh thành nội thành phía tây nơi hẻo lánh bên trong, chiếm diện tích ước chừng có 20 mẫu. Vườn trái cây bên trong, trên mặt đất khe danh tung hành, khe danh bên trong thì là róc rách nước suối, làm dịu vườn trái cây mỗi một tấc đất. Tôn Ngộ Huyền nhìn trên mặt đất đạo đạo khe danh, giật mình không nhỏ, bởi vì những cái kia trong suối nước vậy mà đều ẩn chứa một tia linh khí. Cái này không là bình thường nước suối, mà là linh tuyền. Ngươi cái này lại là linh tuyền a? Khó được, khó được. Tôn Ngộ Huyền tán thán nói. Tôn thiếu gia, chúng ta Văn Thánh đảo nhưng nói là trung linh hội tụ chi địa, chỉ là âm khí hơi nặng, nếu là không có âm khí, chỉ sợ là nhân gian khó được phúc địa. Văn canh mở miệng nói ra. Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, nói, ngươi lời nói đó không hề giả dối, đúng là không tệ bảo địa. Tôn thiếu gia, mời đi theo ta, gốc kia. Hoàng Trung Lý ngay tại vườn trái cây chỗ sâu. Văn canh chỉ vườn trái cây chỗ sâu một cái phương hướng, liền cất bước lên trong đó một đầu đường nhỏ. Cái này vườn trái cây bên trong, từng đầu nhỏ lộ tương lẫn nhau ra hoa, nếu là không ai dẫn đầu, còn thật không dễ dàng tìm tới. Vườn trái cây bên trong, từng cây các loại cây ăn quả, đầu cành bên trên treo đầy các loại trái cây, có đào, lê, hạnh, táo vân vân. Tôn thiếu gia, ngươi xem chúng ta cái này vườn trái cây quản lý như thế nào? Văn canh một mặt đắc ý hướng về Tôn Ngộ Huyền hỏi. Không tệ, không tệ. Tôn Ngộ Huyền liên tục gật đầu, đưa tay liền từ bên cạnh một gốc đào trên cây hái xuống một cái quả đào, cũng không tẩy, cũng không xoa, trực tiếp liền bỏ vào trong miệng cắn một cái, lập tức chất lỏng văng khắp nơi. Ừm, mùi vị không tệ. Đúng, Văn Bảy, các ngươi tại sao lại ở chỗ này trồng cây đào? Ngươi thân là quỷ vương, ảnh hưởng chưa đủ lớn, nhưng cái khác lệ quỷ cùng Hồng Y Lệ chỉ sợ. Văn Thánh Đường bên trong đại điện, Phan Ngọc Lâm cùng Trương Tường Ngọc hai vị đỉnh phong quỷ vương, ánh mắt tất cả đều tập trung ở hai cái ít rượu đàn phía trên. Lúc này, cái kia hoa đào nhưỡng vỏ rượu từ lâu mềm lên. Hiền đệ, Trương Huyền Tiên sinh phần lễ vật này nặng quá, cái này hai vỏ uống rượu xong, vi huynh cảm giác trong vòng 5 năm, liền có thể đột phá quỷ đế cảnh, ngươi đây. Phan Ngọc Lâm nói chuyện, nhìn về phía đối diện Trương Tường Ngọc. Trương Tường Ngọc nhẹ gật đầu, nói, huynh trưởng, tiểu đệ cũng kém không nhiều. Tiểu đệ cảm giác nếu là lại nhiều hai vỏ, cố gắng trong vòng 3 năm liền có thể. Ừm. Phan Ngọc Lâm nghe vậy, nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, nói, này lễ quá nặng, chúng ta Văn Thánh Thành không nợ nhân tình, chỉ là nhân tình này nên như thế nào còn đâu. Trương Tường Ngọc nghe vậy, cao mày, cũng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, phần ân tình này nên như thế nào còn a, chúng ta Văn Thánh Thành đến tột cùng có gì vật, nhưng để báo đáp tình này đâu. Đột nhiên, Phan Ngọc Lâm nhãn tình sáng lên, hương phấn mở miệng nói, hiền đệ, ngươi nói. Trong vườn trái cây Tôn Ngộ Huyền đi theo Văn Canh sau lưng, 7 lần hoặc 8 lần rẽ phía dưới, rất nhanh liền đi tới vườn trái cây chỗ sâu. Nơi này xây cái hình tròn hoa chỉ, đường kính khoảng 2 trượng. Hoa chỉ chính giữa mới trồng một gốc kỳ quái thực vật. Kia thực vật cao chừng khoảng 5 thước, cành lá rậm rạp. Diệp như liên, kỳ hoa cũng như liên, cành lá thấp thoáng ở giữa, sinh trưởng từng mai ngây ngô trái cây, hiển nhiên còn chưa thành thủ. Đây cũng là kia Hoàng Trung Lý quả a. Tôn Ngộ Huyền tán thưởng một tiếng, sau đó lập tức liền nhảy vào hoa chỉ bên trong, cất bước liền đi tới Hoàng Trung Lý cây ăn quả trước mặt. Tôn thiếu gia. Văn Canh thấy thế kinh hãi, vừa muốn mở miệng ngăn cản, liền thấy Tôn Ngộ Huyền đã đưa tay sờ về phía kia Hoàng Trung Lý lá cây. Ừm. Văn Bảy, có việc. Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn về phía vẫn đứng tại hoa chỉ phía ngoài Văn Canh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. A, không có việc gì, không có việc gì. Văn Canh hữu tâm để Tôn Ngộ Huyền ra, phải biết trước mắt cái này gốc cây ăn quả thế nhưng là Văn Thánh Đạo chí bảo, nhưng nghĩ tới vừa rồi tại Văn trong Thánh Đường chứng kiến hết thảy, hắn cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Nghĩ đến, vị này Tôn Ngộ Huyền sẽ không động cái gì ý đồ xấu a. Chương 997, Tôn Ngộ Huyền dùng mánh lưới gãy linh thực, Văn Thánh Thành Chư Vương hai tặng lễ chương 997, Tôn Ngộ Huyền dùng mánh lưới gãy linh thực, Văn Thánh Thành Chư Vương hai tặng lễ. Tôn Ngộ Huyền tựa hồ thấy được kia Văn Canh trên mặt lo lắng, cười hắc hắc, lại đưa tay rụt trở về. Cái này khiến nội tâm khẩn trương Văn Canh hơi thở dài một hơi. A. Tôn Ngộ Huyền đột nhiên con mắt nhìn về phía một cái phương hướng, trong miệng phát ra kinh dị thanh âm. Văn Bảy, cái này trong vườn trái cây còn có những người khác sao? A. Văn Canh hơi sững sờ, quay đầu liền nhìn sang, đáng tiếc nhìn nửa ngày cũng không nhìn thấy có những người khác, nhịn không được quay đầu lại đến, nói: Tôn thiếu gia, ta cũng không nhìn thấy những người khác à. Còn tại hoa chỉ bên trong Tôn Ngộ Huyền vỗ vỗ lồng ngực của mình, cười nói: Ước kia có lẽ là ta lão Tôn nhìn lầm. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền đã từ hoa chỉ bên trong nhảy ra ngoài, đi vào Văn Canh bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: Văn Bảy à, cái này trong vườn trái cây, ta lão Tôn cũng nhìn qua cái này liền trở về, thay ta lão Tôn cho hai vị lão đại nhân nói lời tạm biệt ta. Ta lão Tôn đi. Nói chuyện, chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật ra, một dải kim quang phóng lên tận trời, qua trong giây lát liền biến mất tại không trung. Văn Canh sững sờ tại nơi đó, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn một chút hoa chỉ bên trong hoàng trung lý cây ăn quả, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nghi ngờ sờ lên đầu, sau đó cất bước liền rời đi trong vườn trái cây. Lại nói trở lại tiếp khách lâu, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, rất nhanh liền đi tới Trương Huyền cửa phòng bên ngoài. Cách một tiếng, cửa phòng tự động mở ra, trong phòng trên giường, Trương Huyền mang trên mặt mỉm cười, chính nhìn xem ngoài cửa hắn. Sư phụ, hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền kêu một tiếng sư phụ, cười hắc hắc liền cất bước đi đến. Chuyện gì? Trương Huyền vung lên phát trần, mở miệng hỏi. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền lần nữa cười hắc hắc, sờ tay vào ngực, liền từ trong ngực mò ra một vật, nói: Sư phụ, ngài nhìn đây là cái gì? Tôn Ngộ Huyền lấy ra chính là một đoạn dài 4-5 tấc nhánh cây, trên nhánh cây kia mang theo mấy cái lá cây, lá cây phía dưới còn có một viên ngây ngô quả, quả bên trên còn có mơ hồ hoàng bên trong hai chữ. Trương Huyền vung lên phát trần, kia đoạn nhánh cây đằng không mà lên, liền rơi xuống trong tay của hắn. Hiển nhiên, cái này đoạn nhánh cây liền đến từ cái này gốc hoàng trung lý cây ăn quả. Tại Văn Thánh Thành trong vườn trái cây, Tôn Ngộ Huyền thông qua chuyển di Văn Canh ánh mắt, từ kia hoàng trung lý cây ăn quả bên trên bẻ một đoạn nhánh cây. Thiên nhãn mở ra, xuyên thấu qua cái này đoạn nhánh cây, Trương Huyền trong nháy mắt nhìn thấu cái này gốc hoàng trung lý nội tình. Quả nhiên, hắn không có đoán sai, cái này vẹn vẹn một gốc hậu thiên linh thực hoàng trung lý, bất quá liền xem như hậu thiên linh thực, cũng không phải lúc trước gốc kia hậu thiên chu quả có thể so sánh. Hoàng trung lý thần kỳ không chỉ có riêng là một gốc linh thực a. Trương Huyền trong lòng thở dài một hơi, đột nhiên tâm thần khẽ động, ngay sau đó liền nở nụ cười. Nhìn thấy Trương Huyền nụ cười trên mặt, Tôn Ngộ Huyền lập tức đại hỉ, thế là hắn liền thấp giọng nói: Sư phụ, kia trong vườn trái cây vị trí ta lão Tôn đều nhớ, nếu không ta lão Tôn lại đi qua một chuyến, lén lén đem gốc kia hoàng trung lý cho hắn đào tới, hắc hắc. Ôi, đáng tiếc, Tôn Ngộ Huyền vừa mới dứt lời, liền bị Trương Huyền nhất phất trần liền rút ra ngoài. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, chớ có động ý đồ xấu. Trương Huyền thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, ba. Một tiếng, cửa phòng liền đóng lại, đem Tôn Ngộ Huyền nhốt ở ngoài cửa. Ôi, ôi. Tôn Ngộ Huyền xoa cái mông từ dưới đất đứng lên, khập khiễng về tới gian phòng của mình. Một màn này để Trương Huyền có chút im lặng, không biết rõ tình hình còn thật sự coi chính mình nhất phất trần rút đến nặng bao nhiêu đâu. Trong chớp mắt, lại qua 2 ngày. Ngày hôm đó buổi chiều, một đoàn âm khí theo Văn Thánh đảo bên trên bay ra, lần nữa thẳng đến Văn Thánh tập mà tới. Lần thứ 2, bên trong căn phòng Trương Huyền lập tức liền mở mắt, quay đầu nhìn về phía Văn Thánh đảo phương hướng. Ngộ Huyền, Văn Thánh thành người tới, đi nên một chút. Chính bên trong gian phòng của mình nghỉ ngơi Tôn Ngộ Huyền đột nhiên mở mắt, vội vàng nhảy xuống giường đến, hướng về Trương Huyền gian phòng phương hướng không người đáp, "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền mới vừa tới đến tiếp khách cửa lầu, đoàn kia âm khí đã rơi vào cách đó không xa, quỷ vụ biến mất, từ đó hiện ra 8 tôn thân ảnh. Chính là Đỉnh Phong Quỷ Vương Trương Tường Ngọc cùng Văn Giáp, Văn Ất đẳng 7 vị trung giai hoặc cao giai quỷ vương. Trương Tường Ngọc đi đầu đi tới, Văn Giáp, Văn Ất 7 vị quỷ vương sau đó mà đi, mà lại mỗi trong tay người đều bưng lấy một phần lễ vật. "Ha ha, lão đại nhân, hôm nay lại tới." Tôn Ngộ Huyền cười ha ha lấy liền nên đón tiếp lấy. "Tôn thiếu gia, lão hủ hữu lễ." Trương Tường Ngọc cất bước hướng về phía trước, vội vàng hướng Tôn Ngộ Huyền chắp tay thi lễ một cái. "Lão đại nhân, khách khí. Các ngươi đây là?" Tôn Ngộ Huyền tự nhiên thấy được 7 vị quỷ vương lễ vật trong tay, khá lắm, 4 đàn 100 quả linh cửu, còn có 3 cái thay, đều dùng màu đỏ lụa khăn che đậy. Song phương khách sáo một phen, tự nhiên lễ vật lưu lại, Trương Tường Ngọc mấy vị vẫn không thấy đến Trương Huyền. Lý do tự nhiên vẫn là Trương Huyền chưa xuất quan. Trương Tường Ngọc bất đắc dĩ, đành phải mang theo Văn Giác 7 huynh đệ lần nữa trở về Văn Thánh Thành. Trở về trên đường, Văn Giác 7 huynh đệ đều là mặt có vẻ giận. "Nhị sư, cái này Trương Huyền thật vô lễ." Văn Đinh mở miệng hận hận nói. Trương Tường Ngọc nghe vậy trừng 7 quỷ một chút, nói: "Tất cả câm miệng. Như lại có lời ấy, đừng trách vi sư nhân tâm." Nghe được Trương Tường Ngọc lời này, Văn Giác 7 quỷ tất cả giật mình, cũng không dám lại ngôn ngữ. Chỉ có Văn Minh chữa nhật canh lướt nhau, trong lòng minh bạch vì sao. Ngày hôm trước, Tôn Ngộ Huyền tặng kia 2 vỏ linh cửu, Phan Ngọc Lâm cùng Trương Tường Ngọc sớm có bàn giao, không cho phép bọn hắn tiết lộ ra ngoài, cho nên cái khát ngũ quỷ cũng không biết rõ tình hình. Trở lại Văn Thánh Đường, Trương Tường Ngọc cùng Phan Ngọc Lâm ngồi đối diện nhau. Phan Ngọc Lâm thở dài một hơi, nói: "Hiện đệ, vẫn là không thấy đến Trương Huyền tiên sinh a." Trương Tường Ngọc cũng là thở dài, lắc đầu, nói: "Huynh trưởng, ngươi nói có phải hay không chúng ta lễ vẫn là quá nhẹ?" Phan Ngọc Lâm nhíu mày, cuối cùng cắn răng, nói: "Hiền đệ, tiếp qua 2 ngày, chúng ta cùng một chỗ tiến đến, thuận tiện đem vật kia cũng mang lên." Trương Tường Ngọc tự nhiên biết Phan Ngọc Lâm nói là vật gì, thế là nhẹ gật đầu, nói, đành phải như thế. Tiếp khách trong lầu, Tôn Ngộ Huyền đem 400 quả linh tiểu cùng 3 cái ngọc thạch khay đều đưa đến Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền vung lên phát trần, đem 100 quả linh tiểu thu vào, mở miệng nói ra, đem cái này 3 bản hoa quả phân phát đi. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy lại hỉ, liên tục gật đầu, nói, vâng, sư phụ. Nói chuyện, vẫy tay một cái, 3 cái ngọc thạch khay liền bay đến trước mặt hắn. Sư phụ, kia. Đồ Nhi liền đi ra ngoài trước. Ra ngoài đi. Trương Huyền vung lên phát trần, liền một lần nữa nhắm mắt lại. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, mang theo 3 cái khay liền rời đi Trương Huyền gian phòng. Trương Huyền mặc dù nhắm mắt lại, nhưng thiên nhãn lại là mở ra. Thiên nhãn vượt qua mấy trăm cây số, rơi vào vương gia trấn bên ngoài phòng thần đài bên trên. Chương 998, thiên sư lại đến Văn Thánh Thành, chín quỷ vương muốn nhập địa phủ du lịch. Chương 998, thiên sư lại đến Văn Thánh Thành, chín quỷ vương muốn nhập địa phủ du lịch. Vương gia trấn bên ngoài phong thần đài bên trên, vô tận huyền hoàng chi khí tràn ngập, vô hạn người đạo kim quang lấp lánh, đem một tờ danh sách liền tiềm ẩn tại cái này vô lượng thiên đạo cùng nhân đạo công đức ở trong. Chính là kia vô thượng chí bảo phong thần bảng, nội ẩn lấy thiên địa nhân 3 sách. Bây giờ địa thư, nhân thư đều đã xuất thế, duy chỉ có thiên thư vẫn thiếu hỏa hầu, còn cần lại chờ thời duyên. Phong thần bảng bên trên, từng tôn thần vị chiếu sáng rạng rỡ, từng hàng tên họ lóng lánh quang mang. Có thổ địa, thành hoàng, sơn thần, hà thần các vùng bên trên chư thần, cũng có phong đô đại đế, vũ phương vị đế, thập điện diêm la, 6 án công tạo, luân hồi ti, âm phủ ti, tứ đại phán quan, thập đại âm đẹp trai chờ địa phủ chư thần. Bây giờ rất nhiều thần vị đều đã bổ đầy, nhưng còn có rất nhiều mấu chốt thần vị còn để trống, nhất là địa phủ ở trong. Trong địa phủ, 4 vị phán quan đều đã về vị, nhưng thập điện diêm la còn thiếu 3 vị, vũ phương vị đế đều thiếu, thập đại âm đẹp trai cũng còn thiếu mấy vị, kim vương khóa bạc 2 vị tướng quân cũng là khuyết vị. Trương Huyền thở dài một hơi, trong lòng minh bạch, cần phải nhanh một chút bù đắp những này thần vị, nhất là trong đó trụ cột tính thần vị. Trong cõi u minh, Trương Huyền có một loại cảm giác, đợi những này thần vị bổ sung hoàn tất, có lẽ thiên thư cũng liền nên xuất thế. Nghĩ tới đây, Trương Huyền lần nữa quay đầu nhìn về phía Văn Thánh Đạo, ánh mắt rơi về phía văn trong thánh đường. Thời gian vội vàng mà qua, trong chớp mắt, lại 3 ngày trôi qua. Một ngày này, mặt trời lặn về hướng tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông, ánh trăng trong sáng bảy vây hướng đại địa. Văn Thánh Đảo câu trên thánh thành bên trong, đột nhiên một đoàn đồng đậm lại khổng lồ âm khí phóng lên tận trời. Âm khí quỷ vụ bên trong, loáng thoáng hiện ra trên 100 đạo thân ảnh, còn có chung cái chiêng tiếng cổ nhạc không ngừng truyền ra. Tiếp khách trong lầu, Trương Huyền lần nữa mở mắt, khắp khuôn mặt là ý cười. 3 mời số lượng đã đủ, cơ duyên đến vậy. Rất nhanh âm khí tại tiếp khách trước lầu rơi xuống, quỷ vụ tan đi, từ đó hiện ra trên 100 đạo thân ảnh. Cầm đầu chính là 2 vị đỉnh phong quỷ vương Phan Ngọc Lâm cùng Trương Tường Ngọc, hướng về sau thì là Văn Giác, Văn Đất đẳng 7 vị quỷ vương, lại sau này thì là trên 100 hồng y lệ quỷ. Phan Ngọc Lâm đi đầu mà đi, trong tay bưng lấy một phần màu đỏ viền vàng thiệp mời, Trương Tường Ngọc theo sát sau lưng, trong tay nâng một bộ bút mực giấy nghiên, lại hướng về sau, Văn Giác, Văn Đất 7 quỷ vây quanh một vòng, trong vòng nổi lơ lửng một gốc linh thực, kia linh thực cao chừng khoảng 5 thước, diệp như liên, kỳ hoa cũng như liên, cành lá thấp thoáng ở giữa, sinh trưởng từng mai ngây ngô trái cây bên trên ẩn ẩn hiện ra hoàng bên trong 2 chữ. Không sai, chính là gốc kia hậu thiên linh thực, Hoàng Trung Lý. Văn Giác, Văn Đất 7 vị quỷ vương sau lưng, kia trên 100 hồng y lệ quỷ, từng cái trong tay cũng không có nhàn rỗi, có bưng lấy các loại nhạc khí, cũng có bưng lấy các loại lễ vật. Tiếng cổ nhạc bên trong, tặng lễ đội ngũ đã đi tới tiếp khách cửa lầu trước. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, tiếp khách lâu đại môn mở ra, Tôn Ngộ Huyền dẫn đầu, Tiền Lập Văn, Bạch Tuyển Tình, Tiền Côn, Lôi Dũng, Dư Hồng được theo thứ tự mà ra. Cầm đầu Tôn Ngộ Huyền đầu tiên cười lên ha ha, hai tay ôm quyền, hướng về Phan Ngọc Lâm, Trương Tường Ngọc chờ 7 quỷ có chút chắc tay, nói: "Ha ha, các vị hữu lễ, chư vị, vì sao đêm khuya tới chơi?" Cái này kỳ thật chính là nghĩ minh bạch giả hồ đồ không có cách, muốn chính là một loại nghi thức cảm giác. Văn Thánh Đảo Phan Ngọc Lâm, Trương Tường Ngọc mang theo Văn Thánh Thành 7 quỷ lâu mộ tiên sinh đại danh, hôm nay chuyên tới để bài kiến. Phan Ngọc Lâm cùng Trương Tường Ngọc lập bước vào trước 2 bước, hướng về Tôn Ngộ Huyền đám người không mình hành lễ, cũng đem trong tay thiệp mời đẩy tới. Tôn Ngộ Huyền tiếp nhận thiệp mời, cũng không mở ra, mà là mở miệng nói: "Xin chờ chốc lát." Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền quay người lại liền một lần nữa chạy trở về khách sạn. Thấy cảnh này, Phan Ngọc Lâm cùng Trương Tường Ngọc âm thầm liếc nhau, lập tức hiểu được, hôm nay việc này chỉ sợ muốn xong rồi. Trong chốc lát về sau, Tôn Ngộ Huyền đi mà quay lại, đối Phan Ngọc Lâm, Trương Tường Ngọc đạo: "Hai vị lao đại nhân, gia sư cho mời." Đà tạ Tôn thiếu gia. Hai vị đỉnh phong quỷ vương nghe vậy đại hỉ, lập tức hướng về Tôn Ngộ Huyền nói lời cảm tạ. Tiếp xuống gặp mặt bình thản không có gì lạ, song phương gặp mặt, đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, Trương Huyền liền đáp ứng bọn hắn mời, sau 3 ngày, đích thân tới Văn Thánh Thành. Tự nhiên, Văn Thánh Thành đưa tới những lễ vật kia, Tôn Ngộ Huyền đại biểu cho Trương Huyền đều nhất thu nhận. Thời gian nhoáng một cái, ngày thứ 3 liền đến. Thời tử chi giao, Trương Huyền cười thanh lưu, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người lái một đoàn tường vân, một đoàn người liền bay đến Văn Thánh Đảo trên không. Bỏ họ. Thanh lưu yêu vương một tiếng huýt dài, chậm rãi rơi xuống từ trên không. Tôn Ngộ Huyền dẫn theo các sư đệ sư muội cũng rơi về phía mặt đất. Theo đám người rơi xuống, trên đảo nhỏ trong nháy mắt cổ nhạc cùng vang lên. Phan Ngọc Lâm, Trương Tường Ngọc mang theo Văn Giác, Văn Đất 7 vị quỷ vương tự mình đến nên. Văn Thánh Thành Phan Ngọc Lâm, Trương Tường Ngọc mang theo toàn thành quỷ dân bái kiến Trương Huyền tiên sinh. Trương Huyền vung lên phát trần, cười nói: "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, chư vị khách khí." Một đạo nhu hòa lực lượng công chúng quỷ đều nâng đỡ lên, ngoại trừ Phan Ngọc Lâm, Trương Tường Ngọc cùng Văn Giác, Văn Đất 7 vị quỷ vương bên ngoài, cái khác 7 quỷ đều là lần đầu tiên cảm nhận được cỗ lực lượng này, nhao nhao sắc mặt đại biến, một mặt chấn kinh. Tiếp xuống, Trương Huyền Sư đồ tại Phan Ngọc Lâm, Trương Tường Ngọc tự mình cùng đi phía dưới, du lãm cả tòa Văn Thánh Thành. Hơn một canh giờ về sau, Trương Huyền Sư đồ tại hai vị Đỉnh Phong Quỷ Vương cùng Văn Giác, Văn Ất đẳng bảy vị Quỷ Vương dẫn đầu dưới, lần nữa đi tới Văn Thánh Đường đại điện ở trong. Đám người phân chủ khách ngồi xuống, trong lúc nhất thời, hiện trường an tĩnh lạ thường. Thật lâu, Phan Ngọc Lâm đầu tiên phá vỡ trầm mặc. Chỉ gặp Phan Ngọc Lâm mặt hướng Trương Huyền, có chút không người, nói: "Tiên sinh, tiểu lão nhân huynh đệ có một chuyện không rõ, còn khẩn cầu tiên sinh từ bi, chỉ điểm sai lầm." Trương Huyền nghe vậy, vung lên phất trần, mỉm cười, nói: "Già đại nhân khách khí có gì nghi hoặc, không ngại nói rõ." "Đa tạ tiên sinh." Nói chuyện, Phan Ngọc Lâm hướng về sau vẫy tay một cái, Văn Canh lập tức đứng dậy, đi vào bên cạnh trên mặt bàn, đem ngày đó Trương Huyền lúc rời đi lưu lại bức kia để tự lấy đi qua. Chính là bức kia chư thần quý vị, sinh tử luân hồi đệ tử. "Tiên sinh, lão hủ huynh đệ suy nghĩ mấy ngày, vẫn không được giải, mong rằng tiên sinh từ bi." Phan Ngọc Lâm, Trương Tường Ngọc cùng một chỗ hướng về Trương Huyền không người nói. Trương Huyền gật đầu cười, mở miệng nói: "Chư vị nghĩ biết mà nguồn, cũng rất là đơn giản." Nói chuyện, Trương Huyền đưa tay hướng về phía trước một chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, trực tiếp trên không trung hóa thành một cánh cửa. Cánh cửa kia cao chừng một trượng, bề rộng chừng 7 thước, toàn thân kim quang lấp lóe, phía sau cửa âm khí tràn ngập, ẩn ẩn có vạn quỷ kêu khóc thanh âm truyền ra. Cái này, Phan Ngọc Lâm, Trương Tường Ngọc cùng Văn Giáp, Văn Ất đẳng đều khiếp sợ nhìn về phía cánh cửa kia. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói: "Ngộ Huyền, đồ nhi tại." Tôn Ngộ Huyền lập tức đứng dậy, không người đáp. "Ngộ Huyền, ngươi lại mang chư vị quỷ vương tới đất phủ du lịch, không thể lười biếng." Trương Huyền cười phân phó nói: "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía 9 vị quỷ vương, mở miệng nói: "Chư vị, mời." Chương 999, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương quý vị. Chương 999, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương quý vị. Linh Tố Cư bên trong chân trời đột nhiên ầm ầm một thanh âm vang lên, đem ngay tại trong tiểu viện chơi đùa tiểu nha đầu Lưu Hàm Nhi cùng tiểu Ly Hoa Bình An, tiểu Bạch Chó Hào Thiên đánh thức. Tiểu nha đầu Lưu Hàm Nhi một bà nhấc lên tiểu Ly Hoa Bình An, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, liền thấy trên bầu trời đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Khe hở kia bên trong bắn ra thất thải hào quang, kia thất thải hào quang bên trong kéo lên một vật. Kia một vật bị thất thải hào quang thấp thoáng, trong mơ hồ tựa hồ một gốc linh thực. Kia linh thực cao chừng 5-6 thước, kỳ hoa như liên, lá cũng như liên, cành lá thấp thoáng ở giữa, tựa hồ còn kèm theo từng mai ngây ngô trái cây, thật là kỳ quái. Kia linh thực bị thất thải hào quang kéo lên, chậm rãi hướng về Linh Tố Cư, cũng cuối cùng rơi vào Tiên Tiên Chu quả bên cạnh. Kia linh thực vừa xuống tới mặt đất, trong nháy mắt tận gốc không có bảo. Tựa hồ cảm ứng được Linh Tố Cư bên trong hoàn cảnh, kia linh thực trong nháy mắt cảnh lá giang ra, cũng vui sướng đầu động, hoa hoa tác hưởng. Go go. Đợi hết thể đều kết thúc về sau, tiểu Bạch Chó Hao Thiên trong nháy mắt sủa loạn lên, đồng thời cấp tốc vào tới, đi vào kia linh thực trước mặt, hướng về linh thực điên cuồng sủa gọi. A. Nhìn thấy kia linh thực, tiểu nha đầu Lưu Hàm Nhi lập tức hứng thú tăng nhiều, mấy bước đi vào linh thực trước mặt, liền thấy kia cảnh lá thấp thoáng ở giữa kia từng mai ngây ngô trái cây. Kia trái cây kỳ quái nhất chỗ không ai qua được, mỗi một trái phía trên đều có hoàng bên trong hai chữ. Không sai, cái này gốc linh thực chính là gốc kia cực phẩm hậu thiên linh thực, Hoàng Trung Lý. Tại Phan Ngọc Lâm, Trương Tường Ngọc cùng Văn Giáp, Văn Đất Đảng Quỷ Vương tiến về địa phủ thời điểm, Trương Huyền cũng đem kia Hoàng Trung Lý đưa về Vương gia trấn Linh Tố Cư. Cái này liền là tiểu nha đầu cùng hai nhỏ chỉ vừa hay nhìn thấy một màn. Lưu Hàm Nhi đem tiểu Ly Hoa Bình An phóng tới trên mặt đất, vô vô bên cạnh tiểu Bạch Chó Hao Thiên đầu, sau đó liền đi tới Hoàng Trung Lý trước mặt. A, cái này quả thật kỳ quái, làm sao còn có chữ? Lưu Hàm Nhi nhìn xem kia từng mai ngây ngô quả, kỳ quái tự lẩm bẩm. A, trái cây này giống như quen, thơm quá a. Thơm quá. Lưu Hàm Nhi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghe kia tản ra nồng đậm mùi hương Hoàng Trung Lý, trong nháy mắt miệng lưỡi nước miếng, hơn nữa còn bất tranh khí từ khỏe miệng chảy xuống. Go go. Meo meo. Tựa hồ cũng ngửi thấy những cái kia hương khí, trên đất tiểu Bạch Chó Hao Tiên cùng tiểu Ly Hoa Bình An cũng đều điên cuồng kêu lên. A, kỳ quái, vì cái gì thành thục quả càng ngày càng nhiều? Lưu Hàm Nhi nhìn xem từng mai lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành trái cây màu vàng nóng, lập tức kinh hô lên. Trong sách mà biểu, kia Văn Thánh Đảo Văn Thánh Thành là loại hoàn cảnh nào, mà thiên sư chỗ ở Linh Tố Cư lại là bực nào nơi trốn? Trương Huyền từ xuyên biệt đến nay, ngày ngày điêu khắc hoặc bóp chế các tôn thần tượng, cũng sát phong chư thiên thần linh, không biết được bao nhiêu ngày đạo huyền hoàng chi khí cùng nhân đạo công đức kim quang. Chư thần hành xử thần trước, phục vụ thiên địa, càng là mỗi ngày đều có hải lượng công đức doanh thu. Mà Linh Tố Cư thân là thiên sư chỗ ở, trong mỗi ngày đồng dạng không biết có bao nhiêu công đức tiến trướng. Bây giờ Linh Tố Cư sớm đã là đệ nhất thiên hạ động thiên phúc địa, là bất luận cái gì địa phương đều không cách nào so sánh huống chi kia Văn Thánh Đảo. Hậu thiên linh thực Hoàng Trung Lý đi tới như thế Linh Tố Cư, muốn phát sinh biến hóa cũng liền có thể tưởng tượng được. Nguyên bản Hoàng Trung Lý bên trên trái cây đạt được công đức cùng linh khí tới nhuận, trong nháy mắt thành thục, cũng liền phi thường hợp lý. Nồng đậm linh quả hương khí phiêu đáng ra, tiểu nha đầu Lưu Hàm Nhi cùng hai nhỏ chỉ tử nhưng không pháp kháng cự. Go go. Meo meo. Tiểu Bạch Chó Hao Thiên cùng tiểu Ly Hoa Bình An một bên đều, một bên điên cuồng cọ lấy Lưu Hàm Nhi ống quần. Khi hỉ ngứa. Ngứa. Bình An, Hao Thiên, đừng cọ, đừng cọ, chúng ta cùng một chỗ ăn, cùng một chỗ ăn. Lưu Hàm Nhi cười hì hì, sau đó đưa tay từ trên cây hái xuống ba cái quả, mình lưu thêm một viên tiếp theo, còn lại hai cái phân biệt đưa cho tiểu Bạch Chó Hao Thiên cùng tiểu Ly Hoa Bình An. Ô, ô. Hai nhỏ chỉ trong nháy mắt liền đem quả điêu tại miệng bên trong, sau đó quay đầu vọt ra ngoài, đều tự tìm nơi hẻo lánh, liền bắt đầu ăn. Hì hì. Lưu Hàm Nhi cười hì hì, cũng đem Hoàng Trung Lý nhét vào miệng nhỏ bên trong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ăn ngon, hảo hảo ăn. A ô, a ô. Văn Thánh Thành văn trong thánh đường ước chừng sau nửa canh giờ, đột nhiên kim quang lóe lên, Tôn Ngộ Huyền đi đầu, chín vị quỷ vương theo sát ở phía sau, vượt qua môn hộ, liền một lần nữa về tới đại điện ở trong. Một lần nữa trở lại đại điện, chín vị quỷ vương đều là diện mục ngốc trệ, phản phất bị thứ gì chiếm hồn. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, cất bước đi vào Trương Huyền bên cạnh, thấp giọng nói, sư phụ, ta lão Tôn về đến rồi. Trương Huyền gật đầu cười, để chính Tôn Ngộ Huyền tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Thật lâu, Phan Ngọc Lâm, Trương Tường Ngọc hai vị đỉnh phong quỷ vương chữ nhật giáp, Văn Ất Đẳng bảy vị quỷ vương cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chín vị quỷ vương quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, cùng nhau hướng về Trương Huyền không mình hành lễ. Hành lễ tất, Phan Ngọc Lâm mở miệng nói, tiên sinh, địa phủ du lịch, hôm nay mới biết thế giới chi lớn, thiên đạo chi diệu à. Trương Tường Ngọc thì trực tiếp nói ra, tiên sinh, ta đám huynh đệ nguyện nhập địa phủ nhậm chức, mong rằng tiên sinh thành toàn. Tiên sinh, chúng ta nguyện nhập địa phủ nhậm chức, mong rằng tiên sinh thành toàn. Văn Giác, Văn Ất Đẳng bảy vị quỷ vương cùng nhau nói. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, vung lên phất trần, nói ra, thiện hai, thiện hai. Bất quá, chư vị biết được, thần vị tuy tốt, nhưng trói buộc cũng nhiều, chư vị một khi nhập chức địa phủ, đạt được thần vị, liền cần thực hiện thần chức, lại không tự do có thể nói. Chư vị, nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi đạt được thần vị, lại muốn hối hận đã trễ. Trương Huyền lời nói này xong, chín vị quỷ vương không chút do dự, đều là lần nữa quỷ gối, miệng nói, tiên sinh, chúng ta cân nhắc, nguyện nhập chức địa phủ, tuyệt không hối hận. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tốt, đã như vậy, Phan Ngọc Lâm, Trương Tường Ngọc ở đâu? Tiểu quỷ tại. Nghe được Trương Huyền trao hỏi, đỉnh phong quỷ vương Phan Ngọc Lâm, Trương Tường Ngọc cùng nhau không người đáp. Xác mệnh, Gia Phong Văn Thánh Hồ Văn Thánh Đảo Văn Thánh Thành Phan Ngọc Lâm vì địa phủ thập điện Diêm La Chi đô thị vương thần vị, Gia Phong Văn Thánh Hồ Văn Thánh Đảo Văn Thánh Thành Trương Tường Ngọc vì địa phủ thập điện Diêm La Chi bình đẳng vương thần vị, đều bị chính ngũ phẩm thần trước, ngươi thân quá thay. Ầm ầm. Giang giáp giang giáp. Văn giáp, Văn ất, Văn bính, Văn đinh, Văn mậu, Văn mình, Văn canh ở đâu? Tiểu quỷ tại. Văn giáp, Văn ất đẳng bảy vị quỷ vương nghe tiếng cùng nhau ra khỏi hàng, hướng về Trương Huyền quỷ mọ xuống đất. Xác mệnh, Văn Thánh Hồ Văn Thánh Đảo Văn Thánh Thành Văn giáp, Văn ất, Văn bính, Văn đinh, Văn mậu, Văn mình, Văn canh bảy quỷ đều ra phong quỷ vương chức vụ, nhập địa phủ quỷ vương điện nhậm chức, vị chính thất phẩm thần vị. Người thân quá thay. Ầm ầm. Giang giáp giang giáp. Văn Thánh Tập, Văn Thánh Hồ, Văn Thánh Đảo trên không mây đen bốn hợp, cuồng phong gào thét, tiếng sấm ù ù, điện quang lấp loé. Ít khi, mưa to mưa như chút nước mà xuống, toàn bộ thiên địa đều bị nước mưa bao phủ trong đó. Mấy trăm cây số bên ngoài, phong thần đài bên trên, phong thần bảng kim quang đại tác, đạo đạo kim quang phóng lên tận trời, thẳng đến Văn Thánh Hồ mà tới. Chương 1000, Phồn Hoa Luân Sinh Chấn Chương 1000, Phồn Hoa Luân Sinh Chấn đạo đạo kim quang rơi xuống. Còn có vô tận lượng huyền hoàng chi khí cùng nhân đạo công đức kim quang chút xuống, đem Văn Thánh Đường bên trong chín vị quỷ vương toàn bộ bao phủ tại trong đó. Chỗ xa xa phong thần đài bên trên cũng giống như thế. Hải lượng huyền hoàng chi khí cùng nhân đạo công đức triệt để đem phong thần bảng bao vây lại, đạo đạo thất thải hào quang đem phong thần đài đều chiếu rọi sặc sỡ lóa mắt. Phủ bình thần vực bên trong, chư thần nhao nhao dừng lại trong tay sự tình, quay đầu nhìn về phía phong thần đài phương hướng. Âm tào địa phủ bên trong, Diêm La thập điện thứ 8 điện cùng thứ 9 điện đều kịch liệt chấn động lên, đạo đạo hào quang phóng lên tận trời. Cái khác bảy vị Diêm La nhao nhao đem ánh mắt chuyển hướng cái này hai tòa Diêm La điện, trong mắt tràn đầy ý cười. Thứ nhất điện Diêm La Vương bao trưởng tay vân vê râu quai nón, cười nói: "Hôm nay tám điện, chín điện quý vị, nghĩ đến thứ 10 điện quý vị cũng không xa." Vương Minh, Vương Minh. Nương theo lấy từng tiếng Vương Minh xưng hô, thứ hai điện đến thứ thất điện sáu vị Diêm La đều đi tới thứ nhất điện. "Chư vị, tám điện, chín điện hai vị vương đệ sắp quý vị, chúng ta không ngại tiến về nên đón một hai, như thế nào?" Các vị Diêm La nghe vậy, nhao nhao gật đầu, nói: "Vương Minh lời nói đại địa." Thế là thất điện Diêm La cất bước rời đi thứ nhất điện, nhao nhao đẳng không mà lên, trong nháy mắt liền xé rách hư không giáng lâm đến Văn Thánh Thành trên không. Văn Thánh Thành trên không giờ phút này mây đen về sau, đang có bảy vị thân ảnh ẩn hiện trong đó. Thất điện Diêm La vừa rời đi địa phủ, Trương Huyền liền lập sinh cảm ứng, đợi ngẩng đầu nhìn đến không trung tình cảnh về sau, nhịn không được bật cười. Đã về vị bảy vị Diêm La cùng nhau trước tới đón tiếp sắp quy vị Diêm La, cái này còn là lần đầu tiên. Không biết đi qua bao lâu, huyền hoàng chi khí dần dần tan đi, nguyên địa hiện ra chín vị tân nhiệm thần chỉ. Đi đầu hai người, đầu đội miện lưu quan, người khoác Diêm La thần bảo, lưng đeo trường kiếm, cầm trong tay hốt bảng, trên đỉnh đầu lơ lửng một viên Diêm La kim ấn. Phía sau hai người thì là bảy vị quỷ vương, từng cái người mặc quỷ vương bảo, đầu đội mũ ô sa, bên hông chép bút, tiêu, địch bao của vật. Cựu thần sau khi tỉnh lại, nhao nhao hướng về Trương Huyền lần nữa quỳ mọp xuống đất. Tiểu thần đô thị vương Phan Ngọc Lâm tham kiến thượng thần. Tiểu thần bình đẳng vương Trương Tường Ngọc tham kiến thượng thần. Tiểu thần quỷ vương Văn Giáp, Văn ất, Văn bính, Văn canh tham kiến thượng thần. Trương Huyền vung lên phất trần, mở miệng cười nói, đều miễn lễ bình thân đi. Chư thần, địa phủ thất điện Diêm La đã tới đón tiếp, các ngươi an bài một chút Văn Thánh Thành sự tình, liền nhanh nhanh trở về vị trí cũ đi. Nghe được Trương Huyền lời này, tân nhiệm đô thị vương Phan Ngọc Lâm cùng bình đẳng vương Trương Tường Ngọc dẫn đầu phản ứng lại, ngay cả vội ngẩng đầu nhìn trời, lập tức liền thấy không trùng còn lại thất điện Diêm La. Còn lại Văn Giáp, Văn Ất đẳng bảy vị quỷ vương cũng sau đó thấy được đây hết thảy. Chín vị thần chỉ lần nữa hướng về Trương Huyền không người cong xuống, trong miệng tề thanh đáp, tiểu thần tuân thượng thần pháp chỉ. Trương Huyền mỉm cười, vung lên phất trần, một vệt kim quang rơi xuống, đem Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đợi kim quang biến mất, Trương Huyền sư đồ đã rời đi Văn Thánh Tập, tiếp tục hướng về phương bắc tiến lên. Thời gian trôi qua từng ngày một ngày này, Trương Huyền sư đồ đi tới một chỗ hương trấn trước mặt. Hôm nay đã là ngày 25 tháng 12, trên đường đi hương trấn thôn xóm sớm đã lanh tịnh dị thường, nhưng chỗ này hương trấn lại vẫn phi thường phồn hoa. Chỗ này hương trấn phương biên ước chừng 5 dặm, bên trong ước chừng có 400 gia đình, hơn 2000 hơn người miệng. Trong trấn có tung hoành hai con phố chính đạo, cái khác song hành còn có hơn 10 đầu hơi hẹp một chút đường đi. Hai bên đường có các loại cửa hàng cùng quán nhỏ phiến, trên đường phố người đến người đi, cùng thường ngày tựa hồ cũng chưa nhận bao lớn ảnh hưởng. Tại chỗ này hương trấn nơi xa thì là một mảnh liên miên đại sơn. Xa xa nhìn lại, kia sâu trong núi lớn tựa hồ có một cỗ âm khí phóng lên tận trời, nhưng này âm khí lại phi thường tinh khiết, cũng không nửa phần máu nhiệt mùi tanh cùng hương quang. Sư phụ, phía trước có cái tiểu trấn, nhìn xem hảo hảo phồn hoa, so văn thánh tập còn muốn lớn, còn muốn náo nhiệt. Tôn Ngộ Huyền trở xuống mặt đất, hai ba bước liền đi tới Trương Huyền trước người. Thanh lưu trên lưng, Trương Huyền chậm rãi mở mắt, vung lên phất trần, nói: đã như vậy, chúng ta liền tiền tiến kia tiểu trấn nghỉ ngơi mấy ngày đi. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền lập tức cười đáp ứng xuống, sau đó quay người lại, cất bước liền tiếp theo ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Đám người cùng sau lưng Tôn Ngộ Huyền, rất nhanh liền đi tới cái trấn nhỏ này cửa thành trước mặt. Cái trấn nhỏ này tường thành ước chừng có một trượng cao hơn 5 thước, phân nam bắc hai môn, mọi người đi tới chính là cái kia cửa nam. Giờ phút này mặt trời lên cao, nam cửa mở ra, hai bên cửa thành môn thì có 4 võ giả phòng thủ. Chỗ cửa thành, mọi người ra ra vào vào, từng cái trên mặt đều mang ý cười, giống như đối sắp đến niên quan cũng không lo lắng. Cái này cùng trên đường đi, đám người gặp phải ngoại trừ văn thánh tập bên ngoài cái khác hương trấn thôn xóm, đều có khác biệt rất lớn. Trên cửa thành phương treo một khối bảng hiệu, phía trên viết lấy 3 chữ to: Luân Sinh Trấn. Luân Sinh Trấn. Cái tên này hảo hảo kỳ quái. Tiền Lập Văn nhìn xem trên cửa thành 3 chữ to, nhịn không được tự lẩm bẩm. Tiền Khôn thì là nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng nói: "Sư phụ, Luân Sinh cái từ này thật kỳ quái." Úc. Trương Huyền úc một tiếng, mở to mắt, nhịn không được nhiều hứng thú mở miệng hỏi: "Khôn, ngươi nhìn ra cái gì?" "Sư phụ, Luân Sinh, Luân Hồi, trong lúc này có phải hay không có cái gì liên quan?" Tiền Khôn châm trước một lát, mang theo chút nghi ngờ nói. Trương Huyền cười vung lên phát trần, sau đó mở miệng nói: "Khôn, quan sát của ngươi năng lực không tệ. Coi là sư thấy, cái này Luân Sinh trong thành nói không chừng còn có một cơ duyên to lớn. Đi thôi, vào thành." Nói chuyện, Trương Huyền vô tọa hạ Thanh Nhu cổ. Bỏ họ. Thanh Nhu yêu vương hít dài một tiếng, cất bước liền hướng về thành nội đi đến. Giao vào thành thuế, không nhiều, một người một văn tiền, tuyệt đại đa số bách tính đều gánh vác lên. Mọi người đi tới thành nội, bên đường tiếng giao hàng trong nháy mắt liền xông vào mọi người lỗ tai. Nổ bánh ngọt đá. Bán nổ bánh ngọt đá. Lại hương lại giòn nổ bánh ngọt đá. Que thịt nướng á. Que thịt nướng á. Vừa thơm vừa mới que thịt nướng. Mau tới ăn, mau tới mua a. Nướng bánh tới. Nướng bánh tới. Xốp giòn giòn bánh xốp tới. Tiến vào cái này Luân Sinh Trấn, vô duyên, vô thế, vô vi ba nhỏ lập tức hưng phấn lên, ba nhỏ lẫn nhau tay nắm, liền bọt vào phía trước đường đi. Ba tiểu nhân trong ngực đều chứa một chút đồng tiền cùng tòa bạc vụ, cho nên lúc này ba nhỏ cũng không thiếu tiền, trên đường đi vui chơi giải trí, rất nhanh ba nhỏ liền bắt đầu đập lên mình bụng nhỏ. Không có cách, ba tiểu tướng mình ăn no rồi. Sư phụ, cái này Luân Sinh Trấn so với chúng ta Lạc Điệu Trấn còn muốn phồn hoa a. Lôi Dũng nhìn xem bốn phía tràng cảnh người, nhịn không được mở miệng tán thưởng một tiếng. Sư phụ, thơm quá a. Các ngươi nhìn bên kia. Tôn Ngộ Huyền đột nhiên đưa tay chỉ hướng nào đó một cái phương hướng. A. Chương 1001, Tam nhãn trên bánh tiêu đại hán. Chương 1001, Tam nhãn trên bánh tiêu đại hán. Đám người lần theo Tôn Ngộ Huyền ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy phía trước cách đó không xa, có một cái cửa hàng nho nhỏ. Cửa hàng cổng bám lấy một ngụm nồi lớn, nồi lớn bên trong dầu nóng không ngừng quần quật lấy. Bên cạnh bàn án bên trên, một cái khoảng chừng 30 tuổi đại hán ở trần, ngay tại xoa một bàn mặt trắng. Kia mặt trắng bị đại hán kéo thành từng cây hình sợi dài hình, sau đó liền bị bỏ vào chảo dầu ở trong. Nương theo lấy từng đợt tê lạc. Tê lạc. Thanh âm, hình sợi dài mặt trắng đoàn liền bị tạc thành kim hoàng sắc. Mà lại ngoại trừ hình sợi dài bên ngoài, còn có bánh trạng. Đại hán kia dùng chày cán bột đem mì vắt lau kỹ thành bánh mì hình, tiếp theo từ bên cạnh một cái bình bên trong múc ra một muôi chất lỏng sền sệt bôi lên đến bánh mì phía trên, sau đó cầm lấy dao đến ngay tại bánh mì bên trên dựng thẳng vẽ mấy đao. Cuối cùng, đại hán hai tay cầm lên kia bánh mì liền bỏ vào chảo dầu ở trong. Một cỗ điểm hương chi khí liền không ngừng phiêu tán ra. Thấy cảnh này, Trương Huyền hơi sững sờ. Bánh bảy, đường khô dầu, quả. Trương Huyền nháy nháy mắt, đây là hắn ở phương thế giới này lần thứ nhất nhìn thấy du điệu và khô dầu. Kiếp trước, tại hắn quê quán, bánh bảy, khô dầu, ngọt khô dầu những này gọi chung là quả. Trên bánh tiêu, nổ khô dầu gọi chung là nổ quả, mà lại bánh bảy là không nhiều người ăn đều là làm thêm đầu sinh vật. Lão bản, đến 2 cân quả. Được rồi, chờ một lát. Lão bản đáp ứng một tiếng, liền sẽ giả thành khô dầu đến, nếu như chênh lệch cái 1-2 lượng liền sẽ cầm lấy một cái bánh tiêu thêm vào đi, bổ túc cân lượng. Chỉ là về sau, khô dầu càng ngày càng ít, bánh quẩy càng ngày càng nhiều. Đạo lý kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì khô dầu quá tốn thời gian làm một cái khô dầu thời gian liền đầy đủ làm 3-4 cây bánh tiêu. Cho nên, càng về sau ước chừng chỉ có nông thôn hải tử còn biết khô dầu sinh vật, thành thị hải tử rất có thể liền chỉ gặp qua bánh tiêu. Bánh rán quả, kỳ thật ban đầu bánh rán bên trong che phủ chính là bánh quẩy. Trong đầu trí nhớ của kiếp trước không ngừng toát ra, để Trương Huyền nhất thời có chút mê dại. "Lão sư, thơm quá a. Vô bi muốn ăn." Trương Huyền đang ngẩn người, liền cảm thấy mình ống tay áo bị người khẽ động. Trương Huyền cúi đầu xem xét, liền thấy Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba nhỏ đều vây ở bên cạnh hắn, trong đó Vô Vi chính đưa tay dắt ống tay áo của hắn, ngẩng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt to bên trong tràn đầy khát vọng. Lấy lại tinh thần, Trương Huyền bật cười lớn, sau đó nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía chúng nhân nói, đi thôi, chúng ta ăn quả đi. Quả. Đám người sững sờ, bất quá nhìn thấy Trương Huyền lôi kéo Vô Vi hướng kia cửa hàng nhỏ đi đến, đám người cũng không nghĩ nhiều nữa, vội vàng cất bước đi theo. Chớ nhìn cái tiểu điểm này trải rất đơn sơ, diện tích cũng không lớn, ước chừng chỉ có mười mấy tấm cái bàn, nhưng là mỗi cái bàn đều ngồi đầy người, mà lại cửa hàng bên ngoài còn có rất nhiều người tại xếp hàng. Cửa hàng nhỏ bên trong còn có cái tiểu hỏa kế, nói là tiểu hỏa kế có lẽ cũng không chính xác, bởi vì tiểu tử kia kế toàn khuôn mặt đến xem, cùng đại hán lại có 7-8 phần tương tự, chỉ là so đại hán muốn tú khí nhiều. Tiểu hỏa kế trong cửa hàng không ngừng ngang qua, phụ trách chọn món ăn, đưa bữa ăn, thu thập vệ sinh vân vân. Sư phụ, Tôn Ngộ Huyền một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, đột nhiên tiến tới Trương Huyền bên hai, thấp giọng nói, sư phụ, ngươi nhìn lao bản kia, lại là một vị trung giai võ vương à? Trương Huyền quay đầu nhìn lại, cũng là hơi sững sờ, vừa rồi hắn thật không có chú ý, giờ phút này nhìn kỹ, chỉ gặp đại hán kia toàn thân khí huyết bốc hơi, xông thẳng tới chân trời, ở đâu là trung giai võ vương à? Rõ ràng là một vị cao giai võ vương. Một vị cao giai võ vương giấu ở như thế một cái chấn nhỏ, còn lấy nổ quả mà sống, đây là có chuyện gì? Cao giai võ vương cho dù phóng tới kinh thành, đó cũng là cao thủ đứng đầu nhất, chính là gặp được đế vương, cũng chỉ cần có chút chắp tay liền có thể. Nhân vật như vậy sẽ cần mở cửa hàng nhỏ mà sống sao? Mấy vị, mời đến. Lúc này, tiểu hỏa kế đi tới Trương Huyền trước mặt, hướng về đám người chào hỏi. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi hẻo lánh Lý Chính Tốt không hạ hai cái bàn tử. Được rồi, đa tạ. Trương Huyền cười nói một tiếng cảm ơn, cất bước liền đi vào. Sau khi mọi người ngồi xuống, tiểu tử kia kế liền cười hỏi, mấy vị, ăn chút gì đâu? Bánh quẩy, khô dầu, còn có mạch cháo, cháo, canh trứng bên kia còn có miễn phí nhỏ dưa muối. Trương Huyền cười nhìn về phía Tiền Lập Văn, Tiền Lập Văn lập tức hiểu ý, ngay cả vội mở miệng nói, tiểu ca, bánh quẩy, khô dầu trước các đến 5 cân, 3 bát cháo, 7 bát canh trứng. Được rồi, các vị chờ một lát, lập tức liền tốt. Tiểu hỏa kế đáp ứng một tiếng, quay người liền rời đi. Tôn Ngộ Huyền lại lần nữa tiến tới Trương Huyền bên hai, nói, sư phụ, cái này tiểu hỏa kế cũng không đơn giản a. Mười mấy tuổi, lại nhưng đã đạt đến võ sĩ cảnh. Trương Huyền vung lên phát trần, nhẹ gật đầu, lặng yên ở giữa liền mở ra thiên nhãn, sau đó hắn liền thấy được hai đạo hồng quang xông thẳng tới chân trời. Ừm. Trương Huyền khẽ nhíu mày, ánh mắt đầu tiên rơi vào kia 30 tuổi đại hán trên thân. Đại hán kia chỉ là bề ngoài nhìn xem khoảng chừng 30 tuổi, thiên dưới mắt, Trương Huyền thấy được rõ ràng, cái này ước chừng chí ít đã là 100 tuổi có hơn. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, khoảng chừng 30 tuổi cao giai võ vương, chưa từng nghe qua. Chớ nói khoảng chừng 30 tuổi cao giai võ vương, liền ngay cả khoảng chừng 30 tuổi sơ giai võ vương đều có thể xưng 100 năm có gặp. Thiên dưới mắt, đại hán này toàn thân đều bị một đoàn hồng quang bao phủ, khí huyết chi vượng, đơn giản hiếm thấy trên đời, mà đỉnh đầu khí vận hóa thành một đạo đỏ trụ xông thẳng tới chân trời. Ừm. Trương Huyền lần nữa sững sờ, đương hắn ánh mắt xẹt qua đại hán gương mặt thời điểm, đột nhiên mở to hai mắt. Bởi vì, Trương Huyền phát hiện tại đại hán mi tâm chỗ, có một đạo mơ hồ dựng thẳng hướng khe hở. Khe hở kia ước chừng dài một tấc, khe hở bên trong lần lần hướng ra phía ngoài bắn ra lấy yếu ớt hào quang. Nhưng khe hở kia như thế nhỏ bé, nếu không phải mở ra thiên nhãn, hắn căn bản liền sẽ không phát hiện. Một đôi trời sinh thần mục. Trương Huyền ngược lại thật sự là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, trong nội tâm ngạc nhiên không thôi. Ngay tại trên bánh tiêu đại hán đột nhiên thân thể run lên, quay đầu liền hướng về Trương Huyền bàn này nhìn lại. Trương Huyền thấy thế cũng là cả kinh, thầm nghĩ, thật là nhạy cảm linh giác. Thế là, hắn vội vàng rời đi ánh mắt, nhìn về phía chỗ hắn. Đợi ánh mắt rơi vào tiểu tử kia kế trên thân thời điểm, Trương Huyền chấn kinh cũng không giảm bớt. Thiếu niên này cũng không đơn giản, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, vậy mà có tư chất tu luyện, cái này khiến Trương Huyền hơi kinh hãi, sau đó liền nở nụ cười. Thú vị, thú vị. Mấy vị, bánh quẩy của các ngươi, khô dầu đến rồi. Nói chuyện, thiếu niên kia bưng hai cái mộc giỏ đi tới, xót bên trong chất đầy du điểu và khô dầu. Nghe kia dầu trên hương khí, mọi người nhất thời thèm ăn nhỏ dãi, liền ngay cả Trương Huyền cũng nhịn không được giơ tay cầm lên một cái bánh tiêu, đưa vào miệng bên trong. Ừm. Đừng nói, ngươi thật đừng nói, mùi vị kia tuyệt. Mấy vị, các ngươi canh trứng cùng cháo đến rồi. Chương 1002, Tôn Ngộ Huyền ngửa tay lấn Vương Hán. Chương 1002, Tôn Ngộ Huyền ngửa tay lấn Vương Hán ăn du điểu và khô dầu, uống vào canh trứng cùng cháo, đám người ăn đến cái kia thoải mái a. Thật đừng nói, nhà này cửa hàng nhỏ nhỏ, như thế đơn sơ, nhưng sinh ý nhưng lại như thế nóng nảy, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Đám người ăn nghỉ, liền liền vội vàng đứng lên rời đi, dù sao người cửa hàng bên ngoài còn xếp rất nhiều người đâu. Ngươi cũng không thể giả chiếm vị trí của người ta đi. Đám người rời đi nhà tiểu điếm này trải, Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền cũng nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Trương Huyền ánh mắt từ đại hán kia cùng tiểu hỏa kế trên thân đảo qua, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau đó quay đầu trở lại nhìn về phía Tĩnh Nam phủ phương hướng, trong lòng đã có tính toán. Tôn Ngộ Huyền nhìn xem ngay tại lau kỹ bánh mì đại hán, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, chỉ là vẫn còn có chút thất vọng. Dù sao một cái trung giai võ vương, sức chiến đấu vẫn là chênh lệch chút ý tứ a. Rời đi nhà tiểu điếm này trải về sau, mọi người tại cái này Luân Sinh trấn tản bộ một vòng, sau đó liền tìm khách sạn ở lại. Khách sạn này tên là Luân Sinh khách sạn, là Luân Sinh trấn khách sạn lớn nhất. Màn đêm dần dần giáng lâm, Luân Sinh bên trong khách sạn, đột nhiên một cái phòng cửa sổ mở ra, sau đó một vệt kim quang liền từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Cùng lúc đó, chính trong phòng Thần Du Thái Hư Trương Huyền lập tức liền mở mắt, quay đầu hướng về kim quang biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu, một lần nữa nhắm mắt lại. Đạo kim quang kia bay lên đến không trung, một đóa tường vân nâng ở dưới chân. Tường Vân bên trên, Tôn Ngộ Huyền lấy tay che nắng túi đầu hướng phía dưới đánh giá, cuối cùng nhìn về phía gian kia bán bánh quẩy, khô dầu cửa hàng nhỏ, bắt đầu cười hắc hắc. Gần nhất ta lão Tôn ngứa tay lợi hại, tìm ngươi luyện tay một chút đi. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền đè xuống đám mây đã đi tới gian kia cửa hàng nhỏ trên không. Căn này cửa hàng nhỏ phía trước là kinh doanh khu, đằng sau thì là một cái nhà nho nhỏ, là đại hán kia cùng thiếu niên nghỉ ngơi địa phương. Tôn Ngộ Huyền vừa muốn rơi xuống, đột nhiên lại ngừng lại. Hắn nhãn châu xoay động, sau đó cười lắc một cái thân thể, một vệt kim quang hiện lên, đã dung mạo đại biến thành một cái chừng 20 tuổi thiếu niên, trong tay như ý kim cô đồng cũng thay đổi làm một cây trường thương. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền trước người hóa ra một mặt kim sắc tấm gương, nhìn xem trong gương hình tượng, hài lòng nhẹ gật đầu. Hoàn mỹ, dạng này liền không có vấn đề. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền liền rơi xuống tiểu viện bên trong, phanh. Một tiếng, hai chân trùng điệp rơi trên mặt đất. Đương nhiên, cái này là cố ý. Quả nhiên, thanh âm này một vang, trong phòng lập tức chuyển đến một tiếng cảnh giác quát hỏi. Ai? Bằng hữu phương nào, đêm khuya tới chơi, không biết cần làm chuyện gì. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, mở miệng nói, ta giả. Lao Tiền gần nhất ngửa tay, nghe nói ngươi hán tử kia võ nghệ không tệ, đặc biệt đến lĩnh giáo một hai. Trong phòng một trận trầm mặc, sau đó lại có tiếng âm truyền ra, nói, ta Vương Hán chỉ là một nhà dầu hàng trải lão bản, sẽ chỉ nổ chiên bánh tiêu, khô dầu loại hình dầu hàng, không hiểu cái gì võ nghệ, các hạ chỉ sợ nghe lầm nghe đồn, đến nhầm địa phương. Còn xin rời đi đi. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy nhịn không được cười lên ha ha. Vương Hán. Họ Vương Hán tử. Ngươi danh tự này quả nhiên đủ ngay thẳng a. Lại nói ngươi Hán tử kia giấu kín tại như thế một cái chấn nhỏ, đường đường võ vương chi tôn, vậy mà kinh doanh một nhà dầu hàng trải mà sống, chật chật. Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền miệng bên trong chật chật có âm thanh. Trong phòng Vương Hán nghe vậy, trong mày, một đôi mắt hổ thật chặt tiếp cận ngoài cửa sổ, mở miệng nói, các hạ nhìn lầm ta Vương Hán chỉ là cái dầu hàng trải lão bản, không hiểu cái gì võ nghệ, càng không phải là cái gì võ vương, các hạ chỉ sợ phải thất vọng, còn xin rời đi đi. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, trong lòng nói, ngươi Hán tử kia, định lực làm sao tốt như vậy a? Bất quá, Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu, đem trong tay như ý. A, đại thương hướng trên mặt đất đâm một cái, liền thấy mặt đất một trận rung động dữ dội. Bốn phía tường viện cũng bắt đầu lạnh rung rung rung, trên nóc nhà ngói xanh cũng bắt đầu bị nhấc lên chấn động. Các hạ, hẳn là thật sự cho rằng ta lão tiền tốt như vậy lừa gạt không thành, ta lão tiền chỉ là tiến đến ngứa tay cực kỳ, đặc biệt đến lĩnh giáo một hai, cũng vô ác ý, nhưng nếu các hạ vẫn không nguyện ý xuất thủ, như vậy thì chớ trách ta lão tiền. Hắc hắc. Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền lập tức liền bắt đầu cười hắc hắc. Hiển nhiên, Tôn Ngộ Huyền trực tiếp uy hiếp. Thứ ta Vương Hán cùng các hạ vốn không quen biết, ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, các hạ vì sao như thế hùng hổ dọa người? Bên trong căn phòng Vương Hán sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, sau đó nương theo lấy két một tiếng, cửa phòng liền được mở ra. Vương Hán cất bước đi ra khỏi phòng, trong tay cầm hai cây dài hơn hai thước đoạn côn, trẻ tuổi tiểu hỏa kế cũng dẫn theo một thanh trường kiếm đi ra. Đến lúc này, Vương Hán chỗ nào vẫn không rõ, chuyện hôm nay đã không cách nào lành. Mặc dù không biết đối phương đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng rất hiển nhiên thân phận của mình khả năng đã bị tiết lộ. Các hạ, báo cái mạn mà đi. Vì sao đuổi giết chúng ta phụ tử? Ừm. Tôn Ngộ Huyền sững sờ, ánh mắt lấp lóe trên dưới quan sát một chút hai người. Truy sát. Phụ tử. Thú vị. Thú vị. Có lớn dưa a. Tôn Ngộ Huyền trong nháy mắt liền lên hứng thú, nhãn châu xoay động, sau đó liền mở miệng nói ra, hắc hắc, muốn biết nguyên nhân sao? Hừ. Vương Hán lần nữa lạnh hừ một tiếng, nói, mời các hạ nói rõ. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy lắc đầu, nói, muốn biết nguyên nhân cũng đơn giản, đánh thắng ta, chỉ cần đánh thắng ta, ta lão tiền sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Hắc hắc, cùng ta lão tiền tới đi. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật ra, liền đã lật ra luân sinh trấn bên ngoài. Vương Hán nhìn xem Tôn Ngộ Huyền biến mất phương hướng, sau đó quay đầu trở lại nhìn thiếu niên một chút. Cha, ta đi chung với ngươi. Thiếu niên nắm chặt trường kiếm trong tay, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Vương Hán lắc đầu, nói, Tiểu Linh, ngươi lưu tại trong tiệm, chỗ nào cũng không cần đi, đợi cha trở về, chúng ta liền lập tức rời đi cái này luân sinh trấn, không nghĩ tới trốn ở chỗ này đều bị bọn hắn đuổi tới. Cha. Trên mặt thiếu niên tràn đầy lo lắng. Vương Hán tự nhiên nhìn ra thiếu niên lo lắng, cười nói, chỉ cần không phải lao thất phu kia tự mình đuổi theo, những người khác ngươi cha ta cũng không sợ, yên tâm đi. Nói chuyện, Vương Hán cũng không đợi thiếu niên trả lời, trực tiếp một chân giẫm một cái địa, bụt một tiếng liền phóng lên tận trời, thẳng đến bên ngoài trấn mà đi. Trong nháy mắt, Vương Hán dẫn theo song côn liền đi tới bên ngoài trấn, rơi vào Tôn Ngộ Huyền trước mặt. Các hạ, xin chỉ giáo. Nói chuyện, Vương Hán song côn giao nhau, liền bảy cái cúi chào. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, không tệ, không tệ, ha ha, nhìn đầu. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền bay thẳng thân nhảy lên, lực phách hoa sơn, một cây đại thường từ trên cao đi xuống chạy Vương Hán liền đập xuống. Thấy cảnh này, Vương Hán khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng nói chuyện, lần thứ nhất nhìn thấy đại thương như thế dùng. Cong. Chương 1003, Luân Sinh Đại Vương. Chương 1003, Luân Sinh Đại Vương. Cong. Một tiếng, Vương Hán chỉ cảm thấy trong tay song côn một trận rung mạnh, hổ khẩu hơi tê tê, một cú cự lực đánh tới, nhịn không được thân thể nhoáng một cái, suýt nữa lui về phía sau. Lại nhìn đối diện Tôn Ngộ Huyền thì đồng dạng lấy làm kinh hãi, sau khi rơi xuống đất, bạch bạch bạch, liên tục hướng lui về phía sau ra 4-5 bước. A. Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô, kinh ngạc nhìn về phía đối diện Vương Hán, nhịn không được mở miệng nói ra, tốt ngươi cái Vương Hán, giấu thật sâu à. Ngươi thực lực này chỉ sợ sớm đã đến cao giai võ vương chi cảnh. Chỉ sợ ngươi cái này Vương Hán chi danh cũng là giả đi. Hừ. Vương Hán run lên hai tay, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, hắn cũng không nghĩ tới đối diện Tôn Ngộ Huyền thực lực mạnh như vậy, hôm nay chỉ sợ khó mà thiện. Các hạ đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, đừng quản ta lão tiền là lai lịch gì, chúng ta trước đánh một trận, để ta lão tiền qua đã nghiền lại nói. Tới đi. Vương Hán, nhìn bổng. A, không, nhìn đương. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền lần nữa hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay đại thương lần nữa đập tới. Vương Hán thấy thế, cũng biết nhiều lời vô ích, thế là cũng đành phải vung động trong tay song côn lần nữa nên đón tiếp lấy. Cong, cong, cong. Không ngừng bên hai người liền đấu cái khó phân thắng bại. Tôn Ngộ Huyền cũng không đem hết toàn lực, hắn đem thực lực của mình ép đến cùng Vương Hán một cái cấp độ bên trên, hai người phen này bật lộn, chỉ giết cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Ha ha thông khoái. Thông khoái. Đấu đến hưng nồng chỗ, Tôn Ngộ Huyền nhịn không được cười lên ha ha, cũng đều to thông khoái. Mà đối diện Vương Hán thì là càng đấu càng kinh ngạc, quay đầu tứ phương, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Các hạ đến tuột cùng là người phương nào? Cha con chúng ta cùng các hạ ngày xưa không oán, ngày nay không thủ, vì sao khó xử chúng ta? Nhìn đương. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy cũng không trả lời, giơ lên đại thương lần nữa đập xuống. Vương Hán bất đắc dĩ, đành phải dựng lên song côn lần nữa nên đón tiếp lấy. Cong. Một thanh âm vang lên, siêu. Một tiếng, lần này Tôn Ngộ Huyền không có tiếp tục tiến công, ngược lại một cái bổ nhào bay trở về luân sinh trấn bên trong. Ha ha. Vương Hán, ta lão Tôn, à, không, lão tiền, ta lão tiền cũng vô ác ý, cũng không phải cửu gia của ngươi, chỉ là nhất thời ngửa tay, cùng ngươi đấu thắng một trận, hôm nay liền đến nơi đây đi, ngày mai tái chiến. Thanh âm từ không trung truyền đến, nhưng Tôn Ngộ Huyền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghe được Tôn Ngộ Huyền thanh âm, đứng tại chỗ Vương Hán mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi, cao mày, tự lẩm bẩm, người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Lão Tôn, lão tiền. Hắn mặc dù dùng chính là thương, nhưng sử dụng lại rõ ràng là côn pháp, mà không phải thương pháp. Hắn đến cùng đang giấu giếm thứ gì? Không được, đến nhanh đi về. Nghĩ tới đây, Vương Hán vội vàng nhún người nhảy lên, về tới tiểu viện ở trong. Cha. Thiếu niên nhìn thấy Vương Hán về tới trong viện, vội vàng liền lao đến, mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Cha, ngươi không có bị thương chứ? Vương Hán nhìn một chút thiếu niên một chút, nói, Tiểu Linh, cha không có việc gì, không cần lo lắng. Nói chuyện, Vương Hán còn phô bày một chút toàn thân, biểu thị mình cũng không thụ thương. Nhìn đến đây, thiếu niên lúc này mới yên lòng lại. Cha, người kia đến tuột cùng là ai? Vương Hán hơi chút suy nghĩ, sau đó lắc đầu, nói, cha cũng không biết, nhưng chẳng biết tại sao, cha luôn cảm giác hắn không phải. Nói đến đây, Vương Hán đột nhiên ngừng lại, dừng lại một lát sau, mang theo chút do dự mà nói, có lẽ hắn cũng vô ác ý, tựa như chính hắn nói như vậy, ngửa tay mà thôi. A. Thiếu niên sững sờ, nhịn không được một tiếng kinh hô. Cha, ngươi nói hắn có lẽ cũng vô ác ý. Hô. Vương Hán thở phào một hơi, nhẹ gật đầu, nói, cha cảm giác là như thế này. Sau đó, Vương Hán lần nữa dừng lại một lát, nói, chúng ta trước không đi, bây giờ lập tức qua Tết, bây giờ rời đi, trên đường đi quá nguy hiểm. Ừm. Tốt, cha. Thiếu niên tử không gì không thể, nhẹ gật đầu. Tiếp xuống mấy ngày, mỗi ngày ban đêm, Tôn Ngộ Huyền đều sẽ đến đây. Hai người ngay tại Luân Sinh trấn bên ngoài một trận đại chiến, sau đó riêng phần mình về nhà. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Vương Hán phụ tử cũng rốt cục xác nhận đối diện Tôn Ngộ Huyền thật cũng vô ác ý, cũng rốt cục yên tâm. Ban ngày ở giữa, Trương Huyền mang theo đám người còn đi dầu hàng trải mấy lần, ăn du điểu và khô dầu. Đương nhiên kia Vương Hán phụ tử cũng không nhận ra Tôn Ngộ Huyền tới. Một ngày này, buổi sáng, Trương Huyền vừa mang theo đám người đi ra khách sạn, liền thấy phía trước một trận huyên náo. Đông, 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 cong, 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 bong bong, bong bong, bong bong. Các loại nhạc khí thanh âm liên tiếp, vô cùng náo nhiệt. Lao trượng, phía trước đây là đã xảy ra chuyện gì? Tiên Lập Văn một thanh kéo lấy bên cạnh một vị lão giả, thấp giọng mà hỏi. Lão giả kia hơi không vui quay đầu nhìn một chút Tiên Lập Văn một chút, nhưng nhìn thấy Tiên Lập Văn mặc, lập tức tất cả không vui liền tiêu thất vô tung, thay vào đó là một mặt ý cười. Vị thiếu gia này có chỗ không biết, đây là trong trấn Lý gia lão thái gia qua đời, hiện tại ngay tại đưa tang đầu. Thì ra là thế. Tiên Lập Văn nhẹ gật đầu, lúc này mới chợt hiểu. Thiếu gia, chúng ta Luân Sinh trấn cùng những thôn khác trấn tang lễ có khác biệt lớn, thiếu gia nếu là có rảnh, cũng không vương một hồi cùng đi xem một chút. Lão giả cười tiếp tục nói. Ừm. Tiên Lập Văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lão giả, mở miệng hỏi, lão trượng, đều là tang lễ, có thể có khác biệt gì? Ha ha. Lão giả nghe vậy đắc ý phá lên cười, sau đó, lão giả tiến đến Tiên Lập Văn trước mặt, thấp giọng nói, thiếu gia có biết, chúng ta Luân Sinh trấn vì sao gọi Luân Sinh trấn sao? Tiên Lập Văn sững sờ, trong nháy mắt hứng thú tăng nhiều, lập tức liền mở miệng hỏi, lão trượng, còn xin lão trượng giới thiệu một hai. Nói chuyện, Tiên Lập Văn còn hướng về lão giả có chút cung kính con người. Lão giả kia nghiêm thần, tựa hồ không dám thụ Tiên Lập Văn bái lễ. Bên cạnh Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền, Tiên Côn đám người cũng đều hiếu kỳ nhìn lại. Lão giả hướng về Trương Huyền đám người chắp tay, nói: "Các vị thiếu gia, tiểu thư có chỗ không biết, chúng ta Luân Sinh trấn sở dĩ gọi là Luân Sinh trấn, liền là bởi vì trấn này bên ngoài kia phiến Luân Sinh núi." Luân Sinh núi? Đám người nghe được Luân Sinh núi danh tự, đều quay đầu nhìn về phía bên ngoài trấn. Bên ngoài trấn cách đó không xa chính là một mảnh mênh mông đại sơn, dãy núi chập trùng, không biết kéo dài bao nhiêu dặm. "Đúng nha, chư vị thiếu gia, tiểu thư, nói lên cái này Luân Sinh núi, nhưng là không tầm thường, trong núi này có một tòa Luân Sinh miếu." Miếu bên trong có một vị Luân Sinh đại vương, theo dân chúng đời đời truyền lại, vị kia Luân Sinh đại vương có được để cho người ta luân sinh chi năng. Cái gì? Đám người nghe vậy đều là giật mình, ngoại trừ Trương Huyền bên ngoài, những người khác mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía bị lao giả này. Tôn Ngộ Huyền càng là tiếp lấy nhảy nhót đi qua, đưa tay liền kéo lấy lao giả ống tay áo, nói: "Lao trượng, mau nói, cái gì gọi là có được để cho người ta luân sinh chi năng?" Chương 1004, Luân Sinh Miếu, Luân Sinh Điện. Chương 1004, Luân Sinh Miếu, Luân Sinh Điện. Lao giả kia đắc ý cười một tiếng, mở miệng tiếp tục nói: "Nói đến, chúng ta cũng không biết bao nhiêu năm trước cái này Luân Sinh trong núi xuất hiện một tòa Luân Sinh Miếu, Luân Sinh Miếu bên trong xuất hiện một khối Luân Sinh bài vị, bên trên viết Luân Sinh Vương chi tôn vị." Lao giả chậm rãi mà nói, đám người càng nghe càng là chấn kinh. Đám người thu hoạch được Trương Huyền ban thượng công pháp, bước lên con đường tu hành. Quan ở địa phủ luân hồi sự tình, mọi người tự nhiên đều phi thường rõ ràng, thậm chí đám người cũng đều đi địa phủ nhìn qua. Tiêu Quỷ Môn Quan, Hoàng Tiên Lộ, Vị Ngạn Hoa, Vọng Hương Đài, Âm Sơn, Sông Vong Xuyên, Tam Sinh Thạch, Cầu Đại Hà, Phán Quan Điện, Diêm La Thập Điện, Luân Hồi Vòng Xoáy vân vân. Mọi người tại gặp được Trương Huyền trước đó, căn bản không biết luân hồi sự tình, cho nên bọn hắn cũng cho rằng ngoại trừ bọn hắn sư đồ bên ngoài, những người khác nên cũng không biết luân hồi sự tình, thật không nghĩ đến. Ngay tại cái này một cái nho nhỏ luân sinh trấn, bọn hắn nghe được cái gì? Bọn hắn nghe đến nơi này có một cái luân hồi đại vương, có thể chấp trưởng luân hồi sự tình. Cái này, đây chính là trực tiếp lật đổ bọn hắn quá khứ nhận biết. Thông qua lão giả giới thiệu, chúng người biết không biết bao nhiêu năm trước, nơi này xuất hiện luân hồi miếu bên trong có một vị luân hồi đại vương. Từ đó về sau, rất nhiều bách tính công bố mình trong mộng thấy được một vị uy nghiêm quỷ vương. Vị kia quỷ vương mặc một thân đế vương bào, bên hông còn treo lấy một thanh trường kiếm. Kia quỷ vương cũng không phải là quỷ dị, chính là luân sinh trấn bách tính thủ hộ chi thần. Từ kia quỷ vương xuất hiện về sau, luân sinh trấn liền lại cũng chưa từng xảy ra quỷ dị hại người sự tình. Mà sau đó, luân sinh trấn còn tạo thành một hạng phong tục, người sau khi chết, mọi người đều sẽ đem một đường thổi sáo đánh trống đem quan tài đưa đến luân sinh miếu bên trong, cũng tại miếu bên trong dừng lại 7 ngày. Sau 7 ngày, chủ gia đem quan tài thu hồi, lại tiến hành an táng. Nghe nói, làm như vậy về sau, người chết vong hồn liền sẽ bị luân hồi đại vương lấy đi, cũng đưa vào luân hồi bên trong, một lần nữa đầu thai trưởng thành. Dạng này, người chết vong hồn bởi vì đã vào luân hồi, tự nhiên cũng sẽ không dị biến làm hại người quỷ dị. Mặt khác, nghe nói, khi còn sống làm ác người, sau khi chết còn phải bị luân sinh đại vương trừng phạt, chỉ có hình phạt kỳ đầy về sau mới có thể tiến nhập luân hồi. Cho nên, luân sinh trấn bên trong cơ hồ không người làm điều phi pháp, có lẽ trộm vặt móc túi còn có một số, nhưng giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc bực này với gắt, lại là cơ hồ không có. Bởi vì nghe nói có bách tính trong ngộng du lịch luân sinh đại vương luân sinh đại điện, trong đại điện có nhà giam, còn có các loại hình phạt. Đã có trong nhân thế quan phủ nhà giam bên trong các loại hình cụ, còn có các loại nhân gian không có càng thêm hung tàn hình cụ. Phạm tội người sau khi chết, quỷ hồn sẽ tại luân hồi trong đại điện tiếp nhận luân hồi đại vương thẩm phán, cũng nhận tương ứng trừng phạt. Có bách tính nói qua, hắn trong ngộng gặp qua xôi chảo lăn lộn chảo dầu, luân sinh đại vương tọa hạ quỷ tốt đem cả người phụ lớn tội ác quỷ hồn trực tiếp văng vào kia chảo dầu bên trong, trực tiếp tiến hành tiên tạc. Thật lâu, đám người lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, nhao nhao nhìn về phía Trương Huyền. Sư phụ cái này, Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, chúng ta cùng một chỗ cùng qua xem một chút đi. Trương Huyền vung lên phát trận, vừa cười vừa nói: "Vâng, sư phụ." "Vâng, lão sư." Đám người tự nhiên không có ý kiến, cùng nhau gật đầu đáp ứng. "Tố ga, tố ga, tố ga." Bong bong, bong bong, bong bong. Nương theo lấy các loại nhạc khí âm thanh, phía trước hơn 10 người vây quanh một ngụm đen như mực quan tài từ đám người trước người đi tới. Luân sinh trấn bên trong những người khác cũng nhao nhao đi theo đội ngũ đằng sau, đi theo đi ra ngoài thành. Trương Huyền cười cất bước hướng về phía trước, cũng đi theo đội ngũ đằng sau. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn đám người thấy thế, tự nhiên cũng liền bận bịu đi theo. Trong chốc lát về sau, chi này đưa tang đội ngũ liền ra khỏi cửa thành, thẳng đến phương Bắc Minh Mông Đại Sơn mà đi. Luân sinh trấn khoảng cách Đại Sơn cũng không xa, thẳng tắp khoảng cách chỉ có 3 cây số tả hữu, cho nên rất nhanh, đưa tang đội ngũ liền đi tới Đại Sơn phụ cận. Đám người xuất hiện trước mặt một đạo hẻm núi, về rộng chừng 3 trượng, đưa tang đội ngũ cũng không ngừng lại, trực tiếp liền tiến vào hẻm núi. Đường hẻm núi này chiều dài ước chừng 3 dặm, ra hẻm núi về sau, xuất hiện trước mặt một tòa khoáng đạn sơn cốc. Trong sơn cốc địa thế bằng phẳng, diện tích lớn hẹn 20 mẫu tả hữu. Trong sơn cốc có một cái hồ nhỏ ven hồ có một tòa miếu nhỏ. Tòa miếu nhỏ kia không có tường viện, chỉ có một cái đại điện, trước đại điện mặt thì là một cái ước chừng 2 mẫu ruộng quảng trường. Quảng trường bên cạnh bờ có 2 gian sương phòng, luân sinh trấn thường ngày đều sẽ phái người tới đây phòng thủ, liền ở tại nơi này 2 gian sương phòng bên trong. Trên quảng trường chỉnh tề trưng bày mấy chục đầu ghế dài, trong đó bộ phận trên ghế dài chính cất đặt lấy từng cố quan tài. Hiện nhưng quảng trường này chính là quan tài bày ra địa. Trên đường đi thổi sáo đánh trống, đưa tang đội ngũ đã vượt qua hơn 100 người. Nhấc quan tài người dơ lên quan tài lắc lắc ung dung đi tới trên quảng trường, chọn lựa 2 đầu ghế dài, đem quan tài bỏ vào dài trên ghế, sau đó trống, cái chiêng, kèn các loại nhạc khí càng phát ra vang dội. Thiếu tử hiền tôn nhóm nhau nhau quỳ rạp xuống đất, hướng về luân sinh miếu đi lễ bái đại lễ. Thật lâu, lễ bái kết thúc, những này hiếu tử hiền tôn nhau nhau đứng dậy, sau đó mang theo tiếng khóc liền đi vào đại điện ở trong. Cung điện kia diện tích lớn hẹn chỉ có 450 bình, cho nên hiếu tử hiền tôn nhóm không thể toàn bộ đi vào, chỉ có thể sắp xếp thành đội ngũ, từng đội đi vào thăm viếng. Đại điện đại môn là mở ra cho nên người bên ngoài rất dễ dàng nhìn thấy tình huống bên trong. Những cái kia hiếu tử hiền tôn nhóm tiến vào đại điện về sau, nhao nhao quỳ rạp xuống trước tượng thần mặt. Không sai, bây giờ luân sinh trong miếu, ở giữa là một bức tượng thần, kia tượng thần đầu đội miện lưu quan, người mặc hắc kim sắc trường bào bên trên tràn đầy các loại hình cụ cùng thụ hình bên trong quỷ hồn đồ án, tràn đầy uy nghiêm cảm giác. Hiển nhiên, tôn thần này giống hẳn là vị kia Luân Sinh Đại Vương. Tại Luân Sinh Đại Vương bên cạnh thì vẫn có mấy tôn ác quỷ tự thần. Những này ác quỷ các người tướng mạo hung ác, trong tay càng là cầm trong tay các loại hình cụ, hai mắt trợn lên, tựa hồ tại một mực xem kỹ lấy đến đại điện bên trong mỗi người. Thật lâu, thiếu tử hiền tôn nhóm bái tế hoàn thành, Luân Sinh bên trong đại điện hương khói lở lở. Trương Huyền mang theo đám người cất bước đi vào, nhìn xem trong điện hình tượng, Tôn Ngộ Huyền rất là hưng phấn, toát ra liền đi tới Luân Sinh Đại Vương tượng thần trước mặt, thậm chí còn đưa tay thọc kia tượng thần. Lớn mật, người nào khinh nhẫn bản vương? Trong cõi u minh, đột nhiên quát lạnh một tiếng vang lên, ở trong đại điện ẩn ẩn quanh quẩn. Hắc hắc, Tôn Ngộ Huyền nơi nào sẽ sợ hắn, cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn về phía kia tượng thần, mở miệng nói, ngươi chính là kia Luân Hồi Đại Vương sao? Những là người phương nào? Trong cõi u minh, thanh âm kia vang lên lần nữa. Trương Huyền cầm trong tay phất trần, cười tủm tỉm nhìn xem, cũng không chen vào nói. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Bạch Tuyệt Tỉnh, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ cũng đều nhìn về kia tôn thần tượng, khắp khuôn mặt là vẻ tò mò. Hắc hắc, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, mở miệng nhân tiện nói, Luân Hồi Đại Vương, ngươi lại nghe cho kỹ, ta lão tôn chính là đạo môn tiên sư tọa hạ đại đệ tử Tôn Ngộ Huyền là vậy. Ngươi nhìn thấy ta sư phụ đến đây, còn không mau mau hiện thân bái kiến, chờ đến khi nào? Chương 1005, đêm khuya, lại đến Luân Sinh Cốc. Chương 1005, đêm khuya, lại đến Luân Sinh Cốc. Hử, lớn mật, lớn mật. Trong ngay mắt, bên trong đại điện, dư âm quanh quẩn. Tôn Ngộ Huyền đảo mắt quét mắt một chút, giơ tay một cái liền đem Như Ý Kim Cô đồng hóa ra, hướng về quanh mình kia mấy tôn ác quỷ tượng thần một chỉ, quắc, ta lão tôn lại nhìn xem các ngươi cái này chút tiểu quỷ, đến cùng có thủ đoạn gì? Hắc hắc. Nhìn xem Tôn Ngộ Huyền hành vi, Trương Huyền nhịn không được thở dài. Trương Huyền thấy được rõ ràng, đoạn thời gian gần nhất, thụ kiếp khí ảnh hưởng, Tôn Ngộ Huyền đã dần dần xa vào đến ma chướng ở trong. Trương Huyền có chút đánh giá thấp lần đại kiếp nạn này uy lực, nguyên bản hắn coi là tại Kim Đan kỳ trước, Tôn Ngộ Huyền lại không trở ngại, nhưng hôm nay nhìn tới, vẫn còn có chút lạc quan. Nguyên bản, Tôn Ngộ Huyền có chút hiếu chiến, nhưng cũng sẽ không hào không có lý do tìm người bật lộn. Mấy ngày gần đây, hắn liền vô duyên vô cớ đi tìm vị kia Vương Hán, cũng không từng cho mình vị sư phụ này chào hỏi. Hôm nay, đi vào Luân Sinh Đại Điện bên trong, vị kia Luân Sinh Đại Vương tu vi không yếu, không thể gạt được Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh, hiển nhiên hắn động tâm. Cũng may mắn vừa rồi một bước vào đại điện, hắn liền âm thầm cách làm, che đậy Luân Sinh Đại Điện phụ cận tất cả mọi người linh giác, nếu không Tôn Ngộ Huyền vừa rồi một phen hành động, đã sớm kinh động đến đám người. Nghĩ tới đây, Trương Huyền đội vàng vung lên phát trận, miệng tụng đạo hiệu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, khỉ con, thanh thiên bạch nhật, chớ sinh tranh đấu chi tâm, chúng ta tạm thời rời đi đi. Nghe được Trương Huyền ngăn cản, Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Sư phụ, theo vi sư rời đi. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp quay người liền rời đi đại điện. Hiển nhiên Trương Huyền rời đi, Tôn Ngộ Huyền còn định nói thêm, chỉ thấy Tiền Khôn vội vàng đi đến trước mặt của hắn, thấp giọng nói, đại sư minh, đi nhanh đi. Sư phụ đã không cao hứng. A, Tôn Ngộ Huyền trong lòng giật mình, đột nhiên cảm thấy trong lòng mát lạnh, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, ta giả tôn cương mới là thế nào, làm sao đột nhiên phảng phất mỡ heo làm tâm trí mê muội. Tỉnh táo lại, Tôn Ngộ Huyền đội vàng hướng Tiền Khôn nhẹ gật đầu, nói, đa tạ sư đệ nhắc nhở, chúng ta đi nhanh lên đi. Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền tỉnh táo lại, Tiền Khôn cũng tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Những người khác thấy thế cũng liền không lên tiếng nữa, nhao nhao quay người đi ra đại điện. Một đoàn người rất nhanh liền trở về Luân Sinh trấn. Gian phòng bên trong, Trương Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, Tôn Ngộ Huyền thì quỳ trên mặt đất, cúi đầu thấp xuống. Biết sai lầm rồi sao? Trương Huyền cúi đầu nhìn trên mặt đất Tôn Ngộ Huyền, trên mặt không thấy hỉ nộ. Tôn Ngộ Huyền toàn thân khẽ run rẩy, cúi đầu, nói, sư phụ, đồ nhi sai. Sai ở nơi nào rồi? Trương Huyền thanh âm vẫn nghe không ra hỉ nộ. Tôn Ngộ Huyền trong lòng thầm hô, xong, sư phụ thật sự tức giận. Sư phụ, đồ nhi. Đồ nhi không nên tại cung điện kia ở trong càn rỡ. Chỉ có những ngày sao? Trương Huyền tiếp tục hỏi. A. Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, liền thấy Trương Huyền kia mặt tâm trầm, lập tức bị dọa đến lại lần nữa cúi đầu. Xong đời. Xong đời. Ta lão tôn lần này chỉ sợ muốn xong. Sư phụ lão nhân gia ông ta hôm nay hỏa khí này làm sao như thế lớn a? Tôn Ngộ Huyền trong lòng rời sông lấp biển suy nghĩ miên man, cố gắng nhớ lại mình hôm nay sở tác sở vi, lại phát hiện mình tựa hồ cũng không có làm gì sai sự tình a. Nhưng nếu là mình không làm sai chuyện, sư phụ tại sao lại tức giận như vậy đâu? Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền thật lâu không nói lời nào, Trương Huyền nhịn không được thở dài một hơi, mở miệng nói, khỉ con. Sư phụ. Nghe được Trương Huyền đã dần dần mềm hóa một chút ngữ khí, Tôn Ngộ Huyền thân thể chấn động, đội vàng bái nằm trên mặt đất. Khỉ con a. Ngươi bây giờ hỏa nhãn kim tinh nên đã đó có thể thấy được một chút công đức cùng số mệnh vết tích, nói một chút, ngươi hôm nay nhìn kia Luân Hồi Đại Vương cùng dưới tay hắn những cái kia quỷ vương, ác quỷ, ngươi nhìn thấy cái gì? Trương Huyền chậm rãi mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, trong đầu xẹt qua một đạo điện quang, phản phất đột nhiên minh bạch rất nhiều. Sư phụ. Tôn Ngộ Huyền lại hô một tiếng sư phụ, trên mặt đã mang tới vẻ áo não. Sư phụ, đồ nhi sai. Sai ở nơi nào? Trương Huyền hỏi. Sư phụ, đồ nhi hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy kia Luân Sinh Đại Vương quanh thân công đức dày, đỉnh đầu khí vận chi thịnh, hiếm thấy trên đời. Hiển nhiên là có công lớn đức, đại khí bọn người, dưới tay hắn những cái kia quỷ vương, ác quỷ cũng từng cái thân có không ít công đức cùng số mệnh, là đồ nhi lòng hiếu thắng quá mạnh, đồ nhi. Đồ nhi. Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền lần nữa nằm sấp nằm trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, mấy ngày nay ban đêm ngươi tự mình đi kia dầu hàng trải hẹn đỡ lại là cớ gì? Nghe được Trương Huyền lời này, Tôn Ngộ Huyền toàn thân lắc một cái, trong nháy mắt đem tết tóc thấp hơn. Sư phụ đổ nhi sai. Ai? Thật lâu, Trương Huyền vung lên phất trần, mở miệng nói, đứng lên đi. Tối nay bồi vi sư lại đi một chuyến kia Luân Sinh miếu, đi gặp một lần vị kia Luân Sinh đại vương. A. Vừa mới đứng dậy, Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, sau đó hắn liền thấy Trương Huyền lần nữa vung lên phất trần, chỉ cảm thấy dưới chân không còn, đợi kịp phản ứng lúc, hắn đã đến cửa phòng bên ngoài. Phanh. Một tiếng, cửa phòng đóng lại. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, đành phải quay người trở về gian phòng của mình. Gian phòng bên trong, Trương Huyền thở dài một hơi, thiên nhãn mở ra, lần nữa nhìn về phía tòa sơn cốc kia, cùng bên trong tòa thung lũng kia tòa kia Luân Sinh miếu. Thập điện Diêm La, tối nay đường viên mãn. Về phần vị kia Vương Hán sao? Trương Huyền cười đem ánh mắt thu hồi lại, cũng nhìn về phía cái kia dầu hàng trại. Vương Hán đỉnh đầu kia trùng thiên hồng quang, đều tại hướng người tỏ rõ lấy hắn bất phàm, mà hắn đứa con trai kia cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên cũng không phải là nói con của hắn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là nói kia mệnh cách cùng số mệnh, cũng không so với hắn cái này lão tử yếu bao nhiêu. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, một vòng trăng non xà treo ở chân trời. Trong phòng, Trương Huyền chậm rãi mở mắt, nhảy xuống giường đến, Trương Huyền vung lên phát trần, két. Một tiếng, cửa sổ không gió tự mở, siêu. Một tiếng, một vệt kim quang liền bay ra ngoài. Bò họ. Một tiếng bò kêu, một đầu thanh lưu từ khách sạn trong hậu viện bay lên, chậm rãi bay đến Trương Huyền dưới thân, đem nó nâng lên. Sư phụ. Lúc này, bên cạnh một cái phòng, cửa sổ cũng đột nhiên mở ra, một vệt kim quang từ trong cửa sổ bay ra, rơi vào Trương Huyền trước mặt, chính là Tôn Ngộ Huyền. Trương Huyền nhẹ gật đầu, vỗ vỗ thanh lưu cổ, mở miệng nói, "Châu, đi kia Luân Sinh miếu." Bò họ. Thanh lưu một tiếng bò kêu, sau đó chậm rãi xoay người, liền hướng về tòa sơn cốc kia bay đi. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, nào dám trì hoãn, vội vàng lại đám mây, cũng đi theo. Trong khoảnh khắc, hai đóa tường vân đã đi tới trên sơn cốc không. Thời khắc này trong sơn cốc, âm khí tràn ngập, quỷ vụ bốc lên. Từng cái lệ quỷ ngay tại bên trong thung lũng kia thao luyện. Ha, ha, ha. Giết, giết, giết. Chương 1006, Tôn Ngộ Huyền đại chiến Luân Sinh cốc chương 1006, Tôn Ngộ Huyền đại chiến Luân Sinh cốc thanh lưu trở đi Trương Huyền, Tôn Ngộ Huyền đứng hầu ở bên, hai người cúi đầu nhìn phía dưới. Trong sơn cốc, âm khí tràn ngập, quỷ vụ bốc lên. Từng cái lệ quỷ âm binh đang luyện tập sát phạt chi thuật, từng cái hồng y đi lệ quỷ thì đứng ở bên cạnh giám sát. Thiên dưới mắt, Trương Huyền thấy được rõ ràng, những này lệ quỷ cùng hồng y đi, từng cái trên thân đều có người nói công đức kỳ quang, khác nhau chỉ ở tại nhiều ít, độ dày mà thôi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai. Thiện hai. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, vỗ thanh lưu cái cổ, thanh lưu hiểu ý, chậm rãi rơi xuống từ trên không. Rơi xuống đất, Tôn Ngộ Huyền đưa tay giắt thanh lưu dây cường, sư đồ hai người liền chậm rãi hướng về Luân Sinh đại điện đi đến. Dừng lại. Người nào? Hai người cũng không cố ý che lấp thân hình. Tự nhiên lập tức liền bị trong cốc phòng thủ lệ quỷ phát hiện. Mười mấy con lệ quỷ cầm trong tay trường thương, đại đao lập tức liền ngăn ở trước mặt hai người. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, các vị, bần đạo chính là đạo môn Trương Huyền, chuyên tới để cầu kiến Luân Sinh đại vương, mong rằng thay thông báo một tiếng. Trương Huyền vung lên phát trận, vừa cười vừa nói, "Đạo môn Trương Huyền." Cầm đầu lệ quỷ sững sờ, quay đầu nhìn về phía cái khác lệ quỷ, mở miệng nói ra, "Các ngươi có ai nghe qua đạo môn cái thế lực này sao?" Chúng lệ quỷ chỗ nào nghe qua đạo môn chi danh, thế là nhao nhao lắc đầu phủ nhận. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên một vị quỷ vương trải qua, vừa lúc nghe được Trương Huyền lời nói, quay đầu nhìn lại, đợi nhìn thấy Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền khuôn mặt về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Kia quỷ vương chỉ là cái sơ giai quỷ vương, trong tay giắt một cây đại thương, lúc đầu đang muốn xuất cốc đi tuần tra, kết quả hiện tại không ra được, là các ngươi. Kia quỷ vương hét lớn một tiếng, lập tức liền chạy tới, quét ngang đại thương, liền ngăn ở Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền trước mặt. Trương Huyền nhìn thấy cái này quỷ vương xuất hiện, đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền nở nụ cười. Mặc dù tướng mạo khác biệt, nhưng Trương Huyền vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này quỷ vương chính là Luân Sinh trong đại điện vị kia Luân Sinh đại vương bên cạnh mấy tôn ác quỷ tượng thần một trong. Bởi vì cái này quỷ vương khí tức cùng kia trong đó một tôn ác quỷ thần giống không khác nhau chút nào. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, không biết vị này quỷ vương đại nhân xưng hô như thế nào? Trương Huyền cười hỏi. Hừ. Kia quỷ vương lạnh hừ một tiếng, quá to, các ngươi lại còn dám đến ta Luân Sinh cốc, ai cho các ngươi lá gan? Theo quỷ vương vừa mới nói xong, chung quanh những cái kia lệ quỷ nhao nhao sắc mặt đại biến, sau đó trong nháy mắt liền giơ lên trong tay binh khí, cũng đem Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền vây lại. Bọn hắn phen này hành vi, lập tức trêu đến Tôn Ngộ Huyền giận dữ. Đốt. Tôn Ngộ Huyền cũng hét lớn một tiếng, trực tiếp nhảy ra ngoài, gọi ra như ý kim cô đồng, chính là cả giận nói, thật to gan, các ngươi cái này một bang quỷ vật, dám đối ta sư phụ vô lễ như thế, nên giết. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền liền muốn xuất thủ. Khỉ con, dừng tay. Trương Huyền thấy thế, nhướng mày, ngay cả vội mở miệng ngăn cản. Nghe được Trương Huyền thanh âm, Tôn Ngộ Huyền thân thể hơi chấn động một chút, vội vàng thu lại bước chân. Nhưng Tôn Ngộ Huyền vừa rồi một phen động tác thế nhưng là triệt để chọc giận đối diện quỷ vương cùng cái khác lệ quỷ. Tốt tắc tử, lại còn dám hò hét dương ai, nhìn thường. Nói chuyện, kia quỷ vương chỗ nào còn nhịn được, trực tiếp giơ súng liền lao đến. Sư phụ. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Huyền một mặt ủy khuất quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền vung lên phát trần, thở dài một hơi, hướng Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu. Bây giờ chẳng cảnh, chỉ có đánh trước qua một trận lại nói. Đạt được Trương Huyền cho phép, Tôn Ngộ Huyền đại hỉ, lập tức giơ lên như ý kim cô đồng liền nên đón tiếp lấy. Không thể gây thương tính mạng người. Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Trương Huyền vội vàng lên tiếng nhắc nhở. "Vâng, sư phụ, ngài liền nhìn tốt ta." Tôn Ngộ Huyền cũng không quay đầu, trực tiếp đáp ứng một tiếng, giơ lên trong tay Như Ý Kim Cô Đồng liền hướng về kia quỷ vương đập xuống. "Cong!" Một tiếng, Như Ý Kim Cô Đồng liền đập vào kia quỷ vương trong tay đại thương bên trên. Kia quỷ vương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, hai chân mềm nhũn, thiếu điều té quỷ dưới đất. "A!" Quỷ vương một tiếng kinh hô, trong lòng ngầm kêu không tốt. Hoa nhi này khí lực thật là lớn. Tôn Ngộ Huyền sớm đã thu liễm thực lực, cũng đem thực lực của mình hạ xuống sơ giai võ vương cảnh trình độ, cùng đối diện quỷ vương tại sàn sàn với nhau. Chỉ là Tôn Ngộ Huyền trời sinh chiến thần, một thân đấu võ kỹ năng như thế nào phổ thông quỷ vương có thể so đo, cho nên cái này một phát vào tay, kia quỷ vương lập tức liền đã rơi vào hạ phòng, bị Tôn Ngộ Huyền một đường đè lên đánh. Vẹn vẹn mười mấy hiệp qua đi, cái này quỷ vương đã chỉ cảm thấy hai tay rung động, hai chân như nhũn ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Hoa nhi này hảo hảo lợi hại võ nghệ. Đúng vào lúc này, chung quanh cái khác lệ quỷ cũng đều nhìn ra không ổn. Không tốt, lệ đại nhân không phải là đối thủ, chúng ta cùng lên đi. Cầm đầu con kia lệ quỷ xem xét hô to không tốt, sau đó gọi một tiếng, giơ lên trong tay đại thương liền hướng về Tôn Ngộ Huyền đâm đi qua. Cái khác lệ quỷ thấy thế, chỗ nào sẽ còn chần chờ, cũng nhao nhao giơ súng đâm đi qua. Ha ha, đến hay lắm. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, lập tức cười lên ha ha, nơi nào sẽ sợ, giơ lên Như Ý Kim Cô Đồng đem những này lệ quỷ đều cho vào bảo. Một cây Như Ý Kim Cô Đồng trên dưới tung bay, thẳng đánh cho kia quỷ vương cùng mười mấy con lệ quỷ kêu cha gọi mẹ, chật vật ứng chiến. Phen này đánh nhau, lập tức liền đưa tới trong cốc cái khác đông đảo quỷ vương cùng lệ quỷ. Đó là cái gì người? Dám lén xông vào chúng ta Luân Sinh Cốc. Nhanh, nhanh, bắt hắn. Trong nháy mắt, năm sáu cái hồng y đi lệ quỷ đầu tiên đi bắt đầu chuyển động, giơ lên binh khí trong tay liền lao đến. Theo sát phía sau thì là mấy chục cái lệ quỷ, cũng nhao nhao lao đến. Trong chớp mắt, gần trăm con quỷ vật liền đem Tôn Ngộ Huyền vây lại ở giữa. Tốt một cái Tôn Ngộ Huyền, một cây Như Ý Kim Cô Đồng bung mạnh mở, cái này một trận tốt đánh, thẳng đánh bầy quỷ kêu cha gọi mẹ, chạy từ phía, căn bản không phải Tôn Ngộ Huyền địch thủ. May mắn là Tôn Ngộ Huyền cũng không hạ sát thủ, nếu không liền đã không biết có bao nhiêu lệ quỷ chết tại hắn đồng hạ. Hiển nhiên, gần trăm lệ quỷ vây công cũng không thể cầm xuống Tôn Ngộ Huyền, đứng bên ngoài năm con quỷ vương liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình cầm trong tay binh khí liền đi tới. Ở trong một vị trung giai quỷ vương mở miệng nói, tất cả lui ra, giao cho chúng ta. Thanh âm kia như hồng trung đại lữ, tất cả quỷ vật đều nghe được, như được đại xá, lập tức nhao nhao hướng về bên cạnh tán đi. Năm vị quỷ vương riêng phần mình vung lấy binh khí lao đến, cùng lúc trước vị kia quỷ vương cùng một chỗ đem Tôn Ngộ Huyền vây lại ở giữa. Đốt ngươi là người phương nào? Dám lén xông vào ta Luân Sinh Cốc, thật to gan. Nhanh chóng buông xuống binh khí, theo ta chờ tiến về Luân Sinh Điện nhận phạt, nếu không đừng trách chúng ta huynh đệ hạ thủ vô tình. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười, sau đó mới mở miệng nói, muốn đánh cứ đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi cùng lên đi. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền vung lên Như Ý Kim Cô Đồng liền hướng về đi đầu kia cái trung giai quỷ vương vào tới. Tốt ba ba, lớn mật. Các huynh đệ, xuất thủ, đem bắt giữ hắn. Vâng, đại ca. Cái khác chúng quỷ vương cùng nhau ứng thanh, sau đó đồng loạt ra tay hướng về Tôn Ngộ Huyền liền công tới. Bốn cái trung giai quỷ vương, hai cái sơ giai quỷ vương liền cùng Tôn Ngộ Huyền đấu tại một chỗ. Trong chớp mắt, mấy trăm cái hiệp liền đi qua, song phương đánh đến khó phân thắng bại, lực lượng ngang nhau. Trong lúc nhất thời, dù ai cũng không cách nào thủ thắng. Đúng vào lúc này, đột nhiên kia Luân Sinh trong điện tựa hồ truyền đến một thanh âm. Dừng tay. Tất cả dừng tay. Chương 1007, nhập Luân Sinh điện. Chương 1007, nhập Luân Sinh điện. Dừng tay. Tất cả dừng tay. Thanh âm kia bên trong tràn đầy vô tận uy nghiêm. Nghe được thanh âm kia, vây quanh Tôn Ngộ Huyền bảy quỷ ầm vang tản ra. Tôn Ngộ Huyền cũng thu tay về bên trong Như Ý Kim Cô Đồng, hai mắt kim quang lấp lóe nhìn về phía tòa kia Luân Sinh điện. Trương Huyền thì là vung lên phất trận, cười tủm tỉm nhìn sang. Chỉ gặp tòa kia Luân Sinh trong điện âm khí trong nháy mắt sôi trào, cả tòa sơn cốc bên trong âm khí trong khoảnh khắc đều đã tăng mấy lần. Đạp đạp, một loạt tiếng bước chân bên trong, Luân Sinh trong điện bị vật bốc lên, một vị vương giả đầu đội miện lưu quan, thân mang đế vương bảo, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm, bước bước ra ngoài. Người vương giả kia bên cạnh đi theo hai hàng ác quỷ, đều có quỷ vương chi cảnh. Tham kiến đại vương. Trong sơn cốc bảy quỷ, vô luận là quỷ vương, vẫn là lệ quỷ cùng hồng y đi, đều bái nằm trên mặt đất, hướng cất bước mà ra vương giả hành lễ. Đều miễn lễ bình thân đi, đều lui ở một bên. Là đại vương. Bảy quỷ đáp ứng một tiếng, cùng nhau hướng về hai bên tối lui. Lúc này vị vương giả kia trước túi đầu nhìn một chút phía trước cách đó không xa Tôn Ngộ Huyền, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thanh lưu phía trên Trương Huyền, ánh mắt bên trong lấp lóe qua một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Xin hỏi các hạ đến tột cùng là lai lịch ra sao, vì sao đến bản vương cái này Luân Sinh núi Luân Sinh cốc? Trương Huyền chưa đáp lời, Tôn Ngộ Huyền liền nhảy tới người vương giả kia trước mặt một trượng có hơn, không chút kiêng kỵ trên dưới quan sát. Một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, vị vương giả kia thấy thế, nhướng mày, tay phải đã đặt tại trường kiếm bên hông bên trên. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, khỉ con, không được vô lễ, còn không tranh thủ thời gian lui ra. Nghe được sau lưng Trương Huyền lên tiếng, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, vội vàng hướng về sau nhảy lên, liền nhảy về tới Thanh Nưu bên cạnh. Trương Huyền thì vung lên phát trận, nhẹ nhàng từ Thanh Nưu trên lưng nhảy xuống tới, cất bước đi thẳng về phía trước. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, bần đạo đạo môn Trương Huyền gặp qua Luân Sinh đại vương. Nói chuyện, Trương Huyền còn có chút hướng đối diện Luân Sinh đại vương cung kính con người. Kia Luân Sinh đại vương nhíu mày, theo bản năng hướng bên cạnh nhân thân, ngay cả chính hắn đều không có ý thức đến. Bần đạo, đạo môn, Trương Huyền. Luân Sinh đại vương lần thứ hai nghe được đạo môn cái từ này, cố gắng trong đầu nhớ lại. Đáng tiếc hắn dám cam đoan, hôm nay ban ngày là lần đầu tiên nghe được cái từ này, ban đêm đây là lần thứ hai. Ban ngày lần thứ nhất dĩ nhiên chính là Tôn Ngộ Huyền hướng hắn khiêu khích thời điểm nói, mà lại lúc ban ngày, tiểu A Nhi này còn nói một cái từ thiên sư, người thiên sư này lại là có ý gì đâu? Người cái này quỷ vương, được không hiểu lễ. Tôn Ngộ Huyền hiển nhiên mình sư phụ Trương Huyền đã làm mình giới thiệu, mà kia Luân Sinh đại vương lại khởi sướng ngây người, lập tức liền bất mãn. Bản vương chưa từng không hiểu lễ rồi. Luân Sinh đại vương quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, thanh âm bên trong rõ ràng lộ ra một tia không vui. Luân Sinh đại vương thầm nghĩ trong lòng, người A Nhi này, từ ban ngày ở giữa đến ta cái này Luân Sinh miếu, đến tối cái này không mời mà tới. Chẳng lẽ xem như hiểu lễ sao? Tôn Ngộ Huyền tự nhiên không biết Luân Sinh đại vương suy nghĩ trong lòng, nghe được hắn, lập tức cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi sao hiểu lễ rồi? Ta sư phụ đã giới thiệu mình, nhưng ngươi cái thằng này chỉ lo ngẩn người, ngay cả cái tự giới thiệu đều không, hẳn là ngươi liền cứ gọi Luân Sinh hay sao?" Nghe được Tôn Ngộ Huyền lời này, Luân Sinh đại vương ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía Trương Huyền, có chút cung kính con người, nói: "Kia cũng thực là bản vương có chút thất lễ. Hai vị trước theo bản vương nhập điện một lần đi, đến lúc đó, bản vương lại làm giới thiệu." Hiển nhiên vị này Luân Sinh đại vương không hy vọng phía ngoài bảy quỷ nghe được quá nhiều bí mật. Tôn Ngộ Huyền thì là chau mày một cái, vừa muốn lên tiếng, nhưng liền bị Trương Huyền một bàn tay đập trên đầu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nếu như thế, vậy liền quấy rầy đại vương. Kia Luân Hồi đại vương thấy thế, gật đầu cười, sau đó quay người lại cất bước liền đi vào bên trong đại điện. Tôn Ngộ Huyền nết nết miệng, tiến đến Trương Huyền bên người thấp giọng nói: "Sư phụ, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, ai biết quỷ vật này đến tột cùng là mục đích gì đâu? Vạn nhất đến hắn quỷ vực bên trong, như hại sư phụ đâu?" Trương Huyền nghe vậy cúi đầu trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không nói chuyện, cất bước liền đi theo. Tôn Ngộ Huyền bất đắc dĩ, cũng đành phải đi theo. Sư đồ hai người vừa mới bước qua ngưỡng cửa kia, chỉ cảm thấy trước mắt một trận thời không biến ảo, đã đến một cái tối tăm mở mịt không gian bên trong. Bên trong không gian này, ngay khi đó liền là một tòa rộng lớn kiến trúc, phía trên treo một khối tấm biển, viết lấy Luân Sinh Điện ba chữ to. Thời khắc này Luân Sinh Điện cửa chính mở rộng, vị kia Luân Sinh đại vương đang đứng tại chỗ cửa lớn. Đại điện hai bên thì có hơn 10 cái lệ quỷ cầm trong tay trường thương, phân loại hai bên. "Hai vị, mời." Kia Luân Sinh đại vương tiếp tục mời nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mời." Trương Huyền tay vung phất trần, miệng tụng đạo hiệu, đồng dạng nói một tiếng mời sau đó cất bước đi vào. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, cũng liền bận bịu cất bước đuổi theo. Sư đồ hai người đi vào cái này Luân Sinh điện, Trương Huyền nở nụ cười nhẹ, Tôn Ngộ Huyền thì là hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, thiếu kỳ đánh giá xung quanh. Chỉ gặp cái này Luân Sinh trong điện, ở trong chính là một tòa chính điện. Chính điện phía trên treo một khối bảng hiệu, viết Luân Sinh thẩm phán. Hai bên cũng cắt là một dải gian phòng. Những này gian phòng, cửa phòng nửa đậy, cũng không biết gian phòng bên trong là cái gì. Nhìn thấy tòa kia đại sảnh, Trương Huyền đầu tiên mở miệng hỏi: "Đại vương, không biết tòa này chính điện chính là cái gì chỗ?" Luân Sinh đại vương nao nao, sau đó cười nói với Trương Huyền: "Này là bản vương tự mình thẩm vấn những cái kia làm ác chi quỷ vật tội ác vị trí, hai vị nếu là có hứng thú, không ngại theo bản vương vào xem." Nói chuyện, Luân Sinh đại vương phất phất tay, bên cạnh một con tiểu quỷ trong nháy mắt hiểu ý, liền vội vàng tiến lên đẩy ra tòa này Luân Sinh thẩm phán điện đại môn. Đương theo lấy két một tiếng, chỗ này Luân Sinh thẩm phán điện đại môn liền bị đẩy ra. Luân Sinh đại vương đi đầu, Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền sau đó liền đều đi vào. Vừa tiến vào tòa đại điện này bên trong, Trương Huyền cười không nói, Tôn Ngộ Huyền thì mở to hai mắt nhìn, há to miệng. "Sư phụ, vị này Luân Sinh đại vương không phải đem chúng ta Diêm La điện chuyển tới đi?" Thật đừng nói, tòa này Luân Sinh thẩm phán điện từ bố cục nhìn lại, vẫn thật sự cùng Diêm La thập điện có chút không ít chỗ tương tự. Nhưng kỳ thật cũng có thể lý giải, địa phủ Diêm La thập điện, trên thực tế tham khảo liền là nhân gian quan phủ nha môn, mà trước mắt tòa này Luân Sinh thẩm phán điện nên cũng là như thế. Tôn Ngộ Huyền nhìn xem chỗ nào đều yếu kỳ, nhảy nhót mấy lần, liền nhảy tới đài cao long phía sau thư án, đặt mông liền ngồi vào kia trên đế, quan sát hướng phía dưới. Luân Sinh đại vương nhướng mày, mặt lộ vẻ vẻ không vui, vừa muốn nói chuyện, Trương Huyền liền mở miệng trước. "Con khỉ ngang ngược, không có quy củ, nhanh chóng xuống tới." Nghe được Trương Huyền trách cứ, Tôn Ngộ Huyền rụt cổ lại, vội vàng liền đứng dậy cũng nhảy xuống tới, mấy bước đi vào Trương Huyền trước người, cười hát hát nói: "Sư phụ, chớ trách, chớ trách. Đỗ Nhi chỉ là nhất thời hiếu kỳ, nghĩ đến ngồi một chút, nhìn hắn thoải mái hay không." Chương 1008, hình phạt chi địa. Liền cái này. Chương 1008, hình phạt chi địa. Liền cái này. Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền còn quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy không vui Luân Sinh đại vương, mở miệng cười nói: "Nghĩ đến Luân Sinh đại vương sẽ không trách tội à?" "Vô lượng tiên tôn." Trương Huyền bất đắc dĩ, miệng tụng đạo hiệu, cũng hướng Luân Sinh đại vương cười nói: "Tiểu đầu ngang bướng, mong rằng đại vương chớ trách." Gặp Trương Huyền nói như thế, kia Luân Sinh đại vương cũng không tốt tiếp tục bày sắc mặt, thế là cười khoát tay áo, nói: "Không ngại, không ngại. Trương Huyền tiên sinh, nơi đây chính là bản vương thăng đường vị trí, phàm làm ác chi quỷ vật đều cần ở đây tiếp nhận bản vương thẩm phán, bản vương sẽ căn cứ chỗ phạm chi tội ác, từng cái cho xử phạt. Bản vương cái này Luân Hồi điện bên trong có các loại hình phạt, cũng có nhà giam, những này làm ác chi quỷ vật chỉ có hình phạt kỳ đầy về sau, bản vương liền sẽ an bài bọn hắn chuyển thế chúng sinh." Nghe được Luân Sinh đại vương nói xong lời này, Trương Huyền trên mặt ý cười càng tăng lên, mà Tôn Ngộ Huyền cũng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Luân Hồi đại vương, ngươi có phải hay không đi qua địa phủ?" "Địa phủ?" Luân Sinh đại vương nghe vậy sửng sở, nghi ngờ nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, mở miệng hỏi: "Không biết Tôn thiếu gia lời nói địa phủ chính là chỗ nào?" "Ê." Tôn Ngộ Huyền dừng lại, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Địa phủ phức tạp cũng không phải dăm ba câu có thể nói được rõ ràng. May mắn, Luân Sinh đại vương cũng không níu lấy vấn đề này không thả. Trương Huyền thì vung lên phát trần, mở miệng nói, đại vương không ngại mang bọn ta thăm một chút kia hình phạt chi địa như thế nào?
Ừm.
Luân Sinh đại vương nghe vậy sững sờ, trong lòng âm thầm nghĩ hoặc, cái này sư đồ hai người tại sao lại đối hình phạt chi địa cảm thấy hứng thú? Trang diện máu tanh kia người bình thường nhưng chịu không nổi, ước chừng là hai người này không biết ở giữa nặng nhẹ a. Nghĩ tới đây, Luân Sinh đại vương trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ chờ mong cảm giác, chờ mong nhìn thấy hôm nay hai người này bị trò mèo trang diện. Nghĩ đến, nên rất thú vị đi.
Hừ.
Luân Sinh đại vương hơn ngàn năm đến chấp trưởng lấy Luân Sinh núi Luân Sinh cốc, sớm đã dưỡng thành đại quyền trong tay đế vương uy nghiêm. Hôm nay đột nhiên tới như thế hai người, mình vậy mà thấy không rõ lai lịch của bọn hắn. Cái kia tiểu ba nhi đối chiến dưới tay mình mấy vị quỷ vương đến gần trăm lệ quỷ cùng Hồng Y Liễu, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Liên cái này một phần bản lĩnh, tiểu ba nhi này liền chưa hẳn yếu hơn mình, như vậy, sư phụ của hắn đâu? Mà lại tới ban ngày này, nhưng không chỉ đám bọn hắn hai người, như vậy, bản lĩnh của hắn lại như thế nào đâu? Cái này đạo môn đến tột cùng ra sao thế lực đâu? Vì sao ta vậy mà chưa từng nghe nói qua đâu? Chẳng lẽ là gần mấy trăm năm qua mới quật khởi thế lực sao? Nhưng cũng không nên a. Nếu là gần mấy trăm năm mới quật khởi tới thế lực, nơi nào sẽ có như thế thế lực cường đại a? Luân Sinh đại vương trong lòng rời sông lấp biển, bất quá trên mặt lại là không hiện, cười nhìn về phía Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền, nói: "Đã hai vị có nảy nhã hứng, bản vương tự nhiên phục hồi. Hai vị, mời theo bản vương đến." Nói chuyện, Luân Sinh đại vương cất bước liền ra tòa này Luân Sinh Thẩm Phán Điện. Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Sau đó, hai người liền thấy Luân Sinh đại vương đi đến bên cạnh một cái phòng trước cửa, đưa tay liền đẩy ra kia hở khép cửa. Két. Một thanh âm vang lên, phòng cửa bị mở ra, sau đó mơ hồ tiếng kêu thảm thiết liền truyền ra. Luân Sinh đại vương quay đầu nhìn về phía hai người, trên mặt ẩn ẩn còn mang theo một chút ý cười. "Hai vị, nơi này chính là hình phạt chi địa. Cái này hình phạt chi địa, tổng cộng có 10 quan, mỗi một quan đều huyết tinh dị thường, hai vị nếu là đổi ý, lúc này còn kịp." "Ai, Luân Sinh đại vương, không nhìn chúng thầy trò chúng ta thôi. Nhanh lên a. Bọn ta sư đồ cái gì chàng diện chưa thấy qua, còn có thể bị ngươi trong này chàng cảnh hù đến sao?" Tôn Ngộ Huyền lập tức liền không vui, trong lòng nói chuyện, nhà ngươi Tôn gia gia ngay cả địa phủ thập bát trọng địa ngục đều đi qua không biết bao nhiêu lần. Ngươi cái này hình ngục lại hung tàn, chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt thập bát trọng địa ngục sao? Luân Sinh đại vương nghe vậy, trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Hắn còn thật sợ mình một quên, hai người này cũng không dám đi. Các ngươi đã dám đi, vậy liền có trò hay để nhìn. Nghĩ tới đây, Luân Sinh đại vương mừng thầm trong lòng, ngoài miệng lại là thở dài một hơi, nói, đã như vậy, hai vị, mời theo bản vương tới đi. Nói chuyện, Luân Sinh đại vương không chần chờ nữa, trực tiếp cất bước liền đi vào. Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền tự nhiên cũng sẽ không dừng lại, cũng liền bận biểu đi vào theo. Vừa đi vào, hai người liền thấy trước mặt trên mặt đất trưng bày từng trương giường sắt. Kia trên giường sắt hiện đầy một cha bao dài cái đinh bên trên vết máu loang lổ, vết dỉ loang lổ, nhìn xem liền phi thường khiếp người. Giờ phút này trong đó mấy cái giường sắt phía trên chính nằm sấp lấy mấy cái lệ quỷ, bên cạnh mấy cái quỷ sai, trong tay cầm cùng loại trong quan phủ thủy hỏa côn cây gậy, ngay tại một côn côn hướng phía dưới đập tới.
A a a.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp. Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền thấy rất chân thành, trong đó Tôn Ngộ Huyền một bên nhìn, miệng bên trong còn vừa chật chật có âm thanh. Một bên Luân Sinh đại vương nhìn xem hai người biểu hiện, thoáng có chút kỳ quái. Hai người này làm sao một điểm cảm giác sợ hãi cũng không có chứ? Thử xem ra cửa này vẫn chưa được a. Vậy liền tiếp tục đi xuống dưới. Cái này liên quan gọi là đinh giường đánh tấm, trừng trị một chút tội nghiệt hơi nhẹ một chút ác quỷ, hai vị còn muốn tiếp tục nhìn xuống sao?
Nhìn,
nhìn. Luân Sinh đại vương, nhanh mau dẫn đường đi. Ngươi cửa này thật không có kỉnh.
Thật không có kỉnh.
Khá lắm, cái này còn ngại không có tí sức lực nào a.
Kia, yeah.
Các ngươi liền đợi đến đi. Một hồi dọa không chết các ngươi. Trong lòng chuyển động ác thú vị suy nghĩ, Luân Sinh đại vương ngoài miệng lại nói lấy, đã như vậy, hai vị theo bản cùng tới. Nói chuyện, Luân Sinh đại vương cất bước hướng về phía trước, Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền đội vàng đuổi theo, mấy bước đã đến cửa thứ hai. Cái này một cái phòng bên trong, chỉ gặp trưng bày từng cây thô to đồng trụ. Kia đồng trụ trôi chảy chỗ bừng bừng hướng ra phía ngoài toát ra hỏa diễm, đồng trụ cũng bị đốt đến đỏ bừng. Trong đó mấy cây đồng trụ bên trên chính cột mấy cái lệ quỷ, đang bị nung đỏ đồng trụ thiêu nướng, không ngừng truyền đến xoẹt xẹt.
Xoẹt xẹt.
Thanh âm còn kèm theo bọn lệ quỷ a.
A.
Tiếng kêu thảm thiết. Hai vị, đây là hỏa trụ địa ngục, như thế nào? Luân Sinh đại vương trong mắt tràn đầy ý cười, mang theo lấy một chút mong đợi ngữ khí hỏi.
Không có tí sức lực nào.
Không có tí sức lực nào. Luân Sinh đại vương, nhanh đi nhìn cửa hải tiếp theo đi. Tôn Ngộ Huyền mặt mũi tràn đầy khinh thường, liền hô không có tí sức lực nào. Cái này khiến Luân Sinh đại vương trong lòng dâng lên một trận cảm giác bị thất bại, trong lòng nói chuyện, bản vương còn cũng không tin, các ngươi liền không có chút nào sợ. Nghĩ tới đây, Luân Sinh đại vương cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp cất bước liền hướng về phía trước tiếp tục đi, rất nhanh liền đến cửa thứ ba. Trương Huyền vung lên phát trần, cười đuổi theo, Tôn Ngộ Huyền thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, cũng toát ra cùng đi qua. Tiến vào cửa thứ ba, chỉ gặp trên mặt đất trưng bày từng ngụm chảo dầu. Từng cái lệ quỷ, tay chân bị trói, đang bị bên cạnh quỷ sai từng cái ném vào đến trong chảo dầu. Chảo dầu cuồn cuộn lấy, xoẹt xẹt,
xoẹt xẹt.
Không ngừng bên hai, mà tiếng kêu thảm thiết càng là liên miên bất tuyệt. Chảo dầu địa ngục. Chương 1009, Luân Sinh đại vương, nữ. Chương 1009, Luân Sinh đại vương, nữ. Từng ngụm chảo dầu, dầu nóng lan lộn, từng cái ác quỷ bị ném tại chảo dầu bên trong, theo dầu nóng trên dưới cuồn cuộn lấy. Một màn này nhưng không phải liền là cùng thập bát trọng địa ngục chảo dầu địa ngục rất giống chứ? Nhìn đến đây, Tôn Ngộ Huyền con mắt cấp tốc chuyển động, sau đó tiến đến Trương Huyền bên hai, thấp giọng nói, sư phụ, lao quỷ này có phải hay không gặp qua thập bát trọng địa ngục à? Trương Huyền nghe vậy mỉm cười, vung lên phất trần, nói, tiếp tục nhìn xuống xem đi. Ý tứ cũng rất rõ ràng, hiện tại kết luận còn vì lúc quá sớm, tiếp tục xem nhìn phía sau mấy con đi. Nhìn thấy Trương Huyền sư đồ ở nơi đó nói nhỏ, vị này Luân Sinh đại vương hơi khẽ cau mày, bất quá cũng không nói gì, nhưng nhìn xem hai người kia như thường thần sắc, hắn vẫn là cảm thấy có một tia cảm giác thất bại. Lao nương còn cũng không tin. Hung hiểm như thế hình phạt chi địa, vậy mà dọa không xấu các ngươi. Không đổi, phía dưới còn có 7 con đâu. Hãy đợi đấy. Những này hình phạt đều là lão nương triệu tập rất nhiều lệ quỷ, hợp như hợp sức nghĩ ra được, liền ngay cả lão nương mỗi lần đi đến một lần, trong lòng đều không thể làm được bình tĩnh. Lão nương thật đúng là cũng không tin, còn lại 7 quan, còn dọa không được các ngươi. Đột nhiên, Trương Huyền Kỳ quái nhìn vị này Luân Sinh đại vương một chút. Cái nhìn này để Luân Sinh đại vương trong lòng một trận run rẩy, chuyện gì xảy ra? Cái này Trương Huyền vừa rồi ánh mắt là có ý gì? Hẳn là hắn đã nhìn ra cái gì? Khúc khúc cửa này chính là chảo dầu hình ngục, hai vị là ở chỗ này dừng lại thêm một lát đâu. Còn tiếp tục hướng cửa hải tiếp theo nhìn xem. Luân Sinh đại vương ho khan hai tiếng, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, liên tục khoát tay nói, cửa hải tiếp theo, cửa hải tiếp theo, cái này không phải liền là chảo dầu địa ngục sao? Không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào, ta lão tôn cũng không biết xem qua bao nhiêu lần. Ừm, xem qua bao nhiêu lần? Luân Sinh đại vương nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, đại vương, chúng ta vẫn là đi nhìn xem cửa hải tiếp theo đi. Trương Huyền thấy thế, vội vàng miệng tụng đạo hiệu, mở miệng đem chủ đề đánh gãy. Ừm, tốt, hai vị mời theo bản vương đến. Nói chuyện, Luân Sinh đại vương cất bước tiến lên, Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Rất nhanh, ba người liền đi tới cửa thứ tư. Cùng cửa thứ ba cực độ nóng bức tương phản, tiến vào cửa thứ tư, lập tức liền là một cỗ cực hàn chi khí đánh tới. Chỉ gặp không gian trống trải bên trong, trưng bày từng trương xe trượt tuyết. Những cái kia xe trượt tuyết từ từng khối khối băng đắp lên mà thành, bóng ánh sáng long lanh, dưới ánh đèn lóe ra hào quang sáng chói. Đáng tiếc cùng loại xinh đẹp này tương phản lại là từng trương băng trên giường trói chặt lấy từng cái ác quỷ. Những này ác quỷ tứ chi cùng đầu lâu đều bị từng cây xích sắt khóa lại liên tiếp tại băng trên giường. Sau đó bên giường một bên một cái đứng đấy hai cái quỷ sai, trong đó một con quỷ sai mang theo một thùng nước đá, một cái khác quỷ sai thì cầm trong tay một thanh đỏ bừng bàn ủi. Chỉ gặp cầm trong tay bàn ủi quỷ sai động thủ trước, trực tiếp đem đỏ bừng bàn ủi liền in dấu tại ác quỷ trên thân. Xoẹt xẹt. Một tiếng, từng đợt màu đen quỷ khói bốc lên, nương theo lấy a a thê lương quỷ kêu âm thanh. Ngay sau đó, một bên khác quỷ sai cầm lên trong tay thùng nước, xoẹt. Một tiếng, một thùng nước đá liền xối xuống dưới. Khá lắm, trực tiếp băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Chậc chậc. Tôn Ngộ Huyền trong miệng chậc chậc hai tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, vỗ tay nói, không tệ, không tệ, cái này sáng ý không tệ, cái này sáng ý không tệ. Sư phụ, chúng ta muốn hay không tham khảo một hai? Trương Huyền còn không nói chuyện, một bên Luân Sinh đại vương thì có chút ngộng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa mới nghe được cái gì? Hắn vậy mà tại nói cái này sáng ý không tệ, hắn chẳng lẽ không biết đây là địa phương nào sao? Đây chính là hình phạt chi địa a. Còn tham khảo một hai? Hẳn là hai người này là người trong quan phủ. Không giống a, mà lại liền xem như người trong quan phủ cũng không nên có ý tưởng này a. Ta cái này hình phạt nhằm vào chính là ác quỷ, trong đó thấp nhất đều là lệ quỷ, còn có không ít hồng y địa lệ quỷ. Những này quỷ vật sinh mệnh lực 10 phần nương ngạnh, những này hình phạt sẽ để bọn chúng cảm giác được thống khổ, nhưng cũng sẽ không cần mạng của bọn nó. Ngươi nếu là muốn tại sinh trên thân người tham khảo những này hình phạt, kia ngươi vậy thì không phải là hình phạt, mà là trực tiếp giết người. Trong chớp nhoáng này, Luân Sinh đại vương trên đầu hiện đầy dấu chấm hỏi. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cửa này sáng y xác thực có mấy phần tham khảo chỗ, bất quá về sau, vẫn là chờ chuyển Luân Vương quy vị về sau, cùng mấy vị khác Diêm La thương nghị quyết định đi. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, vung lên phất trần, vừa cười vừa nói. Chỉ là nghe được Trương Huyền lời này, Luân Sinh đại vương càng thêm mê hoặc. Cái quái gì? Có ý tứ gì? Sáng ý tham khảo, chuyển Luân Vương quy vị. Chuyển Luân Vương là ai? Là nơi nào quỷ vương? Quy vị là cái gì? Mấy vị khác Diêm La là cái gì? Còn cùng cái khác Diêm La thương nghị? Thương nghị cái gì? Sư đồ hai người tự nhiên đều thấy được vị này Luân Sinh đại vương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Tôn Ngộ Huyền cảm thấy có thú, hắc hắc chợt nhạt, nhưng chính là không giải thích. Trương Huyền cũng là cười không nói, vung lên phất trần, mở miệng nói, "Đại vương, chúng ta không ngại tiếp tục xem nhìn cửa ải tiếp theo đi." "Tốt a." Chư vị theo bản vương đến. Nói chuyện, Luân Sinh đại vương đè xuống đáy lòng nghi hoặc, hiện tại lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Đáng chết, chẳng lẽ lão nương thiết trí những này hình phạt thật dọa không được bọn hắn sao? Đến thời khắc này, Luân Sinh đại vương chính mình cũng không phát cảm giác, nàng bây giờ chỗ nào còn giống một vị thống lĩnh hơn 20 vị quỷ vương, hàng ngàn con lệ quỷ đỉnh phong quỷ vương a, càng giống là một cái hờn dỗi cô vợ nhỏ. Luân Sinh đại vương hờn dỗi rất đi, trong lòng âm thầm quyết tâm, các ngươi chờ lão đường, nhìn cửa ải tiếp theo, dọa không chết các ngươi. Thế là rất nhanh, ba người liền đi tới cửa thứ năm. Cửa thứ năm này tên là Ngũ Mã Phanh Phanh Ngục, các ngươi nhìn. Luân Sinh đại vương dương dương đắc ý giới thiệu nói. Luân Sinh đại vương nói xong, thầm nghĩ trong lòng, nhìn xem cửa này, có thể hay không hù ngã các ngươi đi. Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền nhìn về phía trước, liền thấy chỗ này không gian bên trong có rất nhiều quỷ mã. Những này quỷ mã từng cái đều có hồng y cấp bậc thực lực, thô thô xem xét chí ít liền có 200-300 thớt. Nhìn đến đây, Tôn Ngộ Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu đối Luân Sinh Đại Vương nói ra, "Đại Vương, nhiều như vậy thất quỷ mã, cũng đều là Hồng Y Địa Lệ quý cấp, vẹn vẹn là gom góp bọn chúng đều không đơn giản a." Khanh khách. Nghe được Tôn Ngộ Huyền cái này tán thưởng ngữ khí, kia Luân Sinh Đại Vương lập tức phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nghe được tiếng cười kia, Tôn Ngộ Huyền lập tức mở to hai mắt nhìn, một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, trên dưới đánh giá vị này Luân Sinh Đại Vương. Thật sự là vị này Luân Sinh Đại Vương mới tiếng cười quá, quá ngoài dự liệu a. Tiếng cười kia rõ ràng là giọng nữ a. Nhưng đầu này mang miệng lưu quan, người mặc đế vương bảo tạo hình thấy thế nào cũng không giống là nữ nhân a. Ngươi nói là nữ giả nam trang, nàng cũng không giống a. Cái này hình thể thấy thế nào đều là nam nhân a. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh vận dụng đến cực hạn, đáng tiếc vẫn nhìn không thấu vị này Luân Sinh Đại Vương. Vị này Luân Sinh Đại Vương toàn thân phảng phất bị một tầng lực lượng vô danh che, liền ngay cả hắn hỏa nhãn kim tinh cũng vô pháp khám phá. Sư phụ, rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn về phía một bên sư phụ Trương Huyền. Thứ các ngươi nhìn kia vừa bắt đầu thi hình. Chương 1010, Kim Vương quá bạc. Chương 1010, Kim Vương quá bạc. Thứ các ngươi nhìn kia vừa bắt đầu thi hình. Trương Huyền vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến vị kia Luân Sinh Đại Vương lạnh hừ một tiếng, bắt đầu liền chỉ về đằng trước nói. Tôn Ngộ Huyền sững sờ, quay đầu nhìn sang. Trương Huyền cũng cười nhìn sang. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một cái Hồng Y Địa Lệ Quỷ đầu lâu, tứ chi các bị một sợi dây xích một mực trói lại. Xích sắt bên kia thì liền tại năm thất quỷ mã trên thân. Đứng bên cạnh năm cái quỷ sai, mỗi người cầm một cái roi. Chỉ nghe được ba. Một thanh âm vang lên, năm cái quỷ sai đồng thời huy động roi trong tay của mình. Tiếp lấy liền thấy, năm thất Hồng Y Lý cấp bậc quỷ mã đồng thời hướng về năm cái phương hướng bắt đầu dùng sức, trói chặt lấy kia ác quỷ đầu lâu cùng tứ chi năm sợi xích sắt trong nháy mắt thẳng băng, sau đó xích sắt bắt đầu két. Két. Rung động. Nghe được thanh âm kia, Tôn Ngộ Huyền cũng hoài nghi, xích sắt kia có thể hay không nửa đường đột nhiên đứt đoạn. May mắn là, sự lo lắng của hắn cũng không phát sinh, chỉ nghe được bành. Một tiếng, con kia ác quỷ đầu lâu cùng tứ chi đồng thời bị lôi kéo ra ngoài. Một con Hồng Y Lý cấp ác quỷ trong nháy mắt băng tán thành năm đoàn quỷ vụ. Đó lấy, năm đoàn quỷ vụ cấp tốc một lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau, một trận bốc lên về sau, con kia Hồng Y Liễu Lệ Quỷ một lần nữa hiện ra thân hình. Lấy lại tinh thần Hồng Y Liễu Lệ Quỷ vừa muốn chạy trốn, liền thấy năm đầu xích sắt lăng không bay tới, trực tiếp lần nữa bao lấy đầu lâu của nó cùng tứ chi, sau đó năm sợi xích sắt lần nữa bị trói lại đến năm thất Hồng Y Liễu Quỷ mã trên thân, theo một tiếng roi băng, lần nữa lôi kéo. "Ê." Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Huyền nháy mấy mắt, quay đầu trở lại nhìn về phía Trương Huyền, nói: "Sư phụ, cửa này cũng có chút ý tứ." Trương Huyền nhẹ gật đầu, cười nói: "Quả thật không tệ." Nghe được lời của hai người, Luân Sinh Đại Vương khỏe miệng có quắc một trận. "Hai vị, chúng ta tiếp tục đi xem cửa hải tiếp theo đi." Hiện tại, Luân Sinh Đại Vương cũng lười nói lời của hắn. Tiếp xuống, Luân Sinh Đại Vương mang theo Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền hai người, một hơi đi dạo xong còn lại đao bữa phòng thai chặt ngục, liệt diễm phần thân ngục, nước chảy đá mòn ngục, đá mài ép thân ngục cùng bạn trùng phệ thể ngục năm cửa. Thật đừng nói, cái này Luân Sinh Đại Vương thật rất có ý tưởng. Tôn Ngộ Huyền thấy vẫn chưa thỏa mãn, Trương Huyền thì là trên đường đi cười không nói. Lúc này, Luân Sinh Đại Vương sắc mặt tái xanh, đồng dạng trong lòng cũng là buồn bực không thôi. Hai người này đến tột cùng là bực nào lai lịch? Cánh cửa kia đến tột cùng là cái gì sinh vật? Dựa vào, hai người này so với mình còn biến thái a. Cái này mười quan hình ngục, liền ngay cả chính nàng đi dạo một lần, đều cảm thấy có chút buồn nôn, bọn hắn hai người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì, mình còn cảm giác bọn hắn phảng phất vẫn chưa thỏa mãn nha. Lão nương thật muốn bạo nói tụi a. Nhất là cửa ải cuối cùng, kia bạn trùng phệ thể ngục bên trong, kia Hồng Y Liễu Lệ Quỷ bị văng vào trùng hố bên trong, bị bạn trùng cắn xé, hai người này vậy mà đều có thể đứng ở bờ hố bên trên, thấy say xương ngon lành. Thậm chí kia tiểu ba nhi Tôn Ngộ Huyền còn không ngừng mở miệng lời bình nói hẳn là lại bắt chút cái khác loại hình côn trùng. Lúc ấy, chính nàng kém chút phun ra. Tham kiến đại vương. Nghe được có người bài kiến, Luân Sinh Đại Vương cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy trước mắt hai tôn trùng giai quỷ vương, gạt ra vẻ tươi cười, nói: "Kim Vương, khóa bạc, các ngươi trở về rồi." Nghe được Kim Vương khóa bạc xưng hô, Trương Huyền hai mắt tỏa sáng, quan sát tỉ mỉ này trước mắt hai tôn quỷ vương tới. Chỉ gặp hai vị này quỷ vương, một vị đỏ mặt răng nanh, một vị mặt xanh nanh vàng, đều tướng mạo dữ tợn, một vị mặc áo bào đỏ, một vị mặc lam bào. Đỏ mặt răng nanh, thân mặc áo bào đỏ quỷ vương, trong tay nắm lấy một bộ gông xiềng, bên hông treo một chuỗi ba tấc lớn nhỏ gông xiềng. Mặt xanh nanh vàng, thân mặc lam bào quỷ vương, trong tay cầm một đầu ngân liên, bên hông càng là cuộn lại một đầu ngân liên, lít nhá lít nhít cũng không biết hết thể có bao nhiêu đầu. Tại hai quỷ vương sau lưng, có một đội 40, 50 con ác quỷ. Những này ác quỷ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, trên cổ mang theo kim gông, hai tay cùng hai chân bên trên thì đều quấn lấy khóa bạc, bộ pháp đi lại ở giữa, rầm rầm. Rung động. "Vâng, đại vương. Huynh đệ chúng ta về đến rồi." "Đại vương, hôm nay trung truy nã 45 chỉ làm ác chi lệ quỷ, nên đương xử trí như thế nào, còn xin đại vương chỉ thị." Kim gông khóa bạc hai vị quỷ vương cùng nhau hướng về Luân Sinh Đại Vương không người con xuống. Luân Sinh Đại Vương khẽ nhíu mày, thoáng có chút nghi ngờ nói, "Làm sao chúng ta Luân Sinh núi phụ cận còn có như thế nhiều ác quỷ?" Nghe được Luân Sinh Đại Vương cái này tra hỏi, Kim Vương khóa bạc hai vị quỷ vương hơi sửng sở. Vị kia Kim Vương quỷ vương ngẩng đầu lên, mở miệng đáp, "Khởi bẩm đại vương, hôm nay đã là 21 tháng chạp lập tức liền muốn đến cửa ải cuối năm." Nghe được Kim Vương quỷ vương lời này, Luân Sinh Đại Vương sửng sở, cái này mới phản ứng được, mình hỏi cái ngu xuẩn vấn đề a. Nàng làm sao đem điểm này quên mất a? Thứ đều là Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền hai người này sai lầm, là bọn hắn một phen hành động,
khí được bản thân đem chuyện trọng yếu như vậy đều quên hết. Thật là ghê tởm.
Nghĩ tới đây, Luân Sinh Đại Vương khoát tay áo, nói, tạm thời đem bọn hắn giải vào nhà tù chờ đợi cửa ải cuối năm qua đi, từ bản vương tự mình thẩm phán.
Vâng, Đại Vương.
Kim Vương Khóa Bạc đáp ứng một tiếng, nhưng sau đó xoay người liền áp lấy những này ác quỷ hướng về nhà tù tiến đến.
Hai vị, bản vương hình ngục mời quan, các ngươi đã nhìn qua, các ngươi còn muốn đi nơi nào?
Luân Sinh Đại Vương đè xuống trong lòng các loại suy nghĩ, lần nữa quay đầu nhìn về phía Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền hai người.
Nghe vậy, Trương Huyền lúc này mới đem ánh mắt từ Kim Vương Khóa Bạc hai quỷ vương trên thân rời, nhìn về phía Luân Sinh Đại Vương, cười vung lên phát trận, nói, còn xin Đại Vương tìm một chỗ thanh tịnh chi địa, Vân đạo sư đồ có một ít cơ yếu sự tình muốn cùng Đại Vương thương lượng.
Ừm.
Luân Sinh Đại Vương nghe vậy, trên mặt cảm thấy rất ngờ vực, ánh mắt rơi vào trên thân hai người, kinh nghi bất định.
Có gì cơ yếu sự tình, nơi đây chính là bản vương lĩnh vực, tuyệt đối an toàn, ở chỗ này nói liền có thể.
Trương Huyền nghe vậy lắc đầu, nói, Đại Vương, vẫn là tìm nơi yên tĩnh đi.
Tôn Ngộ Huyền thì là thử nhai răng, nói, ngươi cái này Luân Sinh Đại Vương, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, ta sư phụ bảo ngươi tìm nơi yên tĩnh, tự nhiên có tìm nơi yên tĩnh đạo lý, ngươi giải dòng văn tự làm cái gì?
Ngươi.
Luân Sinh Đại Vương nghe vậy, lập tức khó thở.
Nghe một chút, nghe một chút, lời này sao mà vô lễ a?
Im ngay.
Khỉ con, không được vô lễ.
Trương Huyền đột nhiên chừng Tôn Ngộ Huyền một chút.
Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lè lưỡi một cái, ngượng ngùng mà cười, nói, vâng, sư phụ, là đồ nhi đường đột.
Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền còn quay người hướng về Luân Sinh Đại Vương chắp tay, nói, Luân Sinh Đại Vương, ta lão Tôn vô lễ, xin đừng trách, xin đừng trách.
Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền xin lỗi, Luân Sinh Đại Vương cũng không tốt phát tác lại, quay đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy chung quanh quỷ đến quỷ hướng, xác thực không tính là yên lặng, thế là nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, các ngươi theo bản vương tới đi.
Đến bản vương nội viện lại nói.
Nói chuyện, Luân Sinh Đại Vương quay người vòng qua kia hình ngục mười quan, liền đi thẳng về phía trước.
Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo.
Rất nhanh, ba người liền đi vào một chỗ kỳ dị chỗ.
Chương 1011, chẳng phải một cái luân hồi vòng xoáy sao? Chương 1011, chẳng phải một cái luân hồi vòng xoáy sao? Muốn nói nơi đây chỗ cùng phía trước kia hung tàn mười quan hình ngục chỉ có cách nhau một bức tường, ở giữa cảnh sắc lại là cách biệt một trời. Một bên là hung tàn hình ngục, một bên lại tựa như thiên đình thắng cảnh. Chỉ gặp kia cầu nhỏ nước chảy, không hành lang đình tạm, càng giả bộ hơn núi san sát, trên núi giả càng có nước suối dốc rách, huyện như là thác nước, rơi nhập phía dưới tiểu hạ ở trong.
Chỉ là, người đây là rõ ràng là quỷ vực chi địa a.
Sông kia nước ở trong vậy mà mọc lên các loại thực vật, trong đó cũng bao quát đóa đóa hoa sen, lá sen phía dưới còn có từng cái cá vàng tại vẫy vùng chơi bừa.
Cái này,
Tôn Ngộ Huyền đều nhìn ngây người, liền ngay cả Trương Huyền cũng lấy làm kinh hãi.
Cái này là chuyện gì xảy ra, rõ ràng chính là quỷ vực không gian, nơi này làm sao?
Nước này bên trong thực vật cùng cá vàng rõ ràng đều là chân chân thật thật sinh linh, mà không phải quỷ vật biến hóa mà tới.
Tôn Ngộ Huyền tiến đến Trương Huyền bên người, thấp giọng nói, sư phụ, nơi đây rõ ràng là quỷ vực chỗ, nhưng lấy đồ nhi hỏa nhãn kim tinh quan trì, nơi đây chi thánh linh, vậy mà không phải là quỷ vật, đây là cớ gì?
Trương Huyền nghe vậy, ngầm thở dài một hơi, vung lên phát trần, nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn, luân sinh chi danh quả nhiên danh bất hư truyền.
Nghe được Trương Huyền lời ấy, Tôn Ngộ Huyền sững sờ, cuối cùng im lặng, trong lòng cũng dâng lên một cô hâm mộ cảm giác.
Quả nhiên a,
chấp trưởng luân hồi, quả nhiên có đôi khi không thể theo lẽ thường đến kế a.
Trương Huyền lần nữa thở dài, sinh tức tử, chết tức sinh, sinh vòng lặp vô hạn, này tức luân sinh a,
đó là luân hồi a.
Nghe được Trương Huyền lời nói, chính ở phía trước dẫn đường Luân Sinh Đại Vương quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Trương Huyền tiên sinh một phen, nhưng nói là nói lấy hết Luân Sinh chi diệu.
Nếu là tiên sinh nguyện ý, ta Luân Sinh điện tùy thời vì tiên sinh lưu lại một tôn vương vị.
Nghe được Luân Sinh Đại Vương lời ấy, Trương Huyền khẽ giật mình.
Tôn Ngộ Huyền đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền ha ha phá lên cười.
Tôn thiếu gia, bởi vì sao như thế bật cười?
Luân Sinh Đại Vương khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui.
Luân Sinh Đại Vương thầm nghĩ trong lòng, các ngươi thế nào biết ta cái này Luân Sinh điện chi diệu, nhập ta cái này Luân Sinh điện, liền có thể cũng không tiếp tục thụ kia Luân Sinh nỗi khổ.
Luân Sinh thời điểm, bất luận ngươi là bậc nào thân phận, tu vi bậc nào, đều muốn bị Luân Sinh vòng xoáy ép thành phấn vụn, ở giữa thống khổ khổ không thể nói thuật.
Đợi một lát về sau, bản vương nhất định phải dẫn các ngươi đến kia Luân Sinh vòng xoáy trước, nhìn xem kia Luân Sinh chi chẳng cảnh.
Lại nhìn thấy lúc, các ngươi hai người này đến tuột cùng sẽ là bậc nào nhan sắc.
Nghĩ tới đây, Luân Sinh Đại Vương trên mặt vẻ không vui đã biến mất, thay vào đó ngược lại là thần sắc mong đợi, bất quá trong nội tâm nàng vẫn là hiếu kỳ Tôn Ngộ Huyền vì sao bật cười.
Tôn Ngộ Huyền dừng lại tiếng cười, vừa cần hồi đáp, liền thấy được Trương Huyền đưa tới ánh mắt.
Tôn Ngộ Huyền lập tức hiểu ý, liền đội vàng cười nói, vô sự,
vô sự.
Luân Sinh Đại Vương, ta lão Tôn mới là nghĩ đến mấy vị sư đệ một chút chuyện lý thú, vì vậy mới nhịn không được phá lên cười.
Nghe được Tôn Ngộ Huyền trả lời như vậy, Luân Sinh Đại Vương mặc dù trong lòng không tin, bất quá cũng không tốt lại tiếp tục hỏi kỹ, đành phải gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người tiếp tục ở phía trước dẫn đường.
Trong chốc lát về sau, ba người đi tới một chỗ tiểu viện bên trong, cái nhà này bên trong cảnh sắc càng hơn bên ngoài, chỉ là
cái nhà này bên trong bố trí thấy thế nào cũng không giống một cái đại lao gia chỗ ở a.
Chỉ gặp viện lạc ở trong giả sơn, thác nước, trung quanh khắp nơi bùn hoa bên trong các loại tiên diễm chi hoa, ngũ thải tân phân, hoa mùi thơm khắp nơi.
Giả sơn bên cạnh có một tòa đình nghỉ mát, trong lương đình bàn đá ghế đá đầy đủ mọi thứ.
Luân Sinh Đại Vương mang theo hai người tới kia đình nghỉ mát bên trong, đặt mông liền ngồi xuống.
Trương Huyền thấy thế cũng ngồi xuống, ngay tại Luân Sinh Đại Vương đối diện.
Tôn Ngộ Huyền thì đứng hầu tại Trương Huyền bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn xem đối diện Luân Sinh Đại Vương. Lúc này, Luân Sinh đại vương mở miệng nói, "Trương Huyền tiên sinh, nơi đây chính là bản vương nội viện, phi thường yên tĩnh, không ngoại nhân quấy rầy, không biết tiên sinh có gì cơ yếu sự tình muốn thương lượng với bản vương." Trương Huyền nghe vậy, vung lên phất trần, mỉm cười, mở miệng nói, "Đại vương, thiên địa vạn vật sinh linh đều có sinh, cũng có chết, không biết đại vương nhưng từng nghĩ tới, người sống từ đâu mà sinh? Bây giờ, thế gian này mặc dù quỷ vật hành hành, nhưng từ xưa tới nay, cái này người chết sao mà nhiều cũng. Bất quá, thế gian này quỷ vật số lượng vẫn kém xa người chết số lượng vậy." "Sao vậy?" Nghe được Trương Huyền tra hỏi, Luân Sinh đại vương tức giận nhướng mí mắt, nói, "Tiên sinh vừa rồi trên đường lời nói, sinh tức tử, chết tức sinh, sinh vòng lặp vô hạn, này tức luân sinh, đó là luân hồi. Hẳn là tiên sinh đã quên đi a." Lục Sinh đại vương lời này, thật đúng là một điểm thể diện cũng không có lưu a. Trương Huyền nghe vậy cũng không tức giận, chỉ là cười ha ha một tiếng, vung lên phất trần về sau, nói tiếp, "Đại vương không hổ Luân Sinh chi danh, kỳ thật lấy bần đạo xem ra, đương xưng luân hồi càng thêm thỏa đáng." Luân Sinh đại vương nghe vậy, chau mày một cái, nói, "Tiên sinh, nếu là có lời nói, mong rằng nói rõ." Đây là có chút không kiên nhẫn. Trương Huyền thấy thế, nhẹ gật đầu, nói, "Đã như vậy, bần đạo cũng liền không che giấu. Xin hỏi đại vương tự xưng Luân Sinh đại vương, theo Luân Sinh trấn bách tính lời nói, đại vương có thể khiến người chết vãng sinh, không biết việc này là thật, là giả?" Luân Sinh đại vương nghe vậy, trong lòng mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, nói, "Tự nhiên làm thật. Chuyện này không có cái gì bảo mật tất yếu, Luân Sinh trấn bên trong người người đều biết, tự nhiên cũng không có phủ nhận tất yếu." "Ừm." Trương Huyền nghe vậy, lần nữa gật gật đầu, mở miệng nói, "Đã việc này làm thật, lớn như vậy vương liền nên chấp trưởng lấy một đạo luân hồi toàn qua. Luân hồi vòng xoáy." Nghe được luân hồi vòng xoáy cái từ này, Luân Sinh đại vương bụt một chút liền đứng lên, đồng thời sắc mặt cũng trầm xuống. Luân hồi vòng xoáy cái từ này, nàng mặc dù chưa từng nghe nói tới, nhưng vẹn vẹn nghe cái tên này, nàng lập tức liền biết đối phương chỉ là cái gì. Nàng đem vật kia gọi là Luân Sinh động. Nói đến, Luân Sinh trấn bên trong bách tính, mặc dù biết Luân Sinh đại vương chấp trưởng Luân Sinh sự tình, có thể để tử vong bách tính quỷ hồn vãng sinh, nhưng lại cũng không biết cụ thể là như thế nào thực hiện. Trong lòng bách tính sinh ra rất nhiều suy đoán, trong miệng xuất hiện rất nhiều truyền thuyết, thậm chí có chút truyền thuyết đã rất gần chân tướng. Tỷ như, liền có bách tính truyền thuyết Luân Sinh đại vương chỗ ở bên cạnh có một tòa hốc cây, phàm là tử vong chi hồn, liền bị Luân Sinh đại vương nhét vào trong động. Kia trong động nối liền thiên hạ nữ tính thân thể, nữ tính một khi thụ thai, liền sẽ có một đạo quỷ hồn đầu nhập nữ nhân trong bụng, trải qua 10 tháng hoài thai về sau, một lần nữa giáng sinh rơi xuống đất. Tóm lại, Luân Sinh trấn bên trong bách tính cái gì cũng nói. Bất quá, đây đều là bách tính trong miệng truyền thuyết, liền ngay cả chính bọn hắn cũng biết đây chỉ là mọi người suy đoán, cũng không một người chân chính biết Luân Sinh bí mật. Liền ngay cả nàng cái này Luân Sinh trong điện, chân chính biết bí mật này cũng không nhiều, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, chỉ có Kim Gông Khóa Bạc mấy vị quỷ vương biết nội tình. Mới, nàng mặc dù ở trong lòng sinh ra mang Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền hai người tiến về luân hồi vòng xoáy suy nghĩ, nhưng này cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu, trong lòng của nàng hay là vô cùng do dự. Bởi vì vật kia là nàng tối cao bí mật, một khi bị người khác phát hiện, nếu là lên lòng xấu xa, vậy coi như nguy hiểm. Nhất là Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền cái này thực lực của hai người thật sự là có chút cao thâm khó lường, nàng không dám đánh cược. Hiển nhiên Luân Sinh đại vương sắc mặt biến hóa, Trương Huyền cười không nói, nhưng Tôn Ngộ Huyền lại nhịn không được. Thật là, chẳng phải một cái luân hồi vòng xoáy sao? Còn thật sự cho rằng chỉ có ngươi có a? Cái gì? Chương 1012, chuyển luân vương quy vị. Chương 1012, chuyển luân vương quy vị. Luân Sinh đại vương nghe vậy quá sợ hãi, trực tiếp liền từ trên ghế đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn về phía nói chuyện Tôn Ngộ Huyền. Ngươi mới vừa nói. Nói cái gì? Tôn Ngộ Huyền nhịn không được nhướng mí mắt, nói, không phải liền là một cái luân hồi vòng xoáy sao? Thật sự cho rằng là nhiều ly kỳ đồ vật ta. Ta lão Tôn cũng không biết đi qua bao nhiêu lần đâu. Cái gì? Ngươi nói các ngươi cũng có luân sinh động? A, không, luân hồi vòng xoáy. Luân Sinh đại vương nhịn không được đưa tay chỉ Tôn Ngộ Huyền. Hừ. Tôn Ngộ Huyền lạnh hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng nói, sư phụ, lấy đồ nhi nhìn, cái này Luân Sinh đại vương thật sự là kiến thức nông cạn, sư phụ, nếu không, để đồ nhi mang nàng đi du lãm một phen địa phủ, như thế nào? Tôn Ngộ Huyền nhiều thông minh a. Từ khi Trương Huyền dẫn hắn ban đêm đi vào cái này Luân Sinh cốc, liền hiểu dụng ý của sư phụ. Giờ phút này, thời cơ phù hợp, Tôn Ngộ Huyền chỗ nào còn sẽ có nửa phần do dự. Quả nhiên, Trương Huyền nghe Tôn Ngộ Huyền lời nói, lập tức liền gật đầu cười, nói, nếu như thế, Đồ Nhi, liền do ngươi mang theo Luân Sinh đại vương đi một chuyến đi. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lập tức đại hỉ, sau đó vừa quay đầu liền nhìn về phía Luân Sinh đại vương, mở miệng nói, thế nào? Luân Sinh đại vương, có dám hay không theo ta lão Tôn một nhóm? Đều nói thỉnh tướng không bằng kích tướng, lời này quả nhiên không sai. Hừ. Luân Sinh đại vương lạnh hừ một tiếng, không cam lòng mà nói, dám, có gì không dám? Tôn thiếu gia, mời. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy cười hắc hắc, nói, tốt, đã như vậy, kia mời đại vương chờ một lát. Nói chuyện, chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền đưa tay từ trong lỗ thai sờ mó, sau đó hướng về lòng bàn tay thổi một ngụm, chỉ gặp kim quang lóe lên, một cây như ý kim cô đồng liền xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong. Hắc hắc. Luân Sinh đại vương, hãy nhìn kỹ. Chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền vung lên như ý kim cô đồng hướng lên trước mặt hư không dùng sức một đập, chỉ nghe được rắc. Bành. Một tiếng, liền thấy trước mặt giữa hư không hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa kia cao chừng một trượng, dài ước chừng 7 thước, toàn thân lóe ra kim quang. Luân Sinh đại vương, mời đến. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, đưa tay tương thỉnh. Luân Sinh đại vương sắc mặt lập tức liền trầm xuống, nhưng nhìn xem Tôn Ngộ Huyền kia cười hắc hắc biểu lộ, vẫn là không nhịn được lạnh hừ một tiếng, nói: "Tốt, bản vương cái này đi vào nhìn qua." Nói chuyện, chỉ gặp Luân Sinh đại vương một bước phóng ra, trực tiếp liền đầu nhập vào cánh cửa kia bên trong. Hiển nhiên Luân Sinh đại vương đi vào, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, hướng về Trương Huyền khẽ không lời, nói: "Sư phụ, kia." Đồ Nhi cũng liền tiến vào. Trương Huyền thấy thế, vung lên phất trần, cười nói: "Đi thôi." "Rõ." Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, một bước cất bước, cũng đi vào. Tiếp xuống, Trương Huyền liền nhắm hai mắt lại. Luân Sinh đại vương cất bước đi vào cái kia môn hộ bên trong, vừa mở mắt liền thấy một tòa cao lớn môn hộ. Cánh cửa kia cao vút trong mây, lớn trên cửa hiện đầy từng cái hung lệ ác quỷ. Những này ác quỷ từng cái khí tức cường đại, từng đôi quỷ mắt hung tợn nhìn chằm chằm ngoài cửa. Liền ngay cả Luân Sinh đại vương cái này đỉnh phong quỷ vương bị nhiều như vậy ác quỷ tiếp cận, đều cảm giác có chút hoảng hốt. Hắc hắc. Đột nhiên một trận tiếng cười từ phía sau truyền đến, Luân Sinh đại vương xem xét, liền thấy Tôn Ngộ Huyền. "Tôn thiếu gia, đây là nơi nào?" Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền vẫn là cười hắc hắc, chỉ một ngón tay, nói: "Luân Sinh đại vương, nơi đây chính là địa phủ cửa vào, quỷ môn quan, tiến vào cái này quỷ môn quan, đã đến địa phủ. Mời theo ta lão Tôn tới đi." Nói chuyện, chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền cất bước hướng về phía trước, giơ lên trong tay như ý kim cô đồng ngay tại trên cửa chính gõ. "Cong, cong, cong." Không ngừng, sau đó liền nghe đến Tôn Ngộ Huyền quát lớn: "Thủ vệ tiểu quỷ, tranh thủ thời gian mở cửa, nhà ngươi Tôn gia già đến rồi." Luân Sinh đại vương khẽ miệng co quắp một trận, nghe một chút, cái này đều nói gì vậy a? Đón lấy, liền nghe đến két, két. Một trận tiếng vang, chỉ gặp đại môn kia liền từ từ mở ra. "Luân Sinh đại vương, mời đi. Hoan nên đi vào Âm Tào địa phủ." Không biết đi qua bao lâu, Trương Huyền đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra ý cười. Đón lấy, liền thấy giữa hư không xuất hiện lần nữa một cánh cửa, một vệt kim quang rơi xuống đất, Tôn Ngộ Huyền cùng Luân Sinh đại vương một lần nữa hiện ra thân hình. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, cất bước đi vào Trương Huyền bên cạnh. "Sư phụ, hành không có nhục sứ mệnh. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai." "Thiện hai." Trương Huyền cười miệng tụng đạo hiệu, hướng Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu. Vừa xuống đất, Luân Sinh đại vương vẫn nhắm chặt hai mắt, thật lâu, cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ là đôi mắt kia bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc, bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Quỷ môn quan, Hoàng Tuyên lộ, Bị ngạn hoa, Âm Sơn, Sông Vong xuyên, Vọng Hương đài, Phán Quan điện, Diêm La thập điện, Tam Sinh thạch, Mạnh Ba thang, Câu Đại hạ, Luân hồi." Mở mắt Luân Sinh đại vương, trong mắt không có chút nào thần thái, miệng bên trong chỉ là không ngừng tự mình lẩm bẩm. Cái này là hoàn toàn bị chấn choáng a. Một vị đỉnh phong quỷ vương, sắp bước vào quỷ đế chi cảnh cường giả, cứ như vậy choáng váng. Ngẫm lại, cũng bình thường. Bây giờ địa phủ là bực nào chẳng cảnh. Từ câu hồn, đến thẩm phán, đến trừng phạt, đến luân hồi, địa phủ cơ chế cỡ nào hoàn thiện. Mà cái này Luân Sinh đại vương trải qua hơn ngàn năm, thiết kế luân hồi chế độ cùng địa phủ chế độ so sánh, đơn giản ngay cả ba tuổi hài đồng cũng không xứng, suy nghĩ một chút, cũng có thể biết trong nội tâm nàng tuyệt vọng a. Bịch. Một tiếng, chỉ gặp kia Luân Sinh đại vương trực tiếp quỳ xuống trước Trương Huyền trước mặt. Phen này động tác đem Trương Huyền giật nảy mình, cũng đem Tôn Ngộ Huyền sợ choáng váng. Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, nói: "Luân Sinh đại vương, ngươi cái này là ý gì?" Lúc này, chỉ gặp một trận quỷ vụ lan lộn, quỷ vụ tiêu tán, từ đó hiện ra một vị nữ tử. Chỉ gặp vị nữ tử này, dáng người linh lung, mắt hạnh má đào, hai con ngươi ngầm xuân, mày liễu, miệng anh đào, tốt một vị tuyệt sắc nữ tử dáng lâm phàm trần a. Tiểu quỷ nhạc thanh mai bái kiến thượng thần. Thật sự là nữ tử a. Tôn Ngộ Huyền thật trợn tròn mắt. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Trương Huyền vung lên phát trần, miệng tụng đạo hiệu, sau đó trầm ngâm một lát sau, đột nhiên mở miệng nói: "Nhạc thanh mai ngay phòng. Dân nữ tại. Kia luân hồi đại vương, a, không, Nhạc thanh mai trực tiếp bái nằm trên đất. Sát mệnh, nay ra phong Nhạc thanh mai vị Diêm La thập điện chi chuyển luân vương, chấp trưởng thứ 10 điện, trưởng luân hồi sự tình, vị chính ngũ phẩm thần vị. Người thân quá hay." Ầm ầm. Giang giác giang giác. Luân hồi cốc trên không, lập tức sấm sét vang dội, vô tận huyền hoàng chi khí lăn lộn không ngớt. Mấy trăm cây số bên ngoài, phong thần đài bên trên, một vệt kim quang phóng lên tận trời, thẳng đến luân hồi núi mà tới. Sát mệnh, ra phong Kim Gông khóa bạc hai quỷ vương vị Kim Gông khóa bạc hai câu hồn tướng quân chức vụ, vị chính thất phẩm thần vị. Còn lại chư quỷ vương tạm nhập quỷ vương điện. Người thân quá thay. Chương 1013, đạo thứ 2 luân hồi vòng xoáy chương 1013, đạo thứ 2 luân hồi vòng xoáy luân sinh cốc trên không, sấm sét băng rội, vô tận huyền hoàng chi khí đem cả tòa sơn cốc đều bao khỏa trong đó. Từ xa xôi chỗ, bay tới số đạo kim quang, rơi vào luân sinh trong cốc, đem Nhạc thanh mai, Kim Gông khóa bạc cùng với hắn quỷ vương đều bao phủ trong đó. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Không chỉ là luân sinh cốc trên không, liền ngay cả vương gia trấn bên ngoài phong thần đài trên không cũng tương tự bắt đầu sấm sét vang dội. Vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống, toàn bộ tràn vào phong thần đài bên trên, tràn diện này chi lớn vượt xa hướng chín vị Diêm La vương quy vị thời điểm. Phong thần đài dưới, Hạ gia hảo cả kinh ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, tự lẩm bẩm: cái này, hôm nay tràn diện vì gì to lớn như thế a? Phủ Bình thần vực chư thần, Thương Nham Sơn sơn thần, Tuyên Vương Sơn sơn thần chờ chúng thần, đều quay đầu nhìn về phía phong thần đài phương hướng, đều bị lần này tràn cảnh dọa sợ. Luân Sinh cốc Trương Huyền tự lẩm bẩm: thập điện Diêm La quý vị. Đến lúc này, Trương Huyền cảm thấy lần nữa đột phá thời cơ càng ngày càng gần. Thật lâu, Luân Sinh cốc bên trong thiên địa huyền hoàng chi khí dần dần tan đi, nguyên địa hiện ra mấy vị thần uy trang nghiêm thần chỉ. Đi đầu một vị, đầu đội miện lưu quan, người khoác Diêm La thần bảo, cầm trong tay hốt bản, lưng đeo trường kiếm, đỉnh đầu Diêm La kim ấn chiếu sáng rạng rỡ. Cư phía sau, Kim Công tướng quân đỏ mặt răng nanh, khuôn mặt dữ tợn, đầu đội kim cô, lấy màu đỏ thần bảo, trong tay nắm lấy một bộ kim gông, bên hông treo một gương mặt kim gông, còn có một thanh quỷ đầu đao, khóa bạc tướng quân đầu chọc không phát, dưới hàm cũng không cần, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt lõm, khoát miệng liền má, miệng đầy răng nanh, đồng dạng đầu đội kim cô, thân mang màu lam thần bảo, cầm trong tay một đầu khóa bạc, bên hông quận lại mấy cái khóa bạc, đồng dạng treo một thanh quỷ đầu đao. Lại hướng về sau thì là từng vị người mặc quỷ vương bảo quỷ vương, đồng dạng sắc mặt hung ác, uy phong lẫm liệt. Tiểu thần chuyển luân vương Nhạc Thanh Mai mang theo kim gông khóa bạc cùng chúng quỷ vương tham kiến thượng thần. Tiểu thần chờ tham kiến thượng thần. Chúng thần lấy lại tinh thần, lập tức liền tại tân nhiệm chuyển luân vương Nhạc Thanh Mai dẫn đầu hạ liền hướng về Trương Huyền quỳ mọp xuống đất. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai. Thiện hai. Chư vị, xin đứng lên đi. Trương Huyền vung lên phất trần, một đạo nhu hòa lực lượng công chúng thần đều nâng lên. Tạ thượng thần. Phen này hành động, lần nữa để chúng thần lấy làm kinh hãi, bởi vì thần nhóm phát hiện đối mặt cố lực lượng kia, thần nhóm hoàn toàn không có sức chống cự. Nhất là giờ phút này, thân là Diêm La thứ 10 điện chuyển luân vương Nhạc Thanh Mai mới từ trong lòng chân chính cảm ứng được Trương Huyền cường đại. Chớ nhìn thần đã là chính ngũ phẩm thần chỉ luận thực lực đã vượt xa vừa rồi chưa thành thần trước mình, nhưng giống như nay thần thực lực, vẫn cảm thấy đối diện thượng thần Trương Huyền tựa như mênh mông chi đại dương mênh mông, hoàn toàn không phải thần có thể so sánh được. Gặp chúng thần đứng dậy, Trương Huyền ánh mắt lần nữa rơi vào chuyển luân vương Nhạc Thanh Mai trên thân, nói: "Chuyển luân vương, tiểu thân tại." Nghe được Trương Huyền la lên, Nhạc Thanh Mai liền vội vàng khom người cong xuống, mang bần đạo đi nhìn qua kia luân hồi vòng xoáy đi. "Vâng, thượng thần." Thượng thần mời theo tiểu thần đến. Nhạc Thanh Mai đáp ứng một tiếng, liền vội vàng xoay người ở phía trước dẫn đường, còn lại kim gông khóa bạc cùng chúng quỷ vương cũng lập tức bay người tùy hành. Trương Huyền vung lên phát trận, mang theo Tôn Ngộ Huyền cũng đi theo chúng thần sau lưng. Đám người rất mau tới đến một chỗ giả sơn bên cạnh, chỉ gặp Nhạc Thanh Mai tay phải vung lên, nương theo lấy két. Két. Tiếng vang bên trong, mặt đất hiện ra một cái đen như mực cửa hang. Theo phía trên trấn áp giả sơn bị rời, vô tận âm khí lập tức phóng lên tận trời. "Thượng thần, kia luân hồi vòng xoáy ngay ở chỗ này trong động." Nhạc Thanh Mai nói, thả người nhảy lên, liền nhảy vào trong động. Kim Vương khóa bạc cùng chúng quỷ vương thấy thế, cũng không do dự, nhao nhao nhảy xuống. Trương Huyền thấy thế, vung lên phát trận, một vệt kim quang đem hắn cùng Tôn Ngộ Huyền bao khỏa ở bên trong, cũng bay vào. Tiến vào trong động về sau, chỉ gặp nơi đây không gian một mảnh tối tăm mở mịt chi sắc, khắp nơi đều toát lên lấy nồng đậm địa phủ âm khí, nồng đậm hơn xa trên mặt đất. Nhạc Thanh Mai đi đầu phi hành, đám người đi theo phía sau, rất nhanh, nơi xa hiện ra một đạo cự đại vòng xoáy. Kia vòng xoáy chậm rãi chuyển động, chỉ là vòng xoáy phía trên cũng có được một đoàn màu nâu đen tựa như thạch trạng vật thể không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra chẳng lành khí tức. Nhìn thấy kia thạch trạng vật chất, Tôn Ngộ Huyền biến sắc. "Sư phụ." Trương Huyền cười vung lên phát trần, nói: "Đồ nhi, đi, phụ cận nhìn xem." Bây giờ đan thành bắt chuyển Trương Huyền sớm đã không đem kia vật bất tường để ở trong mắt. "Thượng thần, chính là chỗ kia." Nhạc Thanh Mai đầu tiên dừng bước, quay đầu hướng về Trương Huyền không người bái nói: "Ừm." Bần đạo thấy được. Trương Huyền nhẹ gật đầu, cũng dừng bước. "Thượng thần, đó chính là luân hồi vòng xoáy, nguyên bản tiểu thần một mực đem gọi là luân sinh động, chính là tiểu thần chấp trưởng luân hồi vị trí, tiểu thần sau khi chết, không hiểu liền đi tới nơi đây. Lúc ấy ngơ ngơ ngác ngác cũng không biết ăn dò, về sau đợi tiểu thần thành tỉnh về sau, liền phát giác được mình có thể chấp trưởng một bộ phận luân hồi quy tắc, đồng thời cũng biết nó công dụng, cho nên." Đó lấy, Nhạc Thanh Mai liền hướng Trương Huyền giới thiệu thần quá khứ kinh lịch. Có thể nói Nhạc Thanh Mai kiếp trước sau khi chết, không biết nguyên nhân gì đi tới nơi đây, cũng khôi phục ý thức, sau đó cũng cùng đạo này luân hồi vòng xoáy sinh ra một kia liên quan, có thể chấp trưởng một bộ phận luân hồi quy tắc, hiểu được tác dụng của nó. Thế là, từ đó về sau, vị này Nhạc Thanh Mai tự xưng luân sinh liền bắt đầu tại cái này luân sinh trong cốc ngừng chân, bắt bốn phía du đạm chi ác quỷ, cũng đưa chúng nó vùi đầu vào cái này luân hồi ở trong. Về sau, Nhạc Thanh Mai ý thức được dạng này không được, thế là liền tổ chức lương thiện chi quỷ, thành lập luân sinh miếu, từng bước thiết trí hình phạt chi địa, trải qua hơn ngàn năm phát triển, liền tạo thành bây giờ hình ngục mười quan. Những cái kia làm ác chi ác quỷ trải qua hình ngục mười quan hình phạt về sau, lần nữa vùi đầu vào luân hồi. Dạng này hơn ngàn năm xuống tới, Nhạc Thanh Mai liền thấy kia luân hồi vòng xoáy phía trên thạch trạng vật bất tường nhan sắc tại từ từ trở thành nhạt, thậm chí cũng tại phi thường chậm rãi thu nhỏ, mà ở trong quá trình này, nàng phát hiện mình đối luân hồi chấp trưởng cũng càng ngày càng mạnh. Nàng biết mình làm đúng. Một cho đến hôm nay, đến thụ thần vị, thần mới rốt cuộc hiểu rõ trước mắt cái này luân hồi vòng xoáy lai lịch. Giờ phút này, nhìn trước mắt luân hồi vòng xoáy, Nhạc Thanh Mai thở dài một hơi, quá khứ hơn ngàn năm tựa như là một trận thật dài mộng. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, cất bước hướng về phía trước, mấy bước liền đi tới luân hồi vòng xoáy trước đó. Trước mắt đạo này luân hồi vòng xoáy thậm chí so địa phủ bên trong cái kia đạo vòng xoáy còn muốn khổng lồ, điều này cũng làm cho Trương Huyền minh bạch, ngôi đạo luân hồi vòng xoáy cũng không phải bình thường lớn nhỏ. Nhìn trước mắt đạo này luân hồi vòng xoáy, Trương Huyền thở dài một hơi, vung lên phát trận, một vệt kim quang rơi xuống. Kim quang kia bay tới không trung, trong nháy mắt biến thành vô hạn chi lớn, hướng về toàn bộ luân hồi vòng xoáy bao phủ xuống. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, kia luân hồi vòng xoáy phía trên các loại chẳng lành chi khí ngưng tụ mà thành thạch trạng vật chất trong nháy mắt sôi trào lên, các loại chẳng lành chi khí trong nháy mắt bốc hơi mà lên, muốn ngăn cản kim quang kia rơi xuống. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Thiện hai. Thiện hai. Chương 1014, Thập Điện Diêm La Tể Tiểu Đạo thứ 2 luân hồi đem quy vị chương 1014, Thập Điện Diêm La Tể Tiểu Đạo thứ 2 luân hồi đem quy vị thạch trạng vật thể tựa như sôi trào lên, các loại chẳng lành chi khí chen chúc mà lên, hướng về phía trên kim quang liền nên đón tiếp lấy. Kim quang này không phải là phổ thông chi quang, chính là vô thượng thiên đạo huyền hoàng chi khí cùng nhân đạo công đức kim quang ngưng tụ mà thành, có thể trấn áp tiêu mất thế gian và tà. Kim quang rơi xuống, như đại nhật lâm không, những cái kia chẳng lành chi khí liền giống như gặp thiên địch, trong nháy mắt tức bị tan rã ở vô hình. Nhưng kim quang tựa hồ cũng không giảm yếu bao nhiêu, như cũng rơi xuống, chen chúc mà lên các loại chẳng lành chi khí lại không có thể ngăn cản một lát, mãi cho đến kim quang triệt để rơi xuống, chiếu xạ tại kia thạch trạm vật thể phía trên, như sôi nước dội tuyết, trong nháy mắt, vô thanh vô tức, thạch trạm vật thể bắt đầu chậm rãi tiêu mất, không trung dâng lên từng sợi màu đen hơi khói, dần dần tán dật trên không trung. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, kim quang dần dần rơi vào luân hồi vòng xoáy phía trên. Nguyên bản đặt ở luân hồi vòng xoáy phía trên các loại chẳng lành đã triệt để biến mất không thấy. Thấy cảnh này, hiện trường tân nhiệm chuyển luân vương Nhạc Thanh Mai, Kim Vương Khóa Bạc cùng Chư Quỷ Vương đều là trợn mắt hốt mồm. Thần nhóm mặc dù đã đến thần vị, nhưng nhìn thấy kia chẳng lành chi khí hóa thành thạch trạng vật thể thời điểm, vẫn có không ngừng cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu, có thể lên thần trương huyền vẹn vẹn vùng đông lúc ních phát trần, kia các loại chẳng lành liền như vậy không có chút nào sức chống cự biến mất. Cái này, lại không xách cái này chúng thần trong lòng rung động, chỉ gặp Trương Huyền nhìn thấy các loại chẳng lành biến mất về sau, cười liền nô ra tay trái tới. Chỉ gặp bàn tay kia trong nháy mắt hóa thành Phúc Thiên Chi Trưởng hướng về kia luân hồi vòng xoáy liền bao phủ quá khứ. Thấy cảnh này, từ Nhạc Thanh Mai đến chúng Quỷ Vương đều mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Cái này, thượng thần đây là muốn làm gì? Thần nhóm nghi hoặc cũng không tiếp tục bao lâu, liền thấy kia Phúc Thiên Cự Trưởng đã đem kia luân hồi vòng xoáy bao phủ ở bên trong. Đây là muốn làm gì? Sau đó, Nhạc Thanh Mai chúng thần liền thấy kia Phúc Thiên Cự Trưởng nắm lên thời điểm, nguyên bản trong hư không không ngừng xoay tròn luân hồi vòng xoáy biến mất không thấy. Không sai, chính là biến mất không thấy. Nhưng kia luân hồi vòng xoáy đến cùng đi nơi nào đâu? Đây chính là luân hồi vòng xoáy a. Vật kia nhìn như là vật thật, nhưng kỳ thật nó chỉ là vật hư ảo, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, nó là một loại đại đạo quy tắc bên ngoài đang hiện ra, cũng không phải là một cái cây, một khối đá đổ vật. Bàn tay người làm sao có thể bắt lấy bực này đại đạo quy tắc đâu? Nhạc Thanh Mai chúng thần con mắt đều trừng đến căng tròn, trong mắt nghi hoặc cùng chấn kinh đều muốn tràn ra ngoài. Sau đó, chúng thần liền thấy Trương Huyền chậm rãi đưa bàn tay thu hồi lại. Bàn tay lần nữa khôi phục bình thường lớn nhỏ, Trương Huyền túi đầu nhìn thấy bàn tay bên trong, hài lòng nhẹ gật đầu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai. Thiện hai. Đó lấy, Trương Huyền nhìn về phía Nhạc Thanh Mai chúng thần, nói, chuyển luân vương, Kim Vương Khóa Bạc, chúng Quỷ Vương, theo bần đạo nhập địa phủ đi. Vâng, thượng thần. Nhạc Thanh Mai chúng thần lập tức không người tuân mệnh, sau đó liền thấy Trương Huyền chỉ một ngón tay, một vệt kim quang bay ra, hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Kia quang môn cao chừng 3 trượng 3 thước, bề rộng chừng 1 trượng 2 thước, toàn thân kim quang lấp loé. Trương Huyền mỉm cười, một bước phóng ra đã tiến vào quang môn người. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, một cái bổ nhào cũng nhảy vào. Nhạc Thanh Mai thấy thế, nhìn hai bên một chút, nói, chư thần, theo bản vương nhập địa phủ quy bị đi. Vâng, tuân chuyển luân vương pháp chỉ. Kim Vương Khóa Bạc cùng chúng Quỷ Vương lập tức hướng Nhạc Thanh Mai hành lễ tuân mệnh. Sau đó, Nhạc Thanh Mai đi đầu, Kim Vương Khóa Bạc cùng chúng Quỷ Vương sau đó, chúng thần cũng nối đuôi nhau mà vào, tiến vào quang môn bên trong. Quang môn về sau chính là âm tào địa phủ, theo tân nhiệm chuyển luân vương Nhạc Thanh Mai tiến vào, thập điện Diêm La đã bù đắp. Ngay lập tức, toàn bộ địa phủ đều chấn động lên, trong đó đặc biệt Diêm La thập điện bị rất. Diêm La thập điện vọt lên 10 đạo quang hoa, vọt thẳng hướng vô tận hư không chỗ sâu. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Toàn bộ địa phủ bên trong vang lên đủ đủ âm thanh sấm sét, từng đạo tử sát tiệm điện xẹt qua hư không. Địa phủ chúng thần trong cõi u minh đều có một loại cảm giác, địa phủ đang lớn lên, không gian tại hướng bốn phía hư giữa không trùng kéo dài. Ha ha. Đột nhiên một trận tiếng cười to từ phía dưới truyền đến, chỉ gặp Diêm La thập điện 9 vị trí đầu điện đương bên trong bay ra 9 đạo kim quang, thẳng đến Nhạc Thanh Mai chư thần mà tới. Rất nhanh, 9 đạo kim quang đi vào Nhạc Thanh Mai trước mặt, kim quang biến mất, từ đó hiện ra 9 thân ảnh. Cái này 9 thân ảnh đều đầu đội miện lưu quan, người mặc Diêm La thần bào, tay nâng hư bản, lưng đeo trường kiếm, chính là kia 9 điện Diêm La. Cung nên vương muội quý vị. Nhạc Thanh Mai gặp qua 9 vị vương huynh. Vương muội khách khí, mau mau miễn lễ. Nhất quán lấy nghiêm túc lấy xưng Diêm La vương bao trưởng giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười, cười vì Nhạc Thanh Mai giới thiệu. Vương muội, vị này là Sở Giang vương Lệ Ôn, vị này là Tống đế vương Dư Cẩn. Đợi Diêm La vương bao trưởng giới thiệu xong xuôi, Nhạc Thanh Mai cũng cùng 9 điện Diêm La phân biệt từng cái chào. Kim Vương Khóa Bạc cùng chúng Quỷ Vương cũng lập tức hướng các vị Diêm La chào. Rất nhanh, tứ đại phán quan, Nưu Đầu Mã Diện, Nhật Dạ Du Thần, Hắc Bạch Vô Thường cùng còn lại chính là phụ chúng thần cũng nhao nhao đến đây chào. Ít khi, chúng thần thi lễ xong, chuyển luân vương Nhạc Thanh Mai hiếu kỳ dò xét tả hữu, mở miệng hỏi, chư vị vương minh, có biết thượng thần đi nơi nào? Nghe được Nhạc Thanh Mai tra hỏi, Diêm La vương bao trưởng mỉm cười, nói, vương muội, thượng thần nên đã đi luân hồi chỗ, hôm nay lại một đường luân hồi muốn quý vị, quả thật đại hỷ sự tình. Chư thần, chúng ta trước mắt đi xem này thịnh sự a. Chúng thần nghe vậy, cùng nhau cười to nói, nên như thế. Thế là, thập điện Diêm La dẫn đầu, tứ đại phán quan, Nưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, Nhật Dạ Du Thần, Kim Vương Khóa Bạc cùng với hắn địa phủ chư thần sau đó, chúng thần lái từng vân, thẳng đến luân hồi chỗ sâu mà đi. Luân hồi vòng xoáy trước, Trương Huyền đứng yên ở không trung bên trong, phía trước một cái luân hồi vòng xoáy chính đang chậm rãi xoay tròn lấy. Từng cái uống xong mạnh bà thang quỷ hồn chính ngơ ngơ ngác ngác hướng đi cái kia vòng xoáy, cũng cuối cùng ném vào luân hồi ở trong. Mỗi một lần đầu thai thành công, đều có từng kia từng sợi thiên đạo cùng nhân đạo công đức rơi xuống, vẩy hướng địa phủ các nơi. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Bạch Tuyệt Tình, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi đều đứng sau lưng Trương Huyền. Ngay tại mới, Trương Huyền đưa tay chộp một cái, liền đem ngay tại Luân Sinh trấn bên trong nghỉ ngơi tất cả mọi người nhất tiến vào địa phủ bên trong. Hôm nay lại một đường luân hồi quý vị thời điểm, thiên đạo tất nhiên chấn động, nhất định hiện ra các loại đại đạo chi mê, đối với người tu đạo tới nói, chính là khó được ngộ đạo cơ duyên. Trương Huyền lại như thế nào sẽ quên các đệ tử của mình đâu? Mạnh Bá mang theo cầm kiếm thiếu nữ, chấp bôi thiếu nữ đứng hầu tại mặt khác một bên. Rất nhanh, thập điện Diêm La dẫn theo địa phủ chư thần cũng đều đã đổi tới. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hôm nay đạo thứ hai luân hồi đường quý vị, thiện hai, thiện hai. Hiển nhiên chúng thần đều đã đi tới. Trương Huyền cười vung lên phát trần, sau đó liền vươn tay trái của mình, miệng tụng đạo hiệu, sau đó bàn tay khẽ đảo. Ầm ầm. Chương 1015, muốn đột phá, vẫn kém một chút. Chương 1015, muốn đột phá, vẫn kém một chút. Ầm ầm. Địa phủ chấn động càng phát ra kịch liệt. Địa phủ thiên đang chấn động, địa phủ cũng đang chấn động, quỷ môn quan, hoàng tuyên lộ, vọng hương đài. Địa phủ tất cả mọi thứ đều đang chấn động. Âm khí đang lăn lộn gào thét lên, quỷ vụ đang trở nên càng lúc càng nồng nặc. Trong địa phủ chúng thần, âm binh, quỷ sai đều cảm thấy mình thực lực đang nhanh chóng tăng lên, tất cả mọi người mắt lộ ra khiếp sợ nhìn về phía luân hồi chỗ sâu. Trương Huyền tay trái chậm rãi rơi xuống, một cái nho nhỏ vòng xoáy thoát ly bàn tay của hắn, hướng mặt đất chậm rãi rơi xuống. Kia vòng xoáy bị một đoàn thất thải hào quang bao vây lấy, chậm rãi chuyển động, một bên chuyển động, một bên biến lớn. Địa phủ nguyên bản cái kia đạo vòng xoáy chấn động cũng càng thêm kịch liệt, tất cả mọi người ở đây đều dưới đáy lòng không hiểu dâng lên một loại hưng phấn cảm giác. Cảm giác kia phảng phất trống rông mà đến, không hiểu niềm vui. Trương Huyền trong lòng minh bạch, đây là thiên đạo vui sướng. Vô tận huyền hoàng chi khí cũng theo đó chút xuống, không ngừng hướng về địa phủ các nơi. Không biết đi qua bao lâu, kia luân hồi vòng xoáy chậm rãi rơi xuống địa phủ vốn có luân hồi vòng xoáy bên cạnh, sau đó, hai đạo luân hồi vòng xoáy bắt đầu sinh ra không hiểu liên hệ, tạo thành một loại cộng minh. Hiện trường chúng thần, trên mặt đều mang tới không hiểu ý cười. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai. Thiện hai. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, nhìn một chút quanh người chúng thần, sau đó vung lên phát trần, một vệt kim quang rơi xuống, đem Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người đều bao phủ ở bên trong. Đợi kim quang biến mất về sau, Trương Huyền sư đồ mọi người đã một lần nữa về tới Luân Sinh trong cốc. Thời khắc này Luân Sinh trong cốc đã trống trải lên, lại cũng không nhìn thấy những cái kia quỷ vật. Tất cả quỷ hồn ngay tại vừa mới đều đã tiến vào địa phủ bên trong, các quỷ vương tiến vào quỷ vương điện, kia tạ lệ quỷ, Hồng Y Lệ quỷ thì hóa thành địa phủ âm binh cùng quỷ sai. Sư phụ, Tôn Ngộ Huyền nhìn về phía Trương Huyền, nghi ngờ mở miệng hỏi. Trương Huyền nhìn một chút Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người về sau, nói: "Vi sư cảm nhận được lần nữa đột phá cơ duyên, các ngươi lại ở bên cạnh nhìn kỹ, dụng tâm cảm ngộ, không muốn lầm cơ duyên, hối hận thì đã muộn." "Vâng, sư phụ." "Vâng, lão sư." Đám người được nghe Trương Huyền lời ấy, đều là đại hỉ. Trương Huyền dứt lời, trực tiếp liền bay đến bên cạnh một tòa trên đỉnh núi, sau đó thập nhị phẩm thanh liên từ Tiền Lập Văn nghi ngờ bên trong bay ra, liền rơi vào Trương Huyền dưới thân, đem nó nâng lên. Khuynh chân ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Trương Huyền chậm rãi nhắm mắt lại. Vô tận sâu trong hư không, tự nhiên màu đen thành màu vàng, bởi vì cái gọi là thiên địa huyền hoàng. Thanh khí lên cao mà vì thiên, cho khí chìm xuống mà vì địa, thanh trọc giao hợp mà thành một viên ánh vàng rực rỡ tròn đà đà kim đan. Địa kim đan thân cư trong thiên địa, đến âm dương thanh trọc chi diệu, diễn hóa đại đạo chi huyền, mà mang thai đắc đạo cơ hội. Đột nhiên, thiên địa băng liệt, âm dương thanh trọc lần nữa hỗn hợp thành một, đều nhập kia kim đan bên trong. Kim đan quay tròn chuyển động, từ chậm mà nhanh dần, tiên thiên thần hỏa chống giống mà sinh, bắt đầu đem kia kim đan bao khỏa trong đó, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Lấy luân sinh cốc làm tâm điểm, giữa thiên địa dần hiện ra thất thải hào quang, hoành thông trời đất. Giang giác giang giác. Đột nhiên mấy đạo tử sắc lôi đỉnh xẹt qua chân trời, hết thể dị tượng đều bị áp xúc đến luân sinh trong cốc. Bởi vì Trương Huyền đột phá, vô tận đại đạo chi diệu đều tại luân sinh trong cốc hướng về đám người hiện ra ra. Tôn Ngộ Huyền mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, trên mặt đất vui vò đầu đút hai. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược cùng Bạch Huyền Tình đều thấy ngây dại, trầm mê đến đại đạo bên trong. Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ thì dựa vào một tảng đá xanh, đã hai mắt nhắm nghiền, vang lên tiếng ấy. Nhưng vô số thiên địa linh khí cũng đang không ngừng tràn vào ba tiểu nhân thể nội. Ừm. Chính tại đột phá bên trong Trương Huyền đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác lần đột phá này tổng còn tồn tại một tia trở ngại. Đến cùng là cái gì đây? Suy nghĩ nửa ngày, Trương Huyền lông mày càng nhăn càng chặt, sau đó chậm rãi mở mắt, thiên nhãn mở ra, không ngừng đánh giá thiên địa tứ phương. Đột nhiên, hắn ánh mắt vượt qua mấy trăm cây số khoảng cách, một lần nữa rơi vào kia phong thần đài bên trên. Phong thần bảng bị vô tận huyền hoàng chi khí bao vây lấy, bảng danh sách phía trên, từng tôn thần vị, từng hàng tên họ lóe ra chói mắt kỳ quang, nhưng trong đó mấy tôn thần vị hay còn chỗ trống, liền lộ ra đặc biệt chói mắt. Kia Phong Đô đại đế còn thiếu, Đông Nhạc đại đế, Ngũ Phương Quỷ đế đều thiếu, Thập Điện Diêm La đã viên mãn, tứ đại phán quan, Mạnh Bà đều đã về vị, nhưng sau án công tào còn thiếu, Thập Đại Âm đẹp trai còn chênh lệch ba vị. Thế là, trong cõi u minh, nộ ra thăng chạy lên não. Phong thần bảng trong nháy mắt rung động dữ dội lên, chói mắt kim quang trực tiếp phóng lên tận trời, sau đó bắn về phía bốn phương tám hướng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, thiên địa ba nơi hẻo lánh, đột nhiên dâng lên ba đạo kim quang, thẳng mục trời. Kim quang kia bên trong, ẩn ẩn hiện ra ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là một con chim, một con báo, một con cá. Kia chim tựa hồ là một con ngũ thải vẹn, kia báo tựa hồ là một con kim tiền báo, kia cá tựa hồ là một đầu cá chép. Thập Tam hoàng tử phụ đệ bên trong, Trần Đống Chính Hầu ở sư phụ Khương Hùng bên cạnh thân, nghe Khương Hùng giảng giải tu hành chi đạo. Đột nhiên trong ngực của hắn chấn động, một vệt kim quang đột nhiên bay ra, xông thẳng tới chân trời. Nguyên bản đứng trên đầu vai của hắn một con ngũ thải vẹn đột nhiên cũng đi theo bay lên, thẳng đến đạo kim quang kia mà đi. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, mặt khác hai cái địa phương, đồng dạng có hai đạo kim quang đột nhiên phóng lên tận trời. một cái là tại sông Hoài Thủy Chi bên trong, một cái là tại một chỗ từ từ quần sơn trong. Kia hai đạo kim quang dâng lên thời điểm, kim quang bên trong đồng thời bao vây lấy một đạo sinh linh. Nhìn thấy kia ba đạo kim quang, Trương Huyền mở miệng nói ra, sát mệnh, miệng chim, báo đuôi, mang cá, quý vị. Trường thiên hạ phi cầm, tẩu thú cùng thủy tộc câu hồn công việc. Vị tòng thất phẩm thần vị. Người thân quá thay. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Sấm sét vang dội ở giữa, vô tận huyền hoàng chi khí lăn lộn không ngớt, ít khi liền chút xuống. Thập đại âm đẹp trai đã viên mãn, nhưng chưa đủ, còn chưa đủ. Trương Huyền cau mày, ánh mắt rơi vào kia sáu án công tạo thần vị phía trên. Cái này sáu án công tạo thần vị cũng phi thường trọng yếu, chia làm thiên tạo, tạo, minh tạo, thần tạo, người tạo, quỷ tạo, chấp trưởng lấy trong địa phủ hết thảy công văn, tấu các loại, cũng đem nó trình báo tại trời đầy mây tử, đồng thời còn sẽ đem trời đầy mây tử chiếu lệnh cấp tốc hạ đạt các nơi. Phong thần bảng bên trên, từng hàng tên họ xuất hiện tại Trương Huyền trước mắt. Những này hồn linh đều là đoạn thời gian này bên trong bị phong thần bảng dẫn dắt tới chi hồn. Ở trong đó có quỷ vương, có hồng y lệ quỷ, cũng có phổ thông lệ quỷ, thậm chí cũng có một chút phổ thông quỷ hồn. Nhưng đều không ngoại lệ, những này hồn linh đều thân có lấy không ít công đức cùng sau lưng khí vận. Trương Huyền ánh mắt tại từng đạo hồn linh trên thân sẽ qua, bọn hắn thực lực, công đức, khí vận đều bại lộ tại trước mắt của hắn. Thật lâu, Trương Huyền lần nữa há miệng, giọng lớn thần âm lần nữa giữa thiên địa vang lên. Sát mệnh. Chương 1016, đan thành tiểu truyện, thiên sư nói lại đạo chương 1016, đan thành tiểu truyện, thiên sư nói lại đạo sát mệnh, nay thêm phong dương tiêu là trời tạo quan, vị tông lục phẩm thần bị gia phong Trần Tiểu Bản vì tà quan, vị tông lục phẩm thần bị, gia phong Lưu Chí Sông vì minh tà quan, vị tông lục phẩm thần bị, thêm phong Dư Chấn Dừng vì thần tà quan, vị tông lục phẩm thần bị, gia phong Lưu Thế Vĩ làm người tà quan, vị tông lục phẩm thần bị, gia phong Trương Kế Đồng vì quỷ tà quan. Vị tông lục phẩm thần bị, sáu án công tà hôm nay quý vị. Người thân quá thay. Ầm ầm. Giang rắc giang rắc. Giữa thiên địa, sấm sét vang dội thanh âm càng tăng lên, mây đen bốn hợp, cuồn phong gào thét, vô tận huyền hoàng chi khí không ngừng chút xuống. Phong thần đài bên trên, đột nhiên có lục đạo hồn linh hiện ra thân ảnh, bị từng đoàn đồng đậm kim quang bao khỏa trong đó, càng có huyền hoàng chi khí không ngừng dốc vào. Ít khi về sau, đạo đạo kim quang dần dần biến mất, phong thần đài bên trên hiện ra 6 vị tổng lục phẩm thần chỉ. Cái này 6 vị thần chỉ, đều đầu đội ô sa, người khoác 6 án công tạo thần bào phía trên đối ứng thiên, địa, nguyên, thần, người, quỷ điểm đầy đối ứng thần văn, cầm trong tay văn thư bút cùng văn thư quyển sách, bên hông treo bảo kiếm, bảo đao, bảo bữa, bảo bình bao gồm bảo vận, đỉnh đầu nổi lơ lửng một viên công tạo kim ấn. Lục thân dần dần tỉnh lại, hướng về Trương Huyền chỗ phương hướng quỳ mọp xuống đất, trong miệng tề thanh hô: Tiểu thần bái kiến thượng thần. Theo miệng chim, báo đuôi, mang cá cùng 6 án công tào quý vị, địa phủ chủ thể cơ cấu đã cơ bản viên mãn. Cũng không phải là nói địa phủ thần vị đều đã bù đắp, mà là thực tế làm việc chủ yếu thần vị đều đã về vị. Giống Phong Đô đại đế, Đông Nhạc đại đế, Vũ Vương quỷ đế các loại, thần nhóm thần vị rất cao, nhưng thần nhóm lại cũng không phụ trách địa phủ vận chuyển cụ thể sự vụ. Địa phủ vận chuyển công việc chủ yếu đều là từ thập điện Diêm La, tứ đại phán quan, 6 án công tào, các lớn câu làm, Nhật Dạ Du thần, Kim Công Quá Bạc, Thành Hoàng cùng thuộc thần chờ chúng thần chỗ duy trì. Một mực bị kẹt tại ngưỡng cửa Trương Huyền trong cõi u minh đột nhiên nghe được anh. Một tiếng, trong nháy mắt khí thế toàn thân lập tức phóng lên tận trời, thẳng phóng tới Cửu Thiên chi thượng, quấy lên Cửu Thiên phong vân. Giang giáp giang giáp. Đột nhiên chân trời lần nữa đập tới mấy đạo tử sắc lôi đỉnh, Cửu Thiên chi thượng, trong nháy mắt gió êm sóng lặng, vừa rồi dị tượng toàn bộ biến mất trong không. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, này phương thế giới đại bộ phận võ đế, quỷ đế, yêu đế, ma đế chờ đế cấp cao thủ thì nhao nhao ngẩng đầu lên, từng đạo ánh mắt nhìn về phía Cửu Thiên chi thượng. Đó là cái gì? Vừa rồi Cửu Thiên dị động, đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Thời buổi rối loạn a, cũng không biết vừa rồi đến tuột cùng đã xảy ra biến cố gì. Hy vọng nhân tộc ta có thể vượt qua cái này trăm năm a. Ai? Hư giữa không trung, từng đạo ý niệm xen lẫn, có va chạm, cũng có giao lưu. Luân sinh cốc trên không, các loại lôi đình không ngừng đánh xuống, bổ về phía luân sinh cốc các nơi. Cả tòa luân sinh điểu môi bị huyền hoàng chi khí chỗ rót đầy, hạt mưa lớn chừng hạt đậu cũng không ngừng từ không trung rơi xuống, như là liên miên bất tuyệt chuỗi hạt. Cái này nước mưa phi phàm mưa, đều là linh khí ngưng tụ mà thành, cho nên Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập An, Tiền Côn đám người đều không đến luân sinh trong điện tránh mưa, ngược lại đứng tại trong sân gốc, thống thống khoái khoái hưởng thụ lấy gặp mưa khoái cảm. Những cái kia nước mưa rơi vào trên da thịt, liền có từng sợi thiên địa linh khí xuyên thấu qua da thịt chui vào thể nội. Trên đỉnh núi, Trương Huyền vẫn ngồi xếp bằng, vô tận huyền hoàng chi khí không ngừng quán chú mà xuống, quanh thân đều bị thất thải hào quang bao phủ ở bên trong, không hề đứt đoạn lóe ra. Đan điền khí hải bên trong, một viên ánh vàng rực rỡ tròn đà đà kim đang ngay tại lần thứ 9 ngưng tụ, chính là đan thành tự chuyển. Giờ phút này, mới hình thành kim đan, chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, thất thải hào quang tại đan điền khí hải bên trong không ngừng lấp lóe. Đem toàn bộ đan điển khí hải đều nhuộm thành thất thải chi sắc. Trung quanh phạm vi ngàn dặm nguyên khí đều đang không ngừng hướng về luân sinh cốc ngưng tụ, nhưng bởi vì thiên đạo che lấp, phạm vi ngàn dặm bên trong người cùng vị dị bách tộc đều không phát ra gì. Không biết đi qua bao lâu, tiếng sấm dần dần yếu xuống dưới, mưa gió cũng dần dần ngừng, ánh trăng trong sáng một lần nữa rơi tới đại địa phía trên. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Một tiếng đạo hào bên trong, đã có mừng rỡ, cũng có tiếng vui. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi dưới, cuối cùng một lần nữa rơi về tới luân sinh trong cốc. Trương Huyền cầm trong tay phất trần, cất bước một lần nữa trở về mặt đất. Thời khắc này Trương Huyền quanh thân phảng phất cũng không bất kỳ biến hóa nào, nhưng cũng phảng phất trở nên càng thêm không thể nắm lấy. A, Tôn Ngộ Huyền kinh ồ một tiếng, hắn một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, không ngừng trên dưới đánh giá đến Trương Huyền tới. Hắc hắc sư phụ, ngài đột phá kim đan kỳ sao? Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, liền đầu tiên tiến tới Trương Huyền bên người, ngẩng đầu lên, trong cặp mắt tràn đầy hiếu kỳ chờ mong. Trương Huyền vung lên phát trận, thở dài một hơi, nói: "Vi sư hôm nay đột phá kim đan cửu chuyển, nhưng cách đột phá kim đan còn có cách xa một bước." Nha. Nghe được Trương Huyền lời này, Tôn Ngộ Huyền ồ một tiếng, trên mặt dần hiện ra mấy phần thất vọng. Cái này khiến Trương Huyền trong lòng càng thêm phiền muộn mấy phần. Nói đến, nguyên bản, Trương Huyền lấy vì lần này mượn nhờ địa phủ hoàn thiện thời cơ, có thể trực tiếp đột phá kim đan kỳ, phá vào địa tiên chi cảnh, nhưng hiển nhiên hắn có chút lạc quan. Đương đột phá đến kim đan cựu chuyển về sau, Trương Huyền liền hiểu rõ ra, lần này đột phá cũng đến đây chấm dứt, muốn đan vỡ thành tiên, còn cần một đoạn đường muốn đi, cần nhất định tích lũy cùng thời cơ. Địa tiên mặc dù danh xưng địa tiên, nhưng vậy cũng là chân chính tiên cùng kim đan kỳ người này tiên còn là có bản chất khác biệt, cho nên muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Có lẽ, trong mơ hồ, Trương Huyền đã nhất định suy đoán. Sư phụ, lão sư, Tiên Lập Văn, Tiền Côn chờ đệ tử khác cũng nhao nhao vây quanh. Nhìn trước mắt chúng đệ tử, Trương Huyền trong lòng hơi động, đội vàng vung lên phát trận, mở miệng nói: "Hôm nay vi sư tại Luân Sinh Cốc đột phá kim đan cửu chuyển, tu vi càng tiến lên một bước, nhưng vì việc vui. Vì vậy, đương ở chỗ này giảng đạo 3 ngày, coi là ăn mừng." Nghe được Trương Huyền lời này, oanh một tiếng, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người lập tức liền hoan hô. Cho dù bọn hắn là Trương Huyền đồ đệ hoặc đồng tử, nhưng Trương Huyền giảng đạo cũng là có hạn, cho nên Trương Huyền mỗi một lần giảng đạo đều là phi thường quý giá. Nói xong lấy lời nói, Trương Huyền lần nữa nhảy đến thập nhị phẩm thanh liên phía trên, khuynh chân ngồi xuống, vận pháp lực, khai thần miệng, nói: "Bần đạo chính là đạo môn thiên sư Trương Huyền, hôm nay bởi vì Luân Sinh núi, Luân Sinh trấn cơ duyên mà đột phá kim đan cửu chuyển, vì vậy tại Luân Sinh trong cốc giảng đạo 3 ngày, phàm hữu tỉnh chi chúng sinh đều có thể đến đây nghe đạo. Phúc sinh vô lượng tiên tôn." Một đạo rộng lớn thần âm cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, cho đến hơn 10 cây số bên ngoài. Luân Sinh trấn bên trong, Vương Hán phụ tử đột nhiên mở mắt. Buổi tối hôm nay, Vương Hán đợi nửa ngày, cũng chưa thấy kia Tôn Ngộ Huyền trước tới khiêu chiến, cuối cùng thực sự buồn ngủ, liền nằm xuống ngủ. Thật không nghĩ đến, vừa mới nằm ngủ không lâu, liền nghe đến một đạo thần âm chấn động lên màng nhĩ, trực tiếp liền đem cha con bọn họ cho trấn tỉnh. Đáng chết cái này thanh âm gì? Nhiễu người thanh ngộ. Chương 1017, trong cốc giảng đạo, người hữu duyên đến chương 1017, trong cốc giảng đạo, người hữu duyên đến kia thần âm phiêu đãng đãng bồng bềnh, cũng không biết cuối cùng đến tuột cùng phiêu đi ra bao xa, cũng lần lượt đánh thức mấy vị người hữu duyên. Luân Sinh trấn bên trong, Vương Hán mang theo nhi tử Vương Linh rời khỏi nhà, lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới, thẳng đến Luân Sinh cốc mà tới. Đồng dạng tại Luân Sinh trấn bên trong, một vị nữ tử cũng mở mắt. Một gian trong quê phòng, trên mặt bàn trưng bày một tôn mục điêu tượng thần bên cạnh điểm hai cây nến đỏ. Màu trắng xa dưới trướng, trong mơ hồ hiện ra một tôn thức tha linh lung nữ tử. "Nô." Nữ tử than nhẹ một tiếng, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy tới. Nữ tử quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chỉ gặp nữ tử này, lông mày là cong cong, trong mắt chứa thu thủy, mũi ngọc tinh xảo như ngọc, môi như anh đào, da thịt trắng như tuyết, trượt như mơ đông, rối tung tóc dài che lấp đến trước ngực, càng sấn lên trước ngực thẳng tắp. Nữ tử rời chuyển động thân thể, nhảy xuống giường đến, khẽ vươn tay từ cái ghế bên cạnh bên trên cầm lấy màu trắng váy dài liền khoác ở trên thân, dùng một cây châm cài tóc đem rối tung tóc dài đơn giản bàn lên, sau đó thuận tay cầm lên bên giường một thanh trường kiếm. Két. Một thanh âm vang lên, nữ tử liền đẩy cửa đến trong viện. Nữ tử quay đầu nhìn bên cạnh viện tử một chút, sau đó thả người nhảy lên, liền nhảy lên nóc phòng, nhìn một chút Luân Sinh núi phương hướng, trong mắt dần hiện ra mấy phần vẻ tò mò. Nữ tử trên mặt mỉm cười, đang không mà lên, thẳng đến Luân Sinh núi mà đi. Nàng này nhìn xem tuổi tác không lớn, lại là một vị võ vương. Tại khoảng cách Luân Sinh trấn nước chừng bên ngoài 4-5 dặm, giã ngoại ghim một lều vải, trong trướng đồng ngủ hai người, một nam một nữ. Nam tử ước chừng hơn 20 năm tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, người mặc một bộ thanh bào, trong tay thì cầm một thanh trường kiếm. Nam tử bên cạnh thì là một vị mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Nhỏ trên mặt cô gái mang theo chút hài nhi mập phì, rất là đáng yêu, mà lại phảng phất mộng trong mộng đến chuyện gì tốt, thời khắc này trên mặt khẽ mỉm cười, trên gương mặt hiện ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, lộ ra đáng yêu phi thường. Nhỏ bên cạnh cô gái trưng bày một thanh đoạn kiếm, trên đoạn kiếm điêu khắc các loại đồ án. Đột nhiên, nam tử mở mắt, quay đầu nhìn về phía lều vải bên ngoài. Nam tử nhẹ nhàng ngồi dậy, trong tay cũng nắm chặt bảo kiếm. Hắn phen này động tác, cũng lập tức đánh thức bên cạnh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mở to mắt, cũng ngồi dậy. "Ca, thế nào?" Tiểu nữ hài hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử, mở miệng hỏi. "Tiểu Tuyết, ngươi nghe, Bần đạo chính là đạo môn tiên sư Trương Huyền, hôm nay bởi vì Luân Sinh núi, Luân Sinh trấn cơ duyên mà đột phá kim đan cửu chuyển, vì vậy tại Luân Sinh trong cốc giảng đạo 3 ngày, phàm hữu tỉnh chi chúng sinh đều có thể đến đây nghe đạo. Phúc sinh vô lượng tiên tôn." Kia thần âm rộng lớn thần thánh, không ngừng tại hai người bên thai quanh quẩn. "Ca, cánh cửa này là môn phái nào? Sẽ không cũng là truy sát chúng ta a?" Tiểu nữ hài một mặt khẩn trương hỏi. Nam tử vỗ vỗ tiểu nữ hài đầu, nói: "Yên tâm đi, cánh cửa này, ca ca cũng là lần đầu tiên nghe được, muốn tới cùng đám người kia cũng không quan hệ. Chỉ là, ta rất là hiếu kỳ, thiên sư là cái gì? Cái này giảng đạo lại là cái gì? Chẳng lẽ có người sẽ nguyện ý đem mình võ đạo công pháp nói cho người khác biết sao? Không nghĩ ra a." Nói càng về sau, nam tử nhíu mày. Tiểu nữ hài chớp chớp đôi mắt to khả ái, mở miệng nói: "Ca, nếu không, chúng ta qua xem một chút đi." Nam tử nghe vậy, trầm ngâm một lát, nhìn xem tiểu nữ hài thần sắc mong đợi, thế là nhẹ gật đầu, nói: "Tốt à, chúng ta qua xem một chút đi." Thanh âm kia bên trong nói Luân Sinh núi, Luân Sinh cốc, liền cách chúng ta không xa, mà lại mấy ngày trước đây chúng ta cũng đem Cửu gia hất ra nghĩ đến trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng tìm không thấy chúng ta.
Ừm.
Tiểu nữ hài gặp ca ca đáp ứng, lập tức cao hứng đốt lên cái đầu nhỏ. Nam tử nói dứt lời, liền đứng lên đến, nhưng sau đó xoay người ra liều trại. Huynh muội hai người đem lều vải thu hồi, nam tử ôm lấy, thả người hướng về phía trước nhảy lên liền đằng không mà lên. Nam tử vậy mà cũng là một vị võ vương. Luân sinh trong cốc Trương Huyền khoanh chân ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm thanh liên phía trên, thập nhị phẩm thanh liên phiêu phù ở cách mặt đất cao một trượng hai thước không trung. Theo thời gian trôi qua, lần lượt có người, yêu, tinh, quái trở chạy tới. Rất nhanh, Luân sinh trấn bên trong nữ tử kia cùng trên hoang dã mắc lều đồng hai huynh muội đều đi tới trong sơn cốc. Ba người tại cửa vào sơn cốc chỗ gặp nhau.
A, tỷ tỷ thật xinh đẹp a.
Luân sinh trấn bên trong tới nữ tử nghe tiếng quay đầu nhìn lại, liền thấy nam tử trong ngực cái kia đáng yêu tiểu nữ hài, trong nháy mắt trên mặt vui mừng, sau đó mở miệng nói, ngươi cũng rất xinh đẹp a, tiểu muội muội.
Đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi tên là gì nha?
Tiểu nữ hài nháy mắt tò mò hỏi. Luân sinh trấn tới nữ tử nghe vậy, cười nói, ta gọi Hàn Triệu Dương, tiểu muội muội, ngươi tên gì nha? Tiểu nữ hài nghe vậy, cũng có do dự, trực tiếp liền nói ra, Hàn tỷ tỷ, ta gọi Ngô Tiểu Tuyết, đây là Tiểu Tuyết ca ca Ngô Thanh Hiên.
Tỷ tỷ, ngươi cũng là tới nghe kia giảng đạo sao?
Hàn Triệu Dương nghe vậy sững sờ, sau đó cười gật đầu nói, đúng nha, tỷ tỷ cũng là tới nghe giảng đạo. Ba người trò chuyện, cất bước đi vào Luân sinh trong cốc. Kỳ thật trên đường đi cũng chính là Hàn Triệu Dương cùng Ngô Tiểu Tuyết hai nàng này đang nói chuyện, Ngô Thanh Hiên thì là phụ họa theo đôi hai tiếng. Ba người vừa đi vào sân cốc, liền thấy nổi đồng bệnh giữa không trung ngồi ngay ngắn ở kỳ quái trên tảng đá Trương Huyền. Hòn đá kia hảo hảo kỳ quái, tựa như điêu khắc hoa sen. Kia kỳ quái dưới tảng đá phương cách đó không xa, trên mặt đất quanh chân ngồi mười mấy người, có nam có nữ, còn có bốn cái tiểu nam hải. Ba người liếc nhau, đội vàng cất bước đi tới, sau đó tại Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Vương Hán, Vương Linh đám người sau lưng đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Ngồi dưới đất, tiểu nữ hải cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Tiểu nữ hải ngẩng đầu nhìn trên đài sen Trương Huyền, nháy một đôi mắt to, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Vị này ca ca là ai nha? Theo thời gian trôi qua, người tới, yêu, tinh, quái càng ngày càng nhiều. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, nhân số đã đạt đến 450. Lúc này, Trương Huyền đột nhiên mở mắt, không trung tựa như bắn ra hai tia chớp, đem trên mặt đất đám người, yêu, tinh, quái bờ bờ. Giật nảy mình. Canh giờ đã đến, giảng đạo bắt đầu. Tia rộng lớn thần âm vang lên lần nữa, tại luân sinh trong cốc quanh quần. Trong cốc đám người đều cảm thấy toàn thân chấn động, linh hải một trận thanh minh. Vân đạo sắp giảng đạo ba ngày, có thể tới nơi đây người đều là người hữu duyên, phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai.
Thiện hai.
Trương Huyền lần nữa miệng tụng đạo hiệu, sau đó liền bắt đầu giảng đạo. Đại đạo chuyến đi, tại thiên, trên mặt đất, tại người, có vật hỗn thành, tiên thiên mà sinh. Thiên sư giảng đạo, thiên địa chấn động, dị tượng xuất hiện. Theo đại đạo thanh âm truyền ra, luân sinh cốc trên không, thất thải hào quang càng phát ra lấp lánh, có đóa đóa thiên hoa trống rỗng rơi xuống, địa dụng kim liên, nước suối dâng trào. Kia suối không phải là thật nước suối, chính là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, hóa mà thành nước suối, tràn ngập tại cả tòa luân sinh trong cốc. Đại đạo thanh âm bắt đầu, trong cốc đám người, yêu, tinh, quái bờ bờ. Xa vào đến định cảnh ở trong. Chương 1018, giảng đạo luân sinh cốc, thiên sư tặng đạo thư, đã sửa chữa. Chương 1018, giảng đạo luân sinh cốc, thiên sư tặng đạo thư, đã sửa chữa. Luân sinh trong cốc, thiên hoa luận truy, địa dụng kim liên. Giữa thiên địa, các loại dị tượng đều tại lộ ra được lần này giảng đạo bất phàm. Nhân tiên mặc dù xưng tiên, bản chất vẫn là người, nhưng điệu tiên mặc dù xưng điệu, bản chất cũng đã tiên. Trương Huyền giảng đạo bắt đầu, luân sinh trong cốc, đám người, yêu, tinh, quái đều nghe đại đạo. Truyền Luân Vương cùng còn lại chính là phụ chư thần, cũng cùng nhau đi tới luân sinh trong cốc, chỉ là đều ẩn ở không trung, cũng không hiện thân. Chúng thần đều lặng im mà đứng, thính nghe đại đạo thanh âm. Trong nháy mắt, ba ngày đã qua. Chúng thần, người, yêu, tinh, quái đám sinh linh cũng lần lượt thanh tỉnh lại, nhìn về phía thập nhị phẩm thanh liên phía trên Trương Huyền, đều mặt lộ vẻ kính yêu chi sắc. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, ba ngày giảng đạo đã xong, cơ duyên đã xong, chư vị đều tán đi đi. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Trương Huyền mở to mắt, thấp giọng mở miệng nói: "Chúng ta bái tạ thiên sư, thượng thần, giảng đạo tri ân." Phàm nghe đạo chi chúng linh, được nghe Trương Huyền chi ngôn, đều bái nằm trên mặt đất, hướng Trương Huyền gửi tới lời cảm ơn. Trong cõi u minh, chúng linh đều đã biết nên xưng hô như thế nào Trương Huyền, chúng thần tự nhiên xưng hô thượng thần, mà những người khác, yêu, tinh, quái lại xưng hô thiên sư, mặc dù bọn hắn kỳ thật cũng không biết rõ lắm cái này thiên sư đến tột cùng là ý gì. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai.
Thiện hai.
Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, sau đó liền một lần nữa nhắm mắt lại. Phàm luân sinh trong cốc, hết thảy mọi người, yêu, tinh, quái đều nhao nhao đứng dậy, sau đó lần lượt rời đi luân sinh cốc. Thật lâu, luân sinh trong cốc, ngoại trừ Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người bên ngoài, chỉ còn lại có Vương Hán, Vương Linh, cùng Hàn Triệu Dương, Ngô Thanh Hiên cùng Ngô Tiểu Tuyết mấy người. Trương Huyền ánh mắt rơi vào mấy người kia trên thần, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nhảy đến Vương Hán trước người, nói: "Ngươi cái này Vương Hán, vì sao còn không đi?" Vương Hán giật bên cạnh nhi tử vong linh một chút, hướng về Trương Huyền quỳ mọp xuống đất, trong miệng lại lớn tiếng nói ra: "Tiểu nhân Vương Ác, mang theo tử vương linh, bái kiến thượng thần." Trương Huyền bung lên phất trần, mở miệng nói ra: "Đứng lên đi." Ngươi Vương mới nói: "Mình tên là Vương Ác, chính là Thiên Sinh." Vương Hán chính là tiểu nhân dùng tên giả, tiểu nhân tên thật chính là Vương Ác. "Đây là ta con bất hiếu, tên là Vương Linh." Vương Ác không chút nào giấu giếm, liền đem chân tướng cáo chi Trương Huyền. Vương Ác. Nghe được cái tên này, Trương Huyền lại nhìn về phía Vương Ác phụ tử đỉnh đầu kia trùng thiên hồng quang cùng số mệnh, nhìn không được nhẹ gật đầu. Vương gia cũng là kinh thành một cái gia tộc cao cấp, nhưng bởi vì đắc tội một cái khác thực lực càng cường đại hơn gia tộc, mà gia tộc kia lại có võ đế sinh vật, võ đế xuất thủ, hủy diệt Vương gia. Ngày đó, Vương Ác phụ tử vừa vặn không ở trong nhà, liền tránh thoát một kiếp. Biết được chân tướng về sau, Vương Ác phụ tử vội vàng thoát đi kinh thành. Trên đường đi, dùng tên giả Vương Hán, trốn đông trốn tây, mai cho đến Luân Sinh trấn, lúc này mới an định lại, mở một cái dầu hàng trại, dựa vào này mưu sinh. Bất quá, Vương Ác nói tới kinh lịch bên trong, có rất nhiều chuyện nói không tỉ mỉ. Trương Huyền cũng không muốn truy cứu, thế là nhẹ nhàng bung lên phất trần, nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, ngược lại ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, mở miệng nói, ba ngày giảng đạo đã kết thúc, địa phủ trọng địa, không thể khinh ly, nhanh chóng trở lại đi. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, chỉ thấy bầu trời bên trong liền hiện ra mấy chục đạo thân ảnh, đi đầu chính là tân nhiệm chuyển luân vương Nhạc Thanh Mai. Nhạc Thanh Mai sau lưng thì là Kim Gông Khóa Bạc cùng Đông Đảo Quỷ Vương, lại sau này còn có một số âm binh, quỷ sai. Chúng thần hiện ra thân hình về sau, nhao nhao hướng về Trương Huyền không mình hành lễ, nói, tiểu thần tuân thượng thần pháp chỉ. Hành lễ hoàn tất, chúng thần nhao nhao quay người, sau đó không trung hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa kia về sau, âm khí tung hành, ẩn ẩn có quỷ tiếng khóc truyền ra, để Vương Ác phụ tử, Hàn Triệu Dương, Ngô Thanh Hiên cùng Ngô Tiểu Tuyết mấy người toàn thân một trận run rẩy. Mấy người nhìn cánh cửa kia, trong lòng đều là thất kinh, môn kia sau đến tột cùng là địa phương nào? Làm sao chưa từng nghe qua? Chúng thần không để ý tới trên mặt đất mấy người nhìn chăm chú, đều là cất bước đi vào cánh cửa kia bên trong, liền biến mất bóng dáng. Đợi vị cuối cùng bị sai đi vào cửa hộ bên trong, cánh cửa kia liền hư không tiêu thất lại không một kia vết tích. Thấy cảnh này, hiện trường Vương Ác phụ tử, Hàn Triệu Dương, Ngô Thanh Hiên cùng Ngô Tiểu Tuyết mấy người đều há to miệng. Trong mấy người tuổi tác nhỏ nhất Ngô Tiểu Tuyết đột nhiên chớp chớp mắt to, quay đầu trở lại nhìn về phía thập nhị phẩm thanh liên phía trên Trương Huyền, hiếu kỳ mở miệng hỏi, đại ca ca, kia, sau cái cửa đó mặt là nơi nào nha? Tiểu Tuyết cảm giác rất sợ hãi nha. Ngô Tiểu Tuyết thanh thúy êm tai đồng âm vang lên, lập tức gọi trở về mấy tâm thần của người ta. Ngô Thanh Hiên bị giật nảy mình, ngay cả vội vươn tay liền muốn che tiểu nha đầu miệng, lại nhìn thấy thập nhị phẩm thanh liên đã chậm rãi rơi xuống, cũng rơi đến trên mặt đất. Trương Huyền vung lên phát trần, nhìn về phía tiểu nữ hải, cười lấy nói ra, tiểu muội muội, ngươi tên là gì nha? Ngô Tiểu Tuyết nháy nháy mắt, hài nhi mập nhỏ trên mặt mang lên tính trẻ con tiểu dung. Đại ca ca, ta gọi Tiểu Tuyết, ngươi gọi ta Tiểu Tuyết là được. Cái này là ca ca của ta Ngô Thanh Hiên, cái này xinh đẹp tỷ tỷ là Hàn. Hàn. Nói đến đây, Ngô Tiểu Tuyết nháy mắt, đột nhiên nghĩ không ra Hàn Triệu Dương tên. Hàn Triệu Dương gặp đây, vội vàng đứng dậy, đầu tiên là đưa thay sở sở tiểu nha đầu đầu, sau đó hướng về trước mặt Trương Huyền không người thi lễ một cái, mở miệng nói, Luân Sinh trấn Hàn Triệu Dương, bái kiến tiên sư. Ngô Thanh Hiên tự nhiên cũng lập tức đi theo hướng Trương Huyền thi lễ một cái, nói, Ngô Thanh Hiên mang theo tiểu muội Ngô Tiểu Tuyết bái kiến tiên sư. Ba người phen này giới thiệu, Trương Huyền tự nhiên biết tên của bọn hắn họ. Nhìn xem ba người này đỉnh đầu kia đồng dạng ngập trời khí vận, Trương Huyền hô to thu hoạch lần này rất lớn nha. Trước mắt ba vị này đều cùng đạo môn hữu duyên, dĩ nhiên không phải cùng mình có sư đồ duyên phận, mà là Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Trương Huyền gặp qua ba vị đạo hữu. Không sai, Trương Huyền xưng hô ba người vì đạo hữu, ý là đồng đạo chi bạn, cho nên trước mắt ba vị này, đạo hữu, Hàn Triệu Dương, Ngô Thanh Hiên hai người đều là sư sở. Ngô Tiểu Tuyết thì là nháy mắt to, học Trương Huyền bộ dáng, đưa tay phải ra, ngón trỏ uốn lượn, cùng ngón cái chạm nhau hình thành một cái hình nguyên, mặt khác ba ngón đứng thẳng, sau đó cũng hướng Trương Huyền có chút cung kính con người, mại thanh mại khí nói ra, Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, Tiểu Tuyết bái kiến đại ca ca đạo hữu. Ha ha. Trương Huyền nhìn thấy Ngô Tiểu Tuyết một phen động tác, sau đó nghe được thanh âm của nàng, nhịn không được lập tức ha ha phá lên cười. Thiên hai, thiên hai, Tiểu Tuyết quả nhiên cùng ta đạo môn hữu duyên. Ha ha. Trương Huyền phen này nô tử, để Hàn Triệu Dương, Ngô Thanh Hiên càng thêm mê hoặc. Trong cõi u minh, mỗi lần nghe được đạo môn cái từ này, hai người đều cảm thấy mười phần thân thiết, cũng không biết vì sao. Hi hi đại ca ca, thật sao? Ngô Tiểu Tuyết một mặt tò mò nhìn Trương Huyền, mở miệng hỏi. Trương Huyền nhẹ gật đầu, khẽ vươn tay liền từ trong ngực lấy ra ba quyển sách tới. Ba quyển sách bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng đưa đến ba người trước mặt. Ba vị đều cùng ta đạo môn hữu duyên, sơ lần gặp gỡ, cái này ba quyển sách liền đưa cho ba vị đi. Cái này, Hàn Triệu Dương cùng Ngô Thanh Hiên đều là sức sở, nhìn trước mắt trôi nổi ba quyển sách, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, làm những gì. Tục ngữ nói, vô công bất thụ lộc bọn hắn tới đây Luân Sinh Cốc, nghe người ta giảng đạo, đã là thiếu đại nhân tình, bây giờ nhưng lại bắt người ta đưa ra lễ vật, cái này càng không nói được. Hàn Triệu Dương, Ngô Thanh Hiên do dự, nhưng tiểu nha đầu Ngô Tiểu Tuyết lại không nhiều như vậy ý nghĩ, nàng nhảy dựng lên, liền đem nó bên trong một quyển sách nắm ở trong tay, nói, cảm ơn đại ca ca. Ngô Thanh Hiên theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy muội muội Ngô Tiểu Tuyết trong tay quyển sách kia biểu biết, Địa Sát 72 thuật. Chương 1019, ban thưởng bảo vương thiện, mở mắt thần chương 1019, ban thưởng bảo vương thiện, mở mắt thần tiếp xuống, Hàn Triệu Dương cùng Ngô Thanh Hiên hơi chút do dự về sau, vẫn đưa tay phân chớ lấy một bản. Trong đó Hàn Triệu Dương cầm là ngự kiếm thuật, Ngô Thanh Hiên cầm là phụ lục chi đạo. Nhìn thấy ba người nhận lấy lễ vật, một bên Vương Ác phụ tử trong mắt đồng thời lộ ra vẻ hâm mộ. Hai cha con tự nhiên đã nhìn ra một điểm, kia ba quyển sách nhưng không phải là phàm vật, chỉ sợ là cái gì ghê gớm công pháp loại hình. Bất quá, bọn hắn có thể tới đây nghe đạo, đã là cơ duyên to lớn, nơi nào còn dám yêu cầu xa vời cái khác, nghĩ tới đây, trong lòng của hai người ngược lại là thăng bằng rất nhiều. Lúc này, Trương Huyền ánh mắt một lần nữa rơi xuống Vương Ác phụ tử trên thân. Trương Huyền mỉm cười, mở miệng nói, "Vương Ác, tiểu nhân ở. Thiên sư gọi ta, thế nhưng là có gì phân phó?" Vương Ác nghe được Trương Huyền thanh âm, liền vội vàng không người đáp. "Vương Ác có thể hay không đưa ngươi cặp kia đoạn côn cho bần đạo nhìn xem?" Trương Huyền cười nhìn về phía Vương Ác bên hông hai cây đoạn côn. "Cái này hai cây đoạn côn đều là bách luyện tinh cương rèn đúc mà thành, giá trị liên thành." Vương Ác nghe vậy đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy lập tức liền đưa tay đem hai cây đoạn côn từ bên hông hái xuống, hai tay dâng đưa đến Trương Huyền trước mặt, nói, "Thiên sư mời xem." Trương Huyền vung lên phất trần, lập tức kia hai cây đoạn côn trống rông bay lên, liền rơi vào đến lòng bàn tay của hắn ở trong. Nhìn trong tay hai cây bạc côn, Trương Huyền cười lấy nói ra, "Cũng không tệ chất liệu, Vương Ác, bần đạo giúp ngươi đem này đôi đoạn côn một lần nữa rèn đúc một phen, như thế nào?" Nghe được Trương Huyền lời này, Vương Ác nao nao, tiếp lấy lập tức kịp phản ứng, hướng về Trương Huyền bái nói, "Hết thệ nhưng bằng thiên sư làm chủ." Vương Ác dù sao kinh nghiệm giang hồ phong phú, lại thêm mới Trương Huyền đưa ra ngoài ba quyển đạo thư, cho nên hắn đã ẩn ẩn có suy đoán, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Trương Huyền đề nghị. Ngược lại, thời khắc này Vương Ác lại là mặt mũi tràn đầy chờ mong, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trương Huyền hai tay. Vương Ác một bên nhi tử Vương Linh thì là một mặt mê hoặc, hắn nghĩ mãi mà không rõ phụ thân của mình vì gì dễ dàng như thế liền đem binh khí của mình đưa ra ngoài, vạn nhất đối phương không trả đâu. Phải biết cái này hai cây đoạn côn thế nhưng là phụ thân hắn hộ thân bảo khí, một khi mất đi, phụ thân hắn chiến lực đều muốn hao tổn cái một hai thành. Trương Huyền nghe được Vương Ác đáp ứng, liền gật đầu cười, run tay một cái, chỉ gặp cặp kia đoạn côn trong nháy mắt bay lên đến không trung, sau đó liền thấy một đoàn kim sắc liệt diễm chống rông xuất hiện, cũng đem cặp kia đoạn côn bao khỏa tại hỏa diễm ở trong. Trong mơ hồ, giữa sân đám người còn từ ngọn lửa kia ở trong nghe được xuỵ, xuỵ thanh âm, còn có từng sợi khói đen bay ra. Giữa sân đám người, chỉ có Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền biết là chuyện gì xảy ra. Kia xuỵ xuỵ thanh âm chính là đoạn côn bên trong cất giấu một chút khí thể, kia khói đen chính là đoạn côn bên trong các loại tạp chất. Ngọn lửa kia chính là Tam Muội chân hỏa, cũng không phải là Trương Huyền không muốn dùng kia cao cấp hơn tiên tiên đan hỏa, mà là bởi vì này đôi đồng côn chỉ là phổ thông tinh cương, chịu không nổi tiên tiên đan hỏa. Nếu dùng tiên tiên đan hỏa đúng cô, chỉ sợ trong khoảnh khắc, này đôi đoạn côn liền sẽ bị khí hóa. Tam Muội chân hỏa phía dưới, mấy hơi thở ở giữa, cặp kia đoạn côn liền hóa thành một đoàn nước thép. Trương Huyền cười chỉ một ngón tay, chỉ gặp một vệt kim quang rơi vào hỏa diễm bên trong, sau đó liền thấy bằng kia nước thép liền bắt đầu kéo rơi. Vương Ác cùng Vương Linh đều là một mặt khẩn trương nhìn xem ngọn lửa kia bên trong, mặc dù bọn hắn cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể trong mơ hồ nhìn thấy một chút bóng ma. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, không trung đoàn kia kim diễm đột nhiên biến mất, từ đó rơi xuống một cây trúc tiết roi thép, 3 thước 6 tấc 5 phần dài, chính hợp chu thiên viên mãn số lượng. Trương Huyền vung lên phát trận, kia trúc tiết roi thép liền rơi về phía Vương Ác. Vương Ác theo bản năng đưa tay tiếp nhận kia roi thép vừa đến tay, hắn liền lấy làm kinh hãi. Bởi vì Vương Ác cảm thấy đang có một dòng nước ấm thấu qua lòng bàn tay của hắn chui vào đến trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt liền trong cơ thể hắn du tẩu. Nô. Vương Ác thậm chí phát ra một trận tiêu hồn tiếng rên rỉ. Một bên Vương Linh cùng Nô Tiểu Tuyết đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhưng Hàn Triệu Dương cùng Nô Thanh Hiên thì đều là lúng túng ngay cả bận bịu quay đầu đi. Thật sự là kia tiếng rên rỉ làm cho người rất xấu hổ. Lấy lại tinh thần Vương Ác, nhìn trong tay cây kia roi thép, lại là càng xem càng là ưa thích. Chỉ gặp căn này roi thép tổng cộng có 13 tiết, mỗi một tiết bên trên đều khắc dấu nước cờ đạo phù ấn. Mặc dù những này ấn phù Vương Ác là không quen biết, nhưng không trở ngại hắn biết những này ấn phù bất phàm. Đột nhiên, Vương Ác chỉ cảm thấy toàn thân kia dòng nước ấm hội tụ đến một khối, thẳng đến mi tâm của hắn mà đi. Vương Ác kinh hãi, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, hắn liền cảm thấy mi tâm đau đớn một hồi. Ầm ầm, Luân Sinh Cốc trên không đột nhiên xuất hiện lần nữa một đạo tiếng sấm, một đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ tới Vương Hán trên thân. A! Vương Ác một tiếng kêu đau, ngửa mặt lên trời kêu to. A, đau nhức sát ta vậy. Cha! Một bên Vương Linh bị giật nảy mình, vội vàng liền muốn xuống tới, nhưng gặp Trương Huyền bung lên phát trận, định trụ thân hình của hắn. Chớ hoảng, cha ngươi vô sự. Nghe được Trương Huyền kia thanh âm nhu hòa, Vương Linh lúc này mới hơi yên lòng, nhưng trong hai mắt vẫn là tràn đầy vẻ lo lắng. A! Vương Ác một tay giơ roi thép, ngửa mặt lên trời kêu đau, thật lâu cái này mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Hắn lại an tĩnh lại, nhưng chung quanh những người khác cũng là bị giật nảy mình. Chỉ gặp thời khắc này Vương Ác toàn thân bị một đoàn điện quang bao vây lấy, thân hình của hắn vậy mà tại chậm rãi bành trướng, rất nhanh thân cao vậy mà qua một trượng. Càng mọi người ngạc nhiên lại là Vương Ác mi tâm dần dần mở ra một con dựng thẳng mắt, con kia dựng thẳng mắt bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra lấy bạch quang. Cái này, một màn này đem mọi người đều dọa sợ. Thật lâu, điện quang dần dần biến mất, Vương Ác mi tâm dựng thẳng mắt cũng chậm rãi bế hợp. Hô. Vương Ác thở phào một hơi, bịch. Một tiếng, mặt hướng Trương Huyền liền té quỵ trên đất. Tiểu nhân Vương Ác bái tạ thiên sư long ân. Nhìn thấy Vương Ác quỳ xuống, một bên Vương Linh cũng liền bận bịu quỳ xuống theo, hướng Trương Huyền đập ngẩng đầu lên. Trương Huyền vung lên phát trận, đem hai cha con nâng lên. Đó lấy Trương Huyền ánh mắt lần nữa rơi trên người Vương Ác, mở miệng nói, "Vương Ác, không cần cảm ơn ta, đây cũng là cơ duyên của ngươi chỗ. Bất quá, ngươi cái tên này lại là hơi có không ổn, chi bằng đổi tên Vương Thiện như thế nào?" Nghe được Trương Huyền lời này, Vương Ác vội vàng lần nữa bái nói, "Đa tạ thiên sư ban tên, sau ngày hôm nay, tiểu nhân chính là Vương Thiện." Trương Huyền thấy hắn như thế tùy tiện liền đáp ứng xuống, gật đầu cười, sau đó đưa tay hướng về Vương Linh một chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, thẳng tắp không có vào đến kia Vương Linh mi tâm ở trong. Vương Linh đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy liền cảm ứng được trong đầu của mình nhiều một bộ công pháp, kia công pháp đúng là cao thâm như vậy. Cái phản ứng Vương Linh cũng là vội vàng lần nữa quỳ rạp xuống đất, hướng về Trương Huyền đại lễ thăm viếng. "Tiểu nhân Vương Linh, bái tạ thiên sư ban thưởng pháp tri ân. Gặp đây, Trương Huyền vung lên phất trần, một vệt kim quang rơi xuống, đem Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người đều bao phủ tại trong đó. Đợi kim quang biến mất, giữa sơn cốc nơi nào còn có Trương Huyền sư đồ thân ảnh, chỉ còn lại không trung truyền tới một giọng lớn thần âm. Nơi đây cơ duyên đã xong, bần đạo sư đồ cũng nên rời đi, các vị, sau này còn gặp lại. Thần âm mịt mờ, đáng tiếc bóng người sớm đã vô tung.
A,
ca ca, ngươi nhìn xuống đất bên trên đây là cái gì?